Chương 956, từ ba ba nắm lên. Chương 956, từ ba ba nắm lên. Ăn xong điểm tâm, nông trường bên trong náo nhiệt hơn. Vương Chân Chân hôm nay không cần lên học, cũng gia nhập đám trẻ con đội ngũ. Lục Ni Ni, Nện Cao Chân, Nhỏ Sâm chờ một bang trong thôn bị hầu tử, nghe nói đập chứa nước bên kia chim chóc nhiều đến có thể đụng vào người, trường học công trường phụ cận cũng có thật nhiều tổ chim, đã sớm kìm nén không được, nhao nhao chạy đến nông trường đến tụ hợp. Mỗi cái hài tử trong tay, cơ hồ đều cầm tự chế ná cao su. Y hình chặt cây gọt bóng loáng, cột lên từ xe đạp xăm xe tắt xong ra cân ở giữa là một khối nhỏ thuộc da chế qua da trâu làm thành đặt túi. Đây là nông thôn Nam Hoa em bé tinh điển nhất, phổ biến nhất đồ chơi. Phú Quý Thúc, đi đánh chim không? Lục Ni Ni lung lay trong tay ná cao su, túi căng phồng, hiển nhiên đựng không ít đạn dược. Có chút là hòn đá nhỏ, cũng có vỏ thành đoàn bùn nhão ba, nên hoàn. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, đừng hướng trên thân người đánh, cũng đừng đánh những cái kia ngay tại ấp trứng chim. Trần Lăng dặn dò, còn có, đập chứa nước đập lớn vừa ra cố vừa bên trên trượt, đừng áp quá gần. Biết rồi. Đám trẻ con ầm vang đồng ý, phần phật một đám liền chạy ra ngoài. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cũng tranh thủ thời gian cầm lấy mình nhỏ ná cao su. Đây là Trần Lăng cho bọn hắn làm, da cân không có chặt như vậy, an toàn chút. Sau đó cùng đại bộ đội liền xông ra ngoài. Tiểu Thiết Đản hưng phấn gâu gâu kêu, truy tại Duệ Duệ bên chân. Trần Lăng nhìn xem bọn nhỏ đi xa bóng lưng, cười lắc đầu. Hắn khi còn bé cũng là như thế tới, mùa hè đánh chim, mùa đông chợ băng, trong sông mò cá, trên cây móc trứng. Mặc dù bây giờ cảm thấy muốn bảo vệ loài chim, nhưng cũng lý giải bọn nhỏ thiên tính. Chỉ cần không quá mức, để bọn hắn chơi đùa cũng không sao. Hắn quay người trở lại vườn trái cây, cẩn thận xem xét cây ăn quả bị hao tổn tình huống. Cái này xem xét, lông mày liền nhíu lại. Cây đào, cây hạnh gặp nạn nghiêm trọng nhất. Không ít buông xuống cành bên trên, quen đến sớm nhất, nhan sắc tốt nhất quả đều bị mổ đến mất mô. Có chút thậm chí bị mổ rơi hơn phân nửa, chỉ còn lại hạch treo ở đầu cành, nước trái cây chảy xuôi, dẫn tới không ít con kiến. Cây lê cùng cây táo bởi vì quả còn thanh cứng rắn, tạm thời trốn qua một kiếp, nhưng một chút lá non cùng mới sao cũng bị gặm ăn. Cái này tai họa đến có chút lợi hại a. Trần Lăng vòng quanh vườn trái cây đi một vòng, trong lòng tính toán tổn thất. Chim ói, kỳ thước, đầu bạc chim tu thì, đỏ miệng tước, còn có một số gan lớn chim sẻ, là quân chủ lực. Bọn chúng rất thông minh, chuyên chọn mật ăn, mà lại thường thường là mấy con chim hợp tác, một con canh gác, mấy cái mánh mổ, hiệu suất kỳ cao. Chỉ dựa vào hù dọa chỉ sợ không được. Nông trường bên trong mặc dù có A Phúc A Thọ, nhưng chúng nó chủ yếu phía trước hậu viện hoạt động, không có khả năng thời khắc trông coi vườn trái cây. Hát qua tiểu kim ngược lại là sẽ xua đuổi, nhưng chúng nó vừa đi, chim lại tới. Nhị ngốc tử bên ngoài tuần tra, không thường tại nhà. Đến nghi cái giải hiệu biện pháp. Trần Lăng sờ lên cằm suy tư. Toàn bộ đuổi tận giết tuyệt không có khả năng, cũng không phù hợp lý niệm của hắn. Nhưng mặc cho từ bọn chúng tai họa, năm nay quả thu hoạch liền muốn giảm bớt đi nhiều, nhất là hắn chuẩn bị cung ứng xưởng đóng hộp cùng nhà mình dùng ăn bộ phận. Hắn nghĩ tới 2 năm trước chống đỡ chim lưới. Cái này pháp tử tương đối ôn hòa, đã có thể bảo hộ quả, lại không làm thương hại loài chim. Mắt lưới lớn nhỏ phù hợp, chim nhỏ đụng vào cũng sẽ không có lấy, bay nhảy một hồi liền có thể tránh thoát, nhưng đủ để bọn chúng không còn dám tùy tiện xâm nhập hạch tâm quả khu. Nói làm liền làm. Trần Lăng đi gian tạp vật tìm kiếm, quả nhiên tìm ra 2 đại quyển lục sắc ni lông chim lưới, là năm trước mua được dùng. Hắn lại tìm ra một chút cây gậy trúc, dây nhỏ, dây kém các loại tài liệu. Tố Tố, đến giúp nắm tay, chúng ta đem vườn trái cây dựa vào bên ngoài cái này mấy hàng cây bảo vệ. Trần Lăng chào hỏi Vương Tố Tố. Thật muốn kéo lưới a. Vương Tố Tố đi tới, nhìn xem những cái kia bị mổ xấu quả, cũng có chút đau lòng, những này chim năm nay là đặc biệt nhiều. Núi hảo thủy tốt, chim liền có thêm, chuyện tốt, liền cùng ngoại nhân nói như thế, nói rõ chúng ta nơi này là phong thủy bảo địa. Trần Lăng một bên chỉnh lý lưới một bên nói, không thể để cho bọn chúng tiếp tục mở rộng ăn, kéo lên lưới, bọn chúng liền đi nơi khác tìm gì ăn, dã ngoại quả mọng, hạt cỏ còn nhiều. 2 người hợp lực, bắt đầu ở vườn trái cây bên ngoài bắc phòng tuyến. Trần Lăng đem thật dài cây gậy trúc bóp nhọn một mặt, dùng sức cắm vào trong đất, làm chèo chống trụ. Sau đó tại trụ tử ở giữa cột lên sáng ngang, hình thành một cái đơn giản giàn khung. Cuối cùng đem lục sắc phòng chim lưới triển khai, bao trùm tại giàn khung bên trên, dùng dây nhỏ hoặc dây kém phân đoạn cố định. Cái lưới này từ mắt lưới ước chừng 2 ngón tay rộng, đã có thể phòng ngừa chim ngói chờ cỡ trung chim chui vào, cũng sẽ không vây cuốn quá loại nhỏ tức điều. Nhan sắc là màu xanh thẫm, tại cây ăn quả lá xanh ở giữa cũng không dễ thấy, không ảnh hưởng mỹ quan. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đang làm cái gì? Duệ Duệ cùng Tiểu Minh một trận gió giống như chạy trở về, khuôn mặt nhỏ chạy đỏ bừng, trên trán đều là mồ hôi. Kéo lưới, bảo hộ quả, không cho chim mổ. Trần Lăng dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán, các ngươi đánh tới chim sao? Không có. Duệ Duệ mân mê miệng, chim chóc như tinh, còn không có tới gần liền bay. Sáu nỉ cô ca sẽ đánh, Tiểu Di cũng sẽ đánh, chúng ta đánh không chúng. Tiểu Minh thì hưng phấn qua tay, nhưng là chúng ta nhìn thấy thật nhiều tổ chim. Đập chứa nước bên cạnh trên cây liễu, có cái thật là lớn ổ, bên trong khẳng định có trứng. Trường học công trường đằng sau kia sắp xếp dương thụ bên trên, một dải mấy cái. Không cho phép móc trứng chim. Trần Lăng nghiêm túc nói, trứng chim rút, chim nhỏ liền không ấp ra tới, nghe không? Nghe thấy được. 2 cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm dần dần thành hình phòng chim lưới, cái này lưới có thể bắt lấy chim sao? Có thể bắt lấy, cũng không phải tất cả đều bắt. Trần Lăng giải thích nói, chim bay tới, đụng vào trên mạng, mỏ nhọn ăn côn trùng thả đi, rộng miệng đi lính ăn bắt lấy. Hắn cẩn thận nói cho 2 cái hoa hoa cái gì là hảo điều. Đang nói, Cao Tú Lan cũng ra hỗ trợ. Vương Tồn Nghiệp chạy tới kêu Trần Ngọc Cường cùng một cái khác tại sườn núi bên trên nghỉ ngơi tuổi trẻ hậu sinh tới. Nhiều người lực lượng lớn, không Không đến buổi trưa, vườn trái cây bên ngoài dễ nhất thụ hại một phiến khu vực, liền bị lục sắc phòng chim lưới vây lại, giống cho cây ăn quả phủ thêm một tầng trong suốt sa mỏng. Thử trước một chút hiệu quả. Trần Lăng vô vô tay, nếu là có dùng, lại đem bên trong mấy hàng cũng vây lên. Giờ ăn cơm trưa, bọn nhỏ lục tục no ngoe trở về, từng cái cao hứng mừng mừng, trao đổi buổi sáng chiến quả. Mặc dù cơ hồ không có đánh xuống nhiều ít chim, nhưng phát hiện nhiều ít tổ chim, thấy được nhiều ít hiếm lạ chim chóc, đầy đủ bọn hắn nói chuyện say sưa nửa ngày. Buổi chiều, Trần Lăng ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy bên ngoài vườn trái cây truyền đến lịch lịch một trận loạn hưởng, xen lẫn chim chóc kinh hoàng tiếng kêu. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ xem xét, vui vẻ. Chỉ gặp mấy cái tham ăn chim ngói, có lẽ là bị trong lưới càng thêm đỏ diễm quả đào hấp dẫn, y đổ giống thường ngày lao xuống. Kết quả phốc phốc vài tiếng, liên tiếp đâm vào cơ hồ nhìn không thấy phòng chim trên mạng. Lưới có giãn, bọn chúng đâm đến cũng không nặng, nhưng hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, tại lưới bên trên bay nhảy cánh, cặc cặc gọi bậy, ý đồ tránh thoát. Hoa, bắt được cá. Tại phụ cận chơi đùa duệ duệ cùng Tiểu Minh phát hiện trước nhất, hô to gọi nhỏ chạy tới nhìn. Trần Lăng cũng đi ra ngoài, đem kia mấy cái chim ngói từ trên mạng giải xuống dưới, nhốt vào lồng bên trong, chuẩn bị ban đêm nướng lên ăn. Bồ câu, chim nguyên cáo tử, rất bổ. Thường nói, một bồ câu đỉnh chín gà. Bồ câu canh uống nhiều quá, dễ dàng phát hỏa sinh đau nhức. Nếu là dùng lửa đốt, nhưng không có lớn như vậy hỏa khí. Thế gian sự tình chính là kỳ diệu như vậy, thật đúng là có tác dụng. Cái này trên mạng, Vương Tố Tố cười nói, ngốc chim ngói nha, hàm hàm, ta đoán chừng đằng sau liền cái đồ chơi này cùng chim sẻ tương đối nhiều. Trần Lăng nhìn xem kia hơi rung nhẹ lưới, cười lên. Quả nhiên, đến khi chạm vào tối, liền nghe đến trong viện truyền đến duệ duệ cùng Tiểu Minh hưng phấn tiếng thét chói tai, ba ba, thúc thúc, mau đến xem, bao phủ á, bao phủ đại điều á. Trần Lăng đi tới, chỉ gặp vườn trái cây bên cạnh chim trên mạng thình lình treo mấy cái chim chóc. Bắt mắt nhất chính là một con to mọng bất chằng kiều, nó một cái cánh cùng chân bị dây lưới cuốn lấy, đang ở nơi đó liều mạng bay nhảy, phát ra cô hoảng sợ tiếng kêu. Bên cạnh còn có mấy cái chim sẻ, đồng dạng bị vây ở trên mạng, chi chi cha cha réo lên không ngừng. Đám trẻ con tất cả đều đến đông đủ, vây quanh ở lưới trước, lại là hưng phấn lại là khẩn trương, muốn lên trước lại không dám. Phú Bí Thúc, làm sao xử lý? Đem bọn nó lấy xuống sao? Lục Ni Nhi mà quyền sát trưởng. Ừm, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương bọn chúng. Trần Lăng dặn dò, sau đó tự mình làm mẫu. Hắn đi đến con kia bất chàm kêu diện trước, chim ngói dãy rủa đến lợi hại hơn. Trần Lăng động tác nhu hòa mà cấp tốc, một tay ổn định chim ngói thân thể, một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí giải khai quấn quanh dây lưới. Ngón tay của hắn linh hoạt, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, chim ngói trong tay hắn dần dần an tĩnh lại. Thời xuống bề sau, Trần Lăng kiểm tra một chút, chim ngói không có thụ thường, chỉ là bị kinh sợ dọa. Chim ngói thịt rất thơm, ban đêm thịt nướng, đủ chúng ta cả nhà ăn. Đó lấy, hắn lại đem mấy cái chim sẻ giải xuống dưới. Chim sẻ cái đầu nhỏ, dãy rủa đến kịch liệt, nhưng Trần Lăng thủ pháp xảo diệu, đều không có làm bị thương. Hắn cũng tất cả đều lưu lại, chuẩn bị nướng cho đám trẻ con nếm cái tươi. Sau đó mấy ngày, kiểm tra cùng thanh lý chim lưới thành đám trẻ con mỗi sáng sớm cố định tiết mục. Chim lưới cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, cơ hồ mỗi ngày đều có thu hoạch. Bị vây chim chóc đủ loại, ngoại trừ thường gặp chim mói, chim sẻ, còn có sáng tông chim, ô đông. Thậm chí có một lần còn bao phủ một con sắc thái diễm lệ chim đầu dịu chim, nó đỉnh đầu mào mở ra lúc, đem bọn nhỏ đều nhìn ngây người. Cái này không thể ăn, để mắt, thả. Duệ duệ học ba ba dáng vẻ, tay nhỏ vụng về lại nghiêm túc đem chim đầu dịu chim từ trên mạng cởi xuống, sau đó dụng lực ném lên trời. Chim đầu dịu chim hô một chút bay đi, lưu lại một chuỗi thanh thúy kêu to. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn niềm vui. Có một lần, trên mạng vậy mà cuốn lấy một con ăn vụng quả con sóc. Tiểu gia hỏa này rất giàu hoạt, bình thường ná cao su căn bản đánh không đến, không nghĩ tới lần này tự chui đầu vào lưới. Nhìn xem nó tại trên mạng chi chi gọi bậy, tức hồn hển dáng vẻ, đám trẻ con mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Trần Lăng, con sóc cũng bị thành công giải cứu, nhanh như chớp nhảy lên ngọn cây, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút kia mặt cạm bẫy đoán chừng về sau cũng không dám lại tới. Lưới chim quá trình tràn đầy niềm vui thú, cũng đã dẫn phát không ít trò cười. Có một lần, Tiểu Thiết Đạn không biết làm sao truy một con bướm, một đầu va vào chim trong lưới, kết quả đem mình cuốn chặt chẽ bước vàng, ô ô kêu cầu cứu, trêu đến mọi người cười ha ha. Cuối cùng vẫn là Trần Lăng mỉm cười, đem cái này lông xù chiến lợi phẩm giải cứu ra. Còn có một lần, một con đặc biệt cơ linh chim ngói, mỗi lần đều bị nó hiểm lại càng hiểm tránh đi chim lưới, thậm chí còn đứng tại dây lưới bên trên trải vớt lông vũ, phảng phất tại khiêu khích, đem Lục Ni Nhi tức giận tới mức giơ chân. Nếu qua Trần Lăng nướng chim ngói cùng nướng chim sẻ, bọn hắn là thiên tiên suy nghĩ làm sao bắt đến càng nhiều. Đương nhiên, tại lưới chim, khu chim đồng thời, Trần Lăng cũng dẫn đạo bọn nhỏ quan sát loài chim nuôi chim non gian khổ, để bọn hắn đối với sinh mạng nhiều một phần kính sợ. Hắn mang theo bọn nhỏ lặng lẽ tới gần cửa thôn lớn Dương Thụ bên trên tổ quạ. Xuyên thấu qua cành lá khe hở, có thể nhìn thấy mấy cái chùi lủi, há to miệng chim non. Quả đen phụ mẫu bận rộn cực kỳ, càng không ngừng bay tới bay lui, ngầm tới côn trùng, cẩn thận từng ly từng tí đút tới chim non trong miệng. Nhìn, nhỏ quả đen ba ba mụ mụ nhiều vất vả. Trần Lăng thấp giọng nói, bọn chúng một ngày phải bay mấy trăm lần, mới có thể đem bọn nhỏ cho ăn no, mặc dù bọn chúng có đôi khi sẽ bị chúng ta ngộ thương, nhưng vì mình hài tử, bọn chúng cũng đang cố gắng sinh tồn. Bọn nhỏ an tĩnh nhìn xem, ánh mắt bên trong thiếu đi ngày thường vui đùa ầm ĩ, nhiều hơn mấy phần chuyên chú. Trần Lăng lại chỉ vào một mảnh ruộng lúa mạch nói, còn có ruộng lúa mạch ở đây lấy những cái kia gà rừng cùng dã chim cút, bọn chúng ăn lúa mạch là không đúng, nhưng các ngươi biết không? Một tổ tiểu nhân thổ chim én một ngày muốn ăn rơi rất nhiều côn trùng có hại. Nếu như không có bọn chúng, trong đất côn trùng có thể sẽ càng nhiều. Duệ Duệ ngẩng mặt lên hỏi, ba ba, vậy chúng ta là người tốt hay là người xấu? Chúng ta lưới bọn chúng. Trần Lăng sờ sờ đầu của hắn, chúng ta không phải người tốt cũng không phải người xấu, chúng ta là đang nghĩ biện pháp cùng bọn chúng cùng một chỗ sinh hoạt. Tựa như hàng xóm, có đôi khi sẽ cãi nhau, nhưng phần lớn thời gian phải hòa bình ở chung. Chúng ta đều lưới, là nói cho bọn chúng biết đừng đến ăn vụng nhà chúng ta trọng yếu nhất quả, trong ruộng lúa mạch, bọn chúng ăn một điểm, chúng ta cũng tổn thất không được quá nhiều, coi như là mời khách. Loại này hình tượng ví von, để bọn nhỏ dễ hiểu hơn. Bọn hắn minh bạch, bảo vệ mình đồ vật cùng tôn trọng cái khác sinh mệnh, cũng không luôn luôn mâu thuẫn, mấu chốt ở chỗ tìm tới cái điểm cân bằng kia. Thời gian một thiên thiên quá khứ, trường học nền tảng đã nền vững chắc, bức tường bắt đầu lũy thế. Đập chứa nước đê đập cũng tại một cái xẻng một hạo lao động bên trong không ngừng thêm cao gia cố. Thời tiết càng ngày càng nóng, sóng lúa dần dần ố vàng, trong không khí bắt đầu tràn ngập lúa mạch thành thục hương khí. Trong vườn trái cây hạnh đã triệt để hoàn đầu, tản mát ra mê người điểm hương. Chim lưới lập công lớn, mặc dù vẫn có lẻ tẻ kẻ đánh lén nhưng đại quy mô tai họa bị hữu hiệu ngăn chặn lại. Trần Lăng nhà nên đón đợt thứ nhất hoa quả bội thu. Trần Lăng hái được tràn đầy một rổ kim hoàng hạnh, phân cho trên công trường lao động các hương thân giải khát, cũng đưa cho trong thôn các hương thân nếm thức ăn tươi. Hạnh thịt dày hạnh nhỏ, chua ngọt nhiều chất lỏng, ăn đến mọi người khen không dứt miệng. Phú quý cái này cây hạnh loại đến thật tốt, so bọn ta nhà ngọt hơn. Còn tốt, năm nay lại làm chim lưới, có thể tính không có để chim tức cho trả đạm. Nghe được các hương thân khích lệ, Trần Lăng trong lòng cũng đắc ý lao động mang tới cảm giác thành tựu, xa so với bất luận cái gì tiền tài bên trên thu hoạch càng khiến người ta an tâm. Trạm vào tối, Trần Lăng một nhà ngồi tại giàn cây nho dưới hóng mát, ăn vừa hái hạnh, nhìn lên trời bên cạnh hoa mỹ giáng chiều. Khang Khang và Nhạc Nhạc trên mặt đất tập tễnh học theo, đuổi theo ăn dái cá chạy khắp nơi. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh thì tại tranh luận loại nào chim xinh đẹp nhất. A Phúc cá thọ ghé vào cách đó không xa, cái đuôi không có thử một cái vung lấy, xua đuổi con muỗi. Hắc Qua cùng nhỏ Kim An tĩnh nằm tại Trần Lăng bên chân. Tiểu Thiết Đạn cùng con kia ngày càng hoạt bát nhỏ con hoang thành bạn chơi, trong sân truy đuổi chơi đùa. Vương Tố Tố đưa cho hắn một bát phơi lạnh canh đậu xanh, nói: "Ta nghe Triệu Thúc Triệu Thẩm nói lại đi tin thúc bản thảo, bên ngoài đã không quá bận rộn, ngươi nếu không cho người ta viết điểm." Trần Lăng nghe vậy sửng sốt một chút, có chút bất đắc dĩ gặm miệng hạnh: "Tốt à, đêm nay liền viết." Tấu chương xong, chương 957, bị tiểu thanh mã truyền nhiễm chương 957, bị tiểu thanh mã truyền nhiễm ăn xong cơm tối, hết tiêu cùng dế mèn tiếng kêu dần dần băng rọi. Nông trường bên trong, ngoan buồn nghịch một ngày đám trẻ con bị Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố thúc giục rửa mặt, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh còn đang vì ai trước cho ăn thiết đản liệu dĩu, Khang Khang và Nhạc Nhạc đã vây được gà con chắc mẹ giống như gật đầu. A Phúc cá thọ trong sân tản bộ một vòng, tìm cái thông phong mát mẹ nơi hẻo lánh nằm xuống, thân thể cao lớn trong bóng chiều như là hai tòa trầm ổn dãy núi. Hát Qua cùng Tiểu Kim thì trung thực canh giữ ở nhà chính cổng, lỗ tai thỉnh thoảng run run một chút, bắt giữ lấy trong bóng đêm nhỏ xíu động tĩnh. Ồn ào náo động dần dần lắng đọng xuống, nông trường tiến vào ban đêm yên tĩnh hình thức. Trần Lăng đem rót trà, điểm cái khu mỗi ngoài lửa, liền đứng dậy đi vào thư phòng. Nói là thư phòng, kỳ thật cũng chính là một gian bố trí được phá lệ lịch sự tao nhã thanh tịnh phòng ngủ, gần cửa sổ bày biện một chương đời cũ gỗ lim bàn đọc sách. Hắn kéo sáng đèn bàn, màu vàng ấm vầng sáng lập tức rải đầy mặt bàn, xua tán đi một góc hắc ám. Giấy bút đều là có sẵn. Triệu Ngọc Bảo thúc bản thảo, là nhi đồng sách báo bài viết. Gần nhất hắn linh cảm không nhiều, tăng thêm phía sau không ai thúc dụng, cho nên để lên không nổi sức mạnh đi viết. Bất quá Tố Tố đều nói, vậy liền viết viết đi, tránh khỏi già để cho người đến thúc, cũng lộ ra không tốt, mà lại còn dễ dàng để thích hắn tiểu bằng hữu thất vọng. Dù sao hắn hiện tại cũng là có thật nhiều tiểu bằng hữu fan hâm mộ người, phim hoạt hình người xem, nhi đồng chuyện xưa nhỏ độc giả chờ, đều hiểu rất rõ nông trường động vật. Thịt kho tàu mì thịt bò bên trên túi hàng ấn rất nhiều động vật, đó cũng là các tiểu bằng hữu thích mua nguyên nhân một trong. Có thể nói bằng vào mượn những này các tiểu bằng hữu, liền kéo theo không nhỏ lượng tiêu thụ. Kia Trần Lăng tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng, cho tiểu bằng hữu viết cố sự, không thể quá thơ mạo, đến thú vị, còn phải mang một ít đạo lý. Nhưng là viết chút gì đâu? Hắn cầm bút lên, lại treo giữa không trung, nhất thời không có rơi xuống. Suy nghĩ tung bay ở giữa, ba ngày các hương thân nghị luận quá sơn hoàng lúc loại kia đã kính sợ lại sợ hai thần sắc, cùng sớm hơn trước đó liên quan tới con lửa đầu sói lang ba tử đủ loại kỳ quái truyền thuyết, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Những này lưu truyền tại hương giã sơn dân ở giữa, mang theo sắc thái thần bí kỳ văn dị sự, là hắn quen thuộc nhất. Vậy liền hơi cải biên một chút tốt. Toàn bộ tiểu A Nhi thích bí ẩn chưa có lời đáp. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt sáng lên, ngòi bút rốt cục rơi xuống, tại giấy viết bản thảo bên trên vạch ra trầm ổn tiếng xào xạc. Tần lĩnh bí ẩn chưa có lời đáp con lửa đầu sói. Lão bối tử người nói, tại kia sâu nhất xa nhất tần lĩnh nội địa, cất giấu một loại quái vật, gọi là con lửa đầu sói. Nó mọc ra khỏa to lớn con lửa đầu, lỗ tai già dài, kêu lên thanh âm thê lương chói tai, có thể dọa phá người gan. Thân thể lại giống sói, thậm chí so sói càng khỏe mạnh, móng vuốt sắc bén giống móc sắt, chạy so gió còn nhanh hơn. Thứ này ban ngày nằm đêm ra, vô cùng dạo hoạt, chuyên tại nguyệt hắc phong cao dạ tập kích lạc đàn người đi đường và gia súc. Nghe nói nó kia con lửa đầu có thể mê hoặc người, xa xa nghe thấy lửa hí, ngươi như tưởng rằng nhà ai con lửa chạy mất, theo tiếng đi tìm. Vậy coi như phải xui xẻo rồi. Hắn viết nhập thần, dưới ngòi bút phảng phất không phải mực nước, mà là đậm đặc bóng đêm cùng tràn ngập núi sương mù. Hắn đem nghe được vụn vặt đoạn ngắn, tăng thêm tưởng tượng của mình, bệnh thành một cái làm người say mê lại mang theo kinh dị tiểu cố sự. Viết đến cuối cùng, hắn đầu bút lông nhất chuyển, lại thêm vào vài câu. Bất quá a, các tiểu bằng hữu cũng không cần quá phận sợ hãi. Gia thợ săn thường nói, ta bất thắng chính, lòng mang bằng phẳng người, dương khí đủ, sơ tinh quỷ quái cũng không dám tùy tiện tới gần. Còn nữa, bây giờ chúng ta một lòng đoàn kết, xây đê đập, xây ra biên, nhân khí tràn đầy, những này giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong đồ chơi, tự nhiên là tránh đến xa xa. Viết xong một thiên, hắn để bút xuống hoạt động ra tay cổ tay, rất hài lòng. Đã thỏa mãn bọn nhỏ hiếu kỳ tâm lý, lại thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển tích cực hướng lên quan niệm. Đó lấy, hắn lại bắt đầu cấu tứ một cái khác cố sự, liên quan tới con kia từng cho đầu dê câu mang đến khủng hoảng lang ba tử như thế nào bị dũng cảm thợ săn cùng thông minh chó săn chế phục. Lần này, hắn lặng lẽ đem hắc qua, tiểu kim thậm chí tiểu thanh mã thân ảnh dung nhập trong chuyện xưa, đem bọn nó tạo thành trí dung song toàn động vật anh hùng. Thời gian tại ngoài bút tiếng xào xạc bên trong lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, đêm đã khuya hơn 11 giờ. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, ngân huy dài đầy đỉnh viện, hết hộp tựa hồ cũng thưa thất chút, đêm càng thêm tĩnh mịch. Vương Tố Tố sớm đã dô ngủ bọn nhỏ, rón rén mau tới cấp cho hắn đổi chén trà nóng, gặp hắn viết chuyên chú, liền không có quấy rầy, lại lặng lẽ khép cửa đi ra. Trần Lăng viết xong trí đấu lang ba tử một chữ cuối cùng, thở phào một hơi, trong lồng ngực lại có một cỗ không hiểu cảm xúc đang kích động. Là sáng tác mang tới hưng phấn, vẫn là những cái kia sơn dã truyền thuyết khơi gợi lên hắn thực chất bên trong thuộc về thợ săn sao động. Hắn đẩy ra giấy viết bản thảo, đi đến bên cửa sổ, hít sâu một cái mang theo ý lạnh gió đêm. Ánh trăng thật tốt, chiếu lên xa xa dãy núi hình dáng rõ ràng, chỗ gần cây ăn quả phiến lá hiện ra ngân quang. Như thế đêm, khốn thủ thư phòng há không đáng tiếc. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế xông ra, ra ngoài đi một chút, cưới lên tiểu thanh mã, thỏa thích chạy một vòng. Ý nghĩ này để hắn nhịp tim có chút gia tốc. Ta đi, ta không phải là bị tiểu thanh mã lây bệnh a? Màn đêm vừa xuống liền phát bệnh. Không, khẳng định không phải. Lần trước tiểu thanh mã dạo đêm thụ thương, mặc dù đã khỏi, nhưng hắn trong lòng tổng tồn lấy cái u cục. Cũng nghĩ tìm một cơ hội, chân chính chân an một chút lao đầu này, một lần nữa thành lập càng vững chắc tín nhiệm. Đêm nay ánh trăng minh lượng, tầm mắt không tệ, chính là thời cơ tốt. Hắn lặng lẽ đi ra thư phòng, nhà chính bên trong đồng hồ kim đồng hồ chính chỉ hướng 11 giờ 30 phút. Hắc Qua cùng tiểu kim lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe u quang, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc. Trần Lăng đối bọn chúng làm cái yên tĩnh thủ thế, thấp giọng nói, xem thật kỹ nhà, ta ra ngoài đi dạo, rất mau trở lại tới. Hai con đại cầu cực thông nhân tính, nghe vậy liền một lần nữa nằm xuống, chỉ là lỗ tai vẫn như cũ dựng thẳng. Hắn đi vào giá súc lều. Tiểu Thanh Mã đang đứng tại bên máng nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, phát ra nhất thanh trầm thấp, mang theo hỏi thăm ý vị nhẹ tê. Dưới ánh trăng, nó xa tanh màu xanh da lông chạy xuôi ánh sáng dịu dịu, trên cổ cái kia đạo màu hồng nhạt vết sẹo đã sớm không thấy, ánh mắt thanh tịnh mà ôn thuận. Người cái tên này, gần nhất buồn bực hỏng a. Trần Lăng nhẹ nhàng vuốt ve nó bóng loáng cái cổ, cảm nhận được thủ hạ cơ bắp chuyển đến mạnh mẽ lực lượng. Đi, mang ngươi ra ngoài vùng cái hoan, lần này chúng ta không đi xa, liền tại phụ cận đi dạo. Tiểu Thanh Mã phảng phất nghe hiểu hắn, lập tức hưng phấn lên, dùng đầu thân mật cọ lấy Trần Lăng ngực, lỗ mũi phun ra nóng hầm hập khí tức, móng trước nhẹ nhàng đạp đất mặt, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Trần Lăng cười cho nó mặc lên đơn giản yên bí, dẫn ra lều. A Phúc Cá Thọ nghe được động tĩnh, cũng đứng người lên, tò mò nhìn sang, trong cổ họng phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh, tựa hồ cũng nghĩ đi theo. Lần này không được. Trần Lăng đi qua, lần lượt vuốt vuốt đầu góc của bọn nó túi, gần nhất không yên ổn, ngoan ngoãn ở nhà trông coi chờ ta trở về. Hai con láo hổ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tại Trần Lăng trấn an hạ một lần nữa nằm trở về. Trần Lăng xoay người ngồi trên lưng ngựa, giật dây cương một cái, giá. Tiểu Thanh Mã hí dài nhất thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong truyền đi thật xa, tràn đầy trùng hoạch tự do vui vẻ. Nó mở ra bốn vó, mới đầu là bước nhỏ chạy chậm, ra nông trường, đạp vào thông hướng ngoài thôn đường đất về sau, liền dần dần gia tốc. Gió đêm nhào tới trước mặt, mang theo hoa màu cùng cỏ dại khí tức, mát mẻ nghi nhân. Ánh trăng như nước, đem con đường chiếu lên một mảnh ngân bạch, họ sẽ đạp ở hơi có vẻ khỏe mạnh đường đất bên trên, phát ra cộc cộc giòn vang, tiết tấu nhẹ nhàng. Bên đường dương thụ cái bóng bị kéo đến thật dài, cực nhanh hướng về sau lao đi. Nơi xa thôn trang đèn đuốc sớm đã dập tắt, chỉ có lẻ tẻ tiếng chó sủa truyền đến, càng lộ ra vùng bỏ hoang khoảng không cùng yên tĩnh. Trần Lăng đệ thấp thân thể mặc cho tiểu thanh mã thỏa thích lao vụt. Hắn có thể cảm nhận được dưới thân ngựa bắp thịt sôi sục cùng co bào, nghe được nó mạnh hữu lực nhịp tim cùng tiếng thở dốc, một loại đã lâu tận tình rong ruổi khoái cảm tự nhiên sinh ra. Lần trước dạng này vô ưu vô lự kỵ sĩ bóng đêm, tựa hồ đã là trước đây thật lâu sự tình. Hắn không có mục đích rõ ràng địa, chỉ là tin ngựa từ cương, dọc theo kim thủy hạ bờ hướng hạ du phương hướng chạy tới. Mặt sông ở dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn ba quang, như là một đầu lưu động ngân mang. Nước sông hoa hoa tác hưởng, cùng phong thanh, côn trùng kêu vang, tiếng vó ngựa đan vào một chỗ. Chạy ra 7-8 dặm địa, đi vào một chỗ mặt sông khoáng đạt, dòng nước tương đối nhẹ nhàng khúc sông. Trần Lăng nhẹ nhàng điểm chặt dây cương, để tiểu thanh mã chậm dần tốc độ, dọc theo bờ sông tản bộ. Nơi này khoảng cách thôn trang đã xa, bốn phía càng thêm yên tĩnh, chỉ có nước sông vĩnh hằng chảy xuôi âm thanh. Đúng lúc này, trong sông mặt nước đột nhiên bốc lên liên tiếp to lớn bọt khí, ngay sau đó, một cái to bằng cái thất bóng đen chậm rãi nổi lên mặt nước, ở dưới ánh trăng phản xạ ướt xuống con trạch. Là cụ tỏi. Con kia sớm nhất theo hắn, linh tính đủ nhất giả ba ba. Trần Lăng cũng không mười phần ngoài ý muốn, hắn đã sớm cảm giác được vùng nước này có khí tức quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ có chút bất an tiểu thanh mã, ra hiệu nó yên tĩnh. Củ tỏi lơ lửng ở mặt nước, ngóc lên che kín nếp uốn cổ, đầu đen mắt nhỏ nhìn về phía trên bờ Trần Lăng cùng tiểu thanh mã, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia ôn hòa ân cần thăm hỏi. Càng làm cho Trần Lăng kinh ngạc chính là, tại củ tỏi sau lưng, mặt nước liên tiếp ba động, lại có mười mấy con hình thể ít hơn, nhưng tương tự có thể sừng cự vật già ba ba chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng lấy củ tỏi cầm đầu, tinh tinh sắp xếp tại hà tâm, phản phất một chi trầm mặc dưới nước quân đoàn đang tiếp tụ kiểm duyệt. Trang diện này, tại ánh trăng trong sàn dưới lộ ra đã thần bí lại trang trọng. Khá lắm, các ngươi đây là đang họp. Trần Lăng nhịn không được thấp giọng cười nói, rồi ngựa đi đến mép nước. Củ tỏi tựa hồ nghe đã hiểu hắn trêu chọc, đầu có chút điểm một cái, trong cổ họng phát ra một loại trầm thấp, cùng loại thở dài lộc cộc âm thanh. Cái khác giả ba ba cũng có chút sao động, huy động lấy tứ chi bảo trì cân bằng. Trần Lăng nhớ tới lần trước nhìn thấy bọn chúng tập thể xuất hiện, vẫn là trước đây thật lâu. Xem ra theo động thiên linh thủy tẩm bổ cùng thời gian rời đổi, bọn này giả ba ba không chỉ có cá thể càng thêm linh tính, quần thể ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ cùng có thứ tự. Củ tỏi vẫn như cũng là bọn chúng công nhận thủ lĩnh. Tâm hắn niệm khẽ động, ý thức chìm vào động thiên, lấy ra mười mấy đầu màu mỡ, ẩn chứa linh khí động thiên cá trích cùng cá chấm cỏ. Những này cá vừa xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập ra một cô kho nói lên lời tươi mát khí tức. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, xin các ngươi đánh một chút nha tế. Trần Lăng nói, đem cá từng đầu ném hạ tâm. Cá vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, rơi vào ba ba trong đám ở giữa. Nguyên bản trầm ổn già ba ba nhóm lập tức sinh động, bọn chúng động tác mau lẹ mà tinh chuẩn, cổ dài duỗi ra, liền chuẩn xác đem cá ngậm lấy, mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Nuốt vào cá về sau, bọn chúng lộ ra phá lệ thỏa mãn, thậm chí có mấy cái thân mật bơi tới bên bờ, dùng đầu nhẹ nhàng đụng vào Trần Lăng rủ xuống mắt cá chân, lạnh buốt mà cứng rắn xúc cảm, lại lộ ra nồng đậm thân mật. Tiểu Thanh Mã mới đầu có chút cảnh giác, nhưng ở Trần Lăng trấn an cùng Trần Lăng trên người tán phát ra để nó an tâm khí tức ảnh hưởng dưới, cũng dần dần bình tĩnh trở lại, tò mò nhìn những này khổng lồ sống dưới nước hàng xóm. Ném cho ăn xong cá, Trần Lăng lại cùng Củ Tỏi trò chuyện vài câu. Chủ yếu là hắn nói một mình, Củ Tỏi dùng ánh mắt cùng động tác tinh tế đáp lại. Hắn nói cho nó biết gần nhất trên núi không yên ổn, nhắc nhở bọn chúng cũng muốn cẩn thận. Củ Tỏi tựa hồ minh bạch, đầu chìm vào trong nước một lát, lại nâng lên, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ gặp mấy cái giả ba ba đột nhiên lặn xuống nước, chỉ chốc lát sau lại nổi lên, miệng bên trong lại đều ngậm đồ vật. Có ngậm lớn chừng bàn tay, phi thường màu mỡ cô đồng. Có ngậm nhìn thấy, chất thịt cực non cự hình hắc ngư, thậm chí còn có một con ngậm một khối tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, về mặt sáng bóng chân trượt ôn nhuận đá cuội. Kia thạch đầu ở dưới ánh trăng lần ẩn hiện ra màu trắng nhạt con trạch. Bọn chúng bơi tới bên bờ, đem những này lễ vật đặt ở Trần Lăng dưới chân chỗ nước cạn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Lăng đầu tiên là sửng sở, lập tức hiểu được, đây là 337 tại biểu đạt cảm ơn, hoặc là nói, là một loại tiến thêm một bước hữu hảo quà tặng. Trong lòng của hắn cảm động, xoay người đem những cái kia tôm cá tươi nhặt lên, khối kia đá cuội cũng xúc tu ôn nhuận, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Kim thủy hà trước kia kiếm tiền cát, kim môn thôn chính là cái này tồn tại. Trong viên đá chứa kim thành phần, cũng không hiếm thấy. Tại đầu năm nay cũng không đáng bao nhiêu tiền, bất quá đây là một phần tâm ý cảm ơn các ngươi. Hán chân thành nói. 337 lại tại bên bờ dừng lại một lát, phản phất hoàn thành một hạng trọng yếu nghi thức. Sau đó, tại củ tỏi nhất thanh trầm thấp, như có như không tê minh dẫn đầu dưới, bọn chúng chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất ở mảnh này ngân quang lấp lóe dưới mặt sông, chỉ để lại từng vòng dần dần mở rộng gợn sóng. Trần Lăng đứng tại bên bờ, trong tay bưng lấy còn mang theo nước sông ý lạnh lễ vật nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cùng những này linh tính sinh vật hô động, luôn luôn để hắn cảm thấy một loại siêu việt ngôn ngữ kỳ diệu liên kết. Đêm đã khuya, ánh trăng hơi ngã về tây. Hắn một lần nữa lên ngựa, đặt vào đường về. Lần này, Tiểu Thanh Mã bộ pháp nhẹ nhàng mà bình ổn, phản phất cũng cảm nhận được trong lòng chủ nhân yên tĩnh cùng thỏa mãn. Trở lại nông trường, đã là hơn 2 giờ sáng. Yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng kêu vang vẫn như cũ. Hắn đem ngựa dắt về trong dạng, thêm vào tốt cỏ khô, lại sờ lên đầu của nó lấy đó ban thưởng. Hát Ba tiểu kim chào đón, khi hà hắn mang về tôm cá tươi cùng khối kia kỳ lạ thạch đầu, lắc lắc cái đuôi. Trần Lăng rón rén trở lại phòng ngủ, Vương Tố Tố cùng bọn nhỏ ngủ được chính hương. Hắn đem khối kia đá cội đặt ở trên bệ cửa sổ, ánh trăng chiếu vào phía trên, có chút phản quang. Kia màu trắng nhạt quang trạch tựa hồ rõ ràng hơn chút. Hắn nằm ở trên giường, hồi tưởng đến đêm nay thoải mái, khóe miệng mang theo ý cười, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Tấu chương xong, chương 958, Tô Hiểu Mai lại đến chương 958, Tô Hiểu Mai lại đến tháng 5 Trần Vương Trang, tại nắng sớm bên trong chậm rãi thức tỉnh. Thôn đầu Đông tiểu học trên công trường, đắp đất phòng giam âm thanh đã liệu lượng vang lên tới. Đập chứa nước bên bờ đê đập ra cố hiện trường, gánh thổ các hán tử xếp thành trường long. Xa xa trong núi rừng, tiếng chim hót liên tiếp, cùng chỗ gần điển dạ ở giữa con ếch gọi côn trùng kêu vang xen lẫn thành một mảnh. Ngay tại cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng ồn ào náo động bên trong, hai chiếc dán tiết kiệm điện xem đài tiêu chí xe Việt dã, dọc theo lắc lư đường đất, chậm rãi lái vào Trần Vương Trang. Đầu một chiếc xe trên ghế lái phụ, ngồi một cái 26-27 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt áo sơ mi, áo khoác lên trên gối, sóng vai tóc ngắn lộ ra gọn gàng, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng, chính xuyên thấu qua cửa sổ xe tò mò đánh giá cảnh tượng bên ngoài. Nàng gọi Tô Hiểu Mai, tiết kiệm điện xe máy mới nghe bộ phóng viên. Lần trước đến Trần Vương Trang vẫn là 2 năm trước, đưa tin Hồng Thủy sau trùng kiến sự tình, đối cái này tiểu sơn thôn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tô ký người, chúng ta trực tiếp đi tìm Trần Phú Quý sao? Lái xe là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, trong đài quay phim sư tiểu lý. Không đổi. Tô Hiểu Mai đẩy kính mắt, ánh mắt bị xe ngoài cửa sổ một màn hấp dẫn lấy, ngươi nhìn bên kia. Xe đứng đắn qua cửa thôn một mảnh cây ngoài rừng. Thời gian tháng 5, hoè hoa nở đến chính thịnh, từng cây tuyết trắng hoa xuyên ép con cảnh, trong không khí tràn ngập trong veo hương hoa. Càng làm người khác chú ý chính là mấy cây lão hoè thủ dưới, một đám hải tử đang bệ bộn đến khí thế ngất trời. Một cái ước chừng mười mấy tuổi, làn da ngăm đen tiểu nam hải giống con linh xảo hầu tử, 2-3 lần liền bò lên trên một gốc tráng kiện cây hoè, cưỡi tại trên chặt cây. Cầm trong tay hắn một cây cột móc sắt dài cây gậy trúc, thuần thục câu ở điểm đầy hoẹ hoa cảnh, nhẹ nhàng vặn một cái, nguyên một nhánh tuyết trắng hoẹ hoa liền soạt nhất thanh rơi xuống. Dưới cây, mấy cái tuổi còn nhỏ chút hài tử lập tức hoan hô hơi đi tới. Một cái nhìn qua có 3-4 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài cùng một cái tròn vo tiểu mập mạp xông lên phía trước nhất, hai người hợp lực kéo lấy một cái đại trúc giỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem rơi xuống hoẹ nhánh hoa đi đến giả. Còn có cái ghim bím tóc sừng dê, ước chừng 12-13 tuổi tiểu cô nương, chính ngựa đầu chỉ huy, Lục Ni Nhi, bên trái kia nhánh. Đúng đúng, kia nhánh mở đầy nhất. Duệ Duệ, Tiểu Minh, hai người đừng chỉ cố lấy đoạn, điểm nhẹ thả, hoẹ hoa tiểu khí, ép hỏng liền ăn không ngon. Tiểu cô nương lại quay người căn dặn hai cái tiểu nhân. Biết rồi tiểu di. Khỏe mạnh kháo khỉnh Duệ Duệ giòn tan đáp, cùng Tiểu Minh cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem hoẹ nhánh hoa bày ngay ngắn. Trên cây Lục Ni Nhi một bên câu lấy cảnh, một bên đắc ý ồn ào, nhìn tốt ra các ngươi. Hôm nay chúng ta nhiều hái điểm, để phú quý thúc cho trưng hoẹ hoa cơm, trộn lẫn bên trên tỏi giã dầu gừng, thương chết người. Còn muốn làm hoẹ hoa bánh. Nhẹ cao chân tại một cái khác dưới gốc cây hô. Hoẹ hoa bánh bao cũng tốt ăn. Nhỏ Sâm liếm môi một cái. Bọn nhỏ liễu díu, loay hoay quên cả trời đất. Ánh nắng xuyên thấu qua cây hoẹ lá khe hở rơi xuống dưới, chiếu vào bọn hắn thấm mồ hôi, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hình tượng tươi sống lại sinh động. Tô Hiểu Mai nhìn nhập thần, nhịn không được để Tiểu Lý dừng xe. Nàng đẩy cửa xe ra đi xuống, quay phim sư Tiểu Lý cũng tranh thủ thời gian nâng lên máy móc cùng đi theo. Hoẹ hoa điểm hương đập vào mặt. Tô Hiểu Mai hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười, đi đến bọn nhỏ trước mặt, ôn hòa hỏi, "Tiểu bằng hữu, các ngươi hái nhiều như vậy hoẹ hoa làm cái gì nha?" Đang bận chỉ huy Vương Chân Chân vừa quay đầu lại, trông thấy hai cái người xa lạ, còn có bộ kia đen nhánh camera, sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng cũng đã gặp qua việc đời, đi càng đảo, gặp qua Hồng Công lão bản trong thành phố lãnh đạo, còn có đóng kịch TV đâu. Trưng cơm ăn, làm bánh ăn, túi sách tự ăn. Vương Chân Chân giòn tan trả lời, ánh mắt lại tò mò nhìn chằm chằm camera, "Các ngươi là đài truyền hình?" "Đúng, chúng ta là tiết kiệm điện xem đài phóng viên." Tô Hiểu Mai cười gật đầu, ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng bọn nhỏ nhìn thẳng, "Các ngươi hái hoẹ hoa kỹ thuật khả chân thuần thục, cái này hoẹ hoa ăn ngon không?" "Ăn rất ngon đấy." Tiểu Minh cất lời, tiểu bàn khắp khuôn mặt là hưng phấn, "Thúc thúc làm hoẹ hoa cơm, ta có thể ăn hai bát lớn." Duệ Duệ cũng gật đầu như dã tỏi, "Ba ba làm đều ngon." Trên cây Lục Ni Nhi ở trên cao nhìn xuống, đánh giá hai cái này người trong thành, con ngươi đảo một vòng, cố ý hỏi, "Phóng viên A Di, các ngươi người trong thành không ăn hoẹ hoa sao?" Tô Hiểu Mai bị hỏi đến sững sờ, lập tức cười nói, "Trong thành có rất ít ăn hoa." "Vậy các ngươi thua thiệt lớn." Lục Ni Nhi một bộ các ngươi thật đáng thương biểu lộ, "Cái đồ chơi này chỉ có mấy ngày nay món ngon nhất, qua tiết khí liền giả rồi. Bọn ta mỗi năm đều hái, trưng lấy ăn, xào lấy ăn, trộn lẫn lấy ăn, hoa văn nhiều nữa đâu." Tô Hiểu Mai bị đứa nhỏ này ông cụ non ngựa khí chọc cười, "Vậy ngươi có thể dạy dỗ ta làm sao hái sao? Loại nào hoẹ hoa tốt nhất?" Lục Ni Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, "Ngươi đây có thể hỏi đúng người. Thấy không, muốn hái loại này sắp mở chưa mở nụ hoa, mềm nhất nhất ngọn. Toàn bộ triển khai ngược lại không thơm." Hắn vừa nói vừa dùng cây gậy trúc làm mẫu, móc muốn khoác lên cành gốc dễ, nhẹ nhàng vặn một cái, không thể cứng rắn túm, không phải đem nhánh cây kéo hỏng, sang năm liền không thật dài. Hắn nói đến đạo lý rõ ràng, nghiễm nhiên là cái kinh nghiệm phong phú nhỏ chuyên gia. Tô Hiểu Mai chăm chú nghe, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Những này nông thôn hải tử, đối với tự nhiên hiểu rõ cùng lợi dụng, là thành thị hải tử rất khó với tới. "Các ngươi thiên tiên đều chơi như vậy sao?" nàng hỏi. "Cái này không gọi chơi, cái này gọi làm việc." Vương Chân Chân cải chính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú, "Hái hoẹ hoa là chuyện đứng đắn. Ngoại trừ hoẹ hoa, còn có quả du, cây hương thùng, ra rau cần. Trên núi đồ tốt nhiều nữa đâu, đều phải đội vàng thời tiết làm." Nàng nói, chỉ nơi xa khí thế ngất trời công trường, "Ngươi nhìn, các đại nhân xây đê đập đóng trường học, bọn ta tiểu hài cũng không thể nhàn rỗi. Hái được hoẹ hoa, buổi trưa cho công trường đưa chút, mọi người đều nếm thử tươi." Tô Hiểu Mai thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Bãi sông bên trên trăm người ngay tại bận rộn, đào đất, gánh thạch, xây tường, phòng giam âm thanh, thủng sắt âm thanh, tiếng cười nói hỗn thành một mảnh, trang diện hùng vĩ mà tràn ngập sinh mệnh lực. Càng xa xôi, thôn đầu đồng kia phiến trên đất trống, trường học tường vây đã xây lên cao cỡ một người, cục gạch dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt. "Cái đó là tại tu trường học?" Tô Hiểu Mai hỏi. "Ừm, trường học mới." Duệ Duệ cất lời, con mắt lóe sáng tinh tinh, "Ba ba nói, mùa thu ta liền có thể đi tân giáo thất đi học, sáng trưng còn có phòng đọc sách đâu." "Ba ba của ngươi là?" "Ba ba ta là Trần Lăng, còn có người gọi hắn Trần Phú Quý." Duệ Duệ nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt kiêu ngạo. Tô Hiểu Mai lập tức ngây dại, "Ngươi là Duệ Duệ? Ngươi làm sao lớn như vậy? Ta nhớ được năm trước mụ mụ ngươi ôm ngươi, mới như vậy một chút." Bởi vì Duệ Duệ nhìn qua cùng 3-4 tuổi, béo ị, tiểu thân bản cũng khỏe mạnh. "Đúng a, ta lớn nhanh, ba ba nói ta nhưng lợi hại, so trong thôn bé con khí lực đều lớn." Duệ Duệ lập tức kiêu ngạo hỏng. "Phóng viên A Di ngươi không biết đi, Duệ Duệ theo ta Phú Quý thúc, dáng dấp tập nhanh, còn rất thông minh, đi một chuyến cảng đảo, hắn nói chuyện đều so trước kia lưu loát hơn, đều nhanh nhận thức chữ, vẫn chưa tới 2 tuổi đấy." Lúc này, trên cây Lục Ni Nhi đã lại câu hạ mấy nhánh hoẹ hoa, sông phóng viên cười nói. Bọn nhỏ 3 chân 4 cẳng hướng giỏ bên trong, chỉ chốc lát sau, hai cái đại trúc giỏ liền chứa đầy áp đường đường, tuyết trắng hoẹ hoa chất thành tiểu sơn, điểm hương bốn phía. "Đủ rồi đủ rồi." Vương Chân Chân nhìn một chút soạn, lại nhiều liền lấy bất động, "Lục Ni Nhi, xuống đây đi." Lục Ni Nhi lên tiếng, lưu loát từ trên cây trượt xuống đến, động tác nhẹ nhàng giống con mèo. Hoa nhi này biến hóa thật to lớn, 2 năm không đến, đều thành bút bê lớn đồng dạng. Tô Hiểu Mai sững sờ nhìn xem Duệ Duệ, đồng thời nhìn xem đám hải tử này phân công hợp tác, đều đâu vào đấy bộ dáng, trong lòng cảm khái. Nàng xuất ra laptop, nhanh chóng ghi chép mấy bút, lại đối quay phim sư Tiểu Lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Lý hiểu ý, khởi động máy bắt giữ lấy bọn nhỏ vận chuyển hoẹ hoa giỏ ống kính. Hai người nam hải nhất một giỏ, hai nữ hải nhất một giỏ, mặc dù đi được lung la lung lay, nhưng phối hợp ăn ý Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cũng nghĩ hỗ trợ, bị Vương Chân Chân đuổi tới phía trước mở đường. Phóng viên Aji, các ngươi muốn đi tìm tỷ phu của ta sao? Vương Chân Chân quay đầu hỏi Tô Hiểu Mai, hắn lúc này khả năng tại trong huyện công việc trên lâm trường bên kia, nếu không các ngươi cùng chúng ta đi trước công trường. Tỷ phu buổi trưa sẽ đi qua nhìn xem. Tô Hiểu Mai nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt, vậy liền làm phiền các ngươi dẫn đường. Thế là, một chi kỳ lạ đội ngũ tạo thành, phía trước là dơ lên hoẹ hoa giỏ, liễu díu bọn nhỏ, đằng sau đi theo hai cái trong thành phóng viên cùng một đài camera. Dọc theo thôn đạo hướng nông trường bên kia đi, Tô Hiểu Mai một đường quan sát đến Trần Vương Trang biến hóa. So với hai năm trước, bây giờ thôn rõ ràng càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Không ít người nhà sửa chữa lại phong ốc, thôn đạo mặc dù vẫn là đường đất, nhưng vương bước không ít, ven đường mới trồng dương thụ cùng cây ăn quả. Vùng đồng ruộng, hoa màu mọc khả quan, sóng lúa đã bắt đầu ố vàng. Thôn các ngươi hai năm này biến hóa thật to lớn. Tô Hiểu Mai cảm khái nói. Vậy cũng không. Lục Ni Nhi tiếp lời đầu, như cái nho nhỏ sướng luôn biên, từ lúc Phú Quý Thúc mang theo mọi người kiếm tiền, từng nhà thời gian đều tốt hơn, bên ngoài nàng dâu đều vui lòng đến bọn ta thôn, ngươi nhìn bên kia, hắn chỉ vào một mảnh mới đóng nhà ngói, kia là đại đầu nhà, năm ngoái dựa vào loại dưa hấu cùng làm tương ớt, lên tân phòng, còn có bên kia, là ta đều núi thúc nhà, nhà hắn chăm heo, cũng đi công việc trên lâm trường giúp Phú Quý Thúc làm việc, một tháng dễ so trong thành công. Nhân còn nhiều đấy. Tô Hiểu Mai thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy không ít mới biệt lạc. Đây đều là Trần Phú Quý kéo theo lên. Tô Hiểu Mai hỏi. Đương nhiên rồi. Tỷ phu của ta lợi hại nhất. Vương Chân Chân nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi ngang qua bãi sông công trường. Trang diện so nhìn từ xa càng thêm rung động. Trên trăm hảo thanh niên trai trắng lao lực chia mấy tổ, có tại đào đất phương, có đang chọn thạch đầu, có tại xây đê. Ướt đẫm mồ hôi quần áo của bọn hắn, dưới ánh mặt trời loé ánh sáng, nhưng trên mặt mỗi người đều mang cười, làm được khí thế ngất trời. Vương Lai Thuận ngay tại hiện trường chỉ huy, trông thấy bọn nhỏ dơ lên hoẹ hoa tới, lập tức mặt mày hớn hở, nha, đám này mắt con, lại hái hoẹ bỏ ra. Các ngươi nếu là đánh chim, đến làm cho các ngươi cống hiến ra tới làm thịt rượu. Ngũ thúc, phóng viên Aji tìm ngươi đây. Vương Chân Chân hô. Vương Lai Thuận lúc này mới chú ý tới phía sau Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý. Hắn híp mắt nhìn hai giây, đột nhiên bố đuổi, ôi, đây không phải Tô Ký người mà. Hai năm trước ngươi đã tới. Ta nói vừa rồi hai chiếc xe quá khứ, còn tưởng rằng là ai muốn tìm Phú Quý đâu, nguyên lai là các ngươi à. Tô Hiểu Mai cười tiến lên nắm tay, Vương Bí Thư chi bộ, ngài trí nhớ thật tốt, chúng ta lại gặp mặt. Khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Vương Lai Thuận nhiệt tình nắm chặt tay của nàng, thế nào, không có đi Phú Quý nhà sao? Trên đường gặp phải bọn nhỏ hái hoại hoa, cảm thấy thú vị, liền theo tới nhìn xem. Tô Hiểu Mai nói, đảo mắt công trường, công trình này quy mô không nhỏ a. Đúng thế. Phú Quý hướng những người lãnh đạo đề nghị trong thành phố cũng hạ đại lực ý, các thôn đều ra người, đây chính là bảo mệnh công trình. Vương Lai Thuận chỉ vào ngay tại gia cố đê đập, năm trước trận kia lũ lụt, kém chút đem đoạn này vỡ tung, năm nay chúng ta phòng ngựa chú đáo, gia cố thêm cao, lớn hơn nữa nước cũng không sợ. Hắn nói đến hảo tình bạn trượng, Tô Hiểu Mai cũng bị lây nhiễm, các hương thân tính tích cực thật cao. Có thể không cao sao? Một cái ngay tại trọn thổ hán tử xen vào nói, hắn hai tay để trần, một thân màu đồng cổ cơ bắp dưới ánh mặt trời bóng loáng. Đã là muốn tốt cho mình, còn có thể dễ tiền công, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đi? Lại nói, Phú Quý nói, cái này đê đập tu, nhân khí mà liền càng ngày càng vượng, Quá Sơn Hoàng món đồ kia cũng không dám tùy tiện tới gần, một công ba việc. Quá Sơn Hoàng. Tô Hiểu Mai bắt được cái này từ mấu chốt, chính là trong truyền thuyết cái kia. Đúng, chính là vật kia. Vương Lai Thuận hạ giọng, hồi trước tại đầu dê câu bên kia lộ tung tích, đem Phú Quý nhà tiểu thanh mã đều đả thương. Bất quá bây giờ không sợ, Phú Quý mang theo lão hổ tuần tra, lại tại các thôn lưu lại lão hổ nước tiểu, món đồ kia không dám tùy tiện xuống núi. Hắn nói đến thần thần bí bí, Tô Hiểu Mai lại nghe được trong lòng khẽ động. Đây tuyệt đối là cái tốt tin tức điểm. Nghe nói Trần Lăng đồng chí đi huyện thành trại chăn nuôi, còn phải đợi nhất đẳng. Cũng nhanh đến đây. Vương Lai Thuận nhìn một chút ngày, hắn mỗi ngày lúc này đều sẽ khắp nơi đi dạo. Đang nói, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp hổ khiếu. Trên công trường đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, không chỉ có không sợ, ngược lại lộ ra tiểu dung, ha ha, nhắc Tào Tháo đến. Chỉ gặp thôn đạo đầu kia, hai cái thân ảnh khổng lồ chính không nhanh không chậm đi tới. Chính là A Phúc cùng A Thọ. Bọn chúng nện bước ung dung bộ pháp, kim sắc da lông dưới ánh mặt trời chạy xuôi như mật ong con trạch, cái trán vương chữ đường vân rõ ràng uy nghiêm. Mà tại hai con lão hổ ở giữa, một thanh niên cưỡi một thất thần tuấn thanh mã, chính hướng công trường mà tới. Hắn mặc phổ thông áo sơ mi trắng cùng vải may đồ lao đỏ quần, dáng người thẳng tắp, mặt mày trong sáng, ngồi trên lưng ngựa tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Hắn thật đúng là càng phát ra có khí độ. Tô Hiểu Mai nhãn tình sáng lên. "Là tôi, Thiên Tiên nhưng uy phong, cùng kịch nam bên trong đại tướng quân giống như." Vương Lai Thuận cười nói. Trần Lăng cũng nhìn thấy trên công trường đám người cùng bộ kia bắt mắt camera. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thanh mã cái cổ, tăng thêm tốc độ đi tới gần, tung người xuống ngựa. Ngũ thúc. Hắn trước cùng Vương Lai Thuận chào hỏi, sau đó nhìn về phía Tô Hiểu Mai, mỉm cười, là tiết kiệm điện xem đài đồng chí a. Hoan nên đi vào Trần Vương Trang. Tấu chương xong, chương 959, Trấn Hưng bắt đầu chương 959, Trấn Hưng bắt đầu Tô Hiểu Mai liền vội vàng tiến lên nắm tay, Trần Lăng đồng chí, ta là tiết kiệm điện xem đài Tô Hiểu Mai, 2 năm trước chúng ta tới phỏng vấn qua ngươi, khi đó, các ngươi nơi này ra ngàn năm già ba ba, nhà ngươi Bạch Châu đang bán vé, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Nhớ kỹ. Trần Lăng cười gật đầu, Tô Ký người lúc ấy viết báo đạo rất thực sự, giúp chúng ta lên đương thị, các hương thân cũng đã kiếm được tiền, người trong thôn đều niệm tình ngươi tốt. Lời nói này đến chân thành, Tô Hiểu Mai trong lòng ấm áp. Nàng không nghĩ tới 2 năm trước một lần phỏng vấn, đối phương còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lần này chúng ta tới, đầu tiên cái thứ nhất phỏng vấn là nghĩ đưa tin huyện chúng ta chống lũ công trình cùng sơn thôn phát triển cố sự, thứ hai là ngài tại cảng đảo săn lợn rừng sự tình. Tô Hiểu Mai nói rõ ý đồ đến, bất quá liên quan manh thu sự tình, nghe nói ngươi ở trong đó phát huy tác dụng rất lớn, còn thuần dưỡng lao hổ hiệp trợ để phòng gia thú. Nàng nói, ánh mắt nhịn không được liếc về phía A Phúc cùng A Thọ. Hai con lão hổ giờ phút này chính an tĩnh ngồi xổm sau lưng Trần Lăng, màu hổ phách con mắt tò mò đánh giá người xa lạ này, cái kia khổng lồ hình thể cùng trời sinh uy nghi, để dù cho gặp qua không ít việc đời Tô Hiểu Mai cũng âm thầm kinh hãi. A Phúc A Thọ rất ôn thuận, không thương tổn người. Trần Lăng phát giác nàng khẩn trương, quay đầu đối hai con lão hổ nói, cùng phóng viên đồng chí chào hỏi. A Phúc trầm thấp địa ô nhất thanh, A Thọ thì méo một chút đầu, bộ dáng kia lại có mấy phần ngây thơ chân thành. Tô Hiểu Mai cả gan, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên 2 bước. A Phúc rội ra đầu to lớn, nhẹ nhàng hít hà tay của nàng, ấm áp khí tức phun tại tay nàng trên lưng. Nó đây là. Tô Hiểu Mai có chút khẩn trương. Nó tại nhớ kỹ ngươi mùi. Trần Lăng giải thích, động vật nhận thức chủ yếu dựa vào khứu giác, nó ngửi qua, lần sau gặp lại liền biết ngươi là bằng hữu. Quả nhiên, A Phúc gửi xong, liền lui về, một lần nữa ngồi sụm dưới, ánh mắt trở nên bình thản. Tô Hiểu Mai nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Con hổ này lại thật như thế thông nhân tính. Trần Lăng đồng chí, chúng ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Thuận tiện đập một chút tài liệu. Nàng hỏi. Đương nhiên có thể. Trần Lăng sảng khoái đáp ứng, bất quá lúc này trên công trường đang bệ bộn, chúng ta đừng ảnh hưởng mọi người làm việc. Nếu không dạng này, ta trước mang các ngươi trong thôn đi dạo, nhìn nhìn lại chúng ta vườn trái cây, nông trường, buổi trưa ngay tại nhà ta ăn cơm vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Vậy thì tốt quá. Tôi hiểu Mai cầu còn không được. Trần Lăng lại đối Vương Lai Thuận bàn giao vài câu trên công trường sự tình, liền dắt ngựa, mang theo 2 con lão hổ, dẫn Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý hướng trong thôn đi. Trên đường, Tô Hiểu Mai nắm chặt thời gian phỏng vấn Trần Lăng, Trần đại ca, nghe nói lần này chống lũ đê đập ra cố đề nghị là ngài trước hết nhất phát khởi. Lúc ấy là thế nào cân nhắc? Trần Lăng đi tại hồi hương đường đất bên trên, bộ pháp trầm ổn, ngữ khí bình thản, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt cân nhắc. 2 năm trước phát quá lớn nước, chúng ta chỗ này mặc dù không có ra đại sự, nhưng đê đập sát thực sông hủy qua một đoạn. Năm nay đầu xuân về sau, ta phát hiện trên núi động vật hoạt động tấp nập, giống quá sơn hoàng loại này đồ vật trong truyền thuyết đều chạy đến bên ngoài tới, liền nghĩ, vạn nhất lại đến lũ lụt, đê đập không bền chắc, trong thôn ruộng đồng cùng phòng ở đều muốn gặp nạn. Vừa vặn ta mới từ cảng đảo trở về, nhìn thấy bọn hắn bên kia chống bao công việc, ta liền cùng thôn bí thư chi bộ đề, có thể hay không phát động các lương thân, đem đê đập hảo hảo ra cố một chút. Đến một lần chống lũ, thứ hai cũng có thể để mọi người nông nhàn thường có cái dãy tiền tiêu vặt công việc, thứ ba nha. Nhiều người thanh thế lớn, những cái kia trong núi sâu giã vật nghe thấy động tĩnh, tự nhiên là không dám tùy tiện tới gần chỗ của người ở. Hắn nói đến giản dị, lại câu câu tại ý tưởng bên trên. Tôi hiểu Mai bên cạnh nhớ bên cạnh gật đầu, một công ba việc, cái này mạch suy nghĩ rất thực tế. Ta nghe nói ngài còn mang theo 2 con lão hổ tại xung quanh tuần tra, trấn nhiếp dã thú. Nói đến đây cái, Trần Lăng cười, A Phúc cá thọ là ta từ nhỏ nuôi lớn, thông nhân tính, không thương tổn người. Bọn chúng dù sao cũng là sơn lâm chi vương, có bọn chúng tại, bình thường dã thú không dám lỗ mãng. Ta liền để bọn chúng tại mấy cái thôn bên ngoài đi dạo, chừa chút mùi, xem như hoạch cái khu vực an toàn đi. Thật thân kỳ, đây chính là lấy thú chế thú sao? Tôi hiểu Mai nghe được một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều nói Trần đại ca là kỳ nhân, cũng liền kỳ nhân mới có thể nghĩ đến kỳ diệu như vậy biện pháp. Bên cạnh Tiểu Lý nói, lần trước ta cũng đã tới, lúc kia là có lợn rừng vương, đúng không Trần đại ca? Đúng, là có lợn rừng vương tới, bất quá kia lợn rừng vương bị ta giết, các ngươi nhìn thấy hẳn là nông trường ngoài cửa cái kia đại bộ xương. Trần Lăng vừa cười vừa nói, vâng vâng vâng, chính là cái kia. Tiểu Lý rất kích động một trận gật đầu. Khi đó đám trẻ con cũng còn leo đi lên, cưới kia lớn bộ xương đâu. Tôi hiểu Mai thì có chút tiếc nuối nói, một năm kia ta liền đến qua một lần, phía sau thời điểm đều là cái khác tuổi trẻ, đi theo Ưng thị Ngân Hoàn thị tới, nghe nói bọn hắn tới nhiều lần, còn cùng đoàn người mang các loại đồ vật trở về. Lại tránh ra tiệm cơm Tôn lão bản giúp đỡ mua rất nhiều, còn đưa tới cùng bọn nhỏ chụp ảnh chung. A, bọn nhỏ đâu? Đám trẻ con đã sớm dơ lên hoẹ tiêu xài nông trường. Chỉ có Duệ Duệ cùng Tiểu Minh hấp tấp cùng đi qua, một trái một phải nắm Trần Lăng góc áo, tò mò đánh giá camera. Ba ba, Tiểu Minh ca ca nói cái này cái dương đen bên trong là không phải cùng tivi, có thể chứa bóng người ba. Duệ Duệ hỏi. Có thể, còn có thể nói chuyện đâu? Trần Lăng cười sờ sờ đầu của hắn, bất quá bây giờ không có khởi động máy chờ mở máy, các ngươi cần phải biểu hiện tốt điểm, để toàn tỉnh tiểu bằng hữu tất cả xem một chút chúng ta Trần Vương Trang hoa nhiều tinh thần. Vậy ta muốn đổi quần áo mới. Tiểu Minh lập tức nói. Tất cả mọi người cười lên. Đi tại thôn trên đường, Tô Hiểu Mai một bên quay chụp ven đường cảnh tượng, một bên hỏi thăm Trần Lăng những năm này phát triển. Trần Lăng kỳ thật không có gì có thể nói, hắn nhàn vân giá hạc đã quen. Liền ngay cả xử lý trại chăn nuôi đều là ra hoa nhiều mới đi làm, cho nên cũng liền trực tiếp không hưởng phí đầu óc. Đem trại chăn nuôi, xây dựng chó trận, loại cây ăn quả, làm đặc sắc nuôi dưỡng nói một chút. Lại đến bây giờ tham dự chống lũ công trình, chú hoạch kiến lập thôn nhỏ, từng cái nói tới. Hắn mặc dù là có chút nhớ nhung đến cái gì nói cái gì, nhưng là đều là nói thật sự thấy được sự tình. Cho nên Tô Hiểu Mai nghe được chăm chú, bút tại vở bên trên nhanh chóng ghi chép, trong lòng đối người trẻ tuổi này đánh giá càng ngày càng cao. Đi đến nông trường cổng lúc, Tô Hiểu Mai bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm. Gạch xanh ngói xám viện lạc xây dựng lưng vào núi, trong viện giàn cây nho xanh um, hoa cỏ um tùm. Mương nước từ trong viện xuyên qua, thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy con cá du động. Trong vườn trái cây cây ăn quả thành rừng, đào, hạnh, lê, quả táo quải mãn chi đầu, phòng chim lưới dưới ánh mặt trời cơ hồ ẩn hình. Gia súc trong đàn, vài đầu hình thể kinh người trâu rừng ngay tại nhàn nhã ăn cỏ, bên cạnh tiểu bạch trâu toàn thân trắng như tuyết, tựa như tinh linh. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trong viện còn có không ít đặc thù thành viên, một con tròn vo ăn rái cá chính ôm cái con cua gặm. Hai con nhỏ con hoáng chạy tới chạy lui động. Một con nhỏ chó ngao tây tạng hưng phấn bổ nhào vào rệ rệ trong ngực. Dưới mái hiên, mấy cái chim én chính ngậm bùn xây tổ. Người chỗ này, đơn giản như cái vườn bách thú. Tô Hiểu Mai nhịn không được cảm thán, đều là ra một phần tử. Trần Lăng cười nói, hướng trong phòng hô Nhất Hành, Tố Tố, khách tới rồi. Vương Tố Tố ứng thanh từ phòng bếp ra, bên hông buộc lấy tạp dề, trong tay còn cầm cái nồi. Nàng nhìn thấy Tô Hiểu Mai, hơi sưng sở, lập tức dịu dàng cười, là phóng viên đồng chí a. Tiến nhanh phòng ngồi. Vừa vặn buổi trưa, ta làm nhiều vài món thức ăn. Nàng dung mạo thanh tú, khí chất dịu dàng, mặc dù mặc một mạc, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân tự có đại già khuê tú đoan trang. Tô Hiểu Mai sau khi thấy được đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới năm đó tiểu tức phụ hai kiện không thấy, xuất chúng như thế, vội vàng chào hỏi, tẩu tử ngươi tốt, quấy dậy. Không quấy dậy, các ngươi trước ngồi uống trà, ta lại đi xào hai cái đồ ăn. Vương Tố Tố nói, lại trở về phòng bếp. Trần Lăng mời Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý tại giàn cây nho hạ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, pha được tới. Lá trà là Vương Tồn Nghiệp bọn hắn từ thu từ xào giã trà, màu sắc nước trà trong trẻo, hương khí đặc biệt. Các ngươi lần này tới, ngoại trừ chống lũ công trình, còn muốn đập chút gì? Trần Lăng hỏi. Tô Hiểu Mai đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, không nói là ngươi, chúng ta muốn làm một cái hệ liệt đưa tin, chủ đề là thời đại mới Sơn Tôn Trấn Hưng. Các ngươi Trần Vương Trang là cái rất tốt hàng mẫu, có người tài ba kéo theo, có sản nghiệp trèo trống, thôn dân đoàn kết, tinh thần diện mạo tốt. Đặc biệt là ngươi thuần dưỡng lao hổ để phòng gia thu chuyện này, rất có sắc thái truyền kỳ, người xem nhất định thích xem. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, chúng ta sẽ không tận lực phủ lên sắc thái thần bí, mà là muốn thông qua chuyện này, hiện ra con người cùng tự nhiên như thế nào hài hòa cộng sinh, cùng cơ sở quần chúng như thế nào phát huy trí tuệ ứng đối khó khăn. Trần Lăng nghe, trầm ngâm một lát, gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy đi, buổi chiều ta mang các ngươi đi công việc trên lâm trường cho trận cùng trại chăn nuôi nhìn xem, ngày mai nếu như các ngươi có rảnh, có thể đi với ta đầu dê câu bên kia đi dạo, thực địa nhìn xem chúng ta là thế nào để phòng dã thú. Quá tốt rồi. Tô Hiểu Mai mừng rỡ. Lúc này, Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan bưng đồ ăn ra. Đồ ăn không tính phức tạp, nhưng mọi thứ sắc hương vị đều đủ. Rau xanh xào lúc sơ, thịt khô xào cọng hoa tỏi non, thịt kho tàu cá chép, dưa chua trộn, còn có một cái bùn lớn vừa trưng tốt hoẹ hoa cơm. Kia hoẹ hoa cơm hạt gạo óng ánh, hoẹ hoa tuyết trắng, trộn lẫn lấy tỏi giã cùng dầu gừng, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Đây chính là bọn nhỏ vừa hái hoẹ hoa. Tô Hiểu Mai kinh ngạc. Đúng, mới mẹ đây. Trần Lăng cho nàng đới thêm một chén nữa, nếm thử, trong thành ăn không được cái mùi này. Tô Hiểu Mai múc một muỗng đưa vào trong miệng. Hoẹ hoa trong veo, cơm mềm đu, tỏi giã tân hương, dầu gừng tuần hậu tại đầu lưỡi giao hòa, hình thành một loại đặc biệt mà mỹ rượu tư vị. Ăn ngon thật. Nàng từ đáy lòng tán thưởng. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Vương Tố Tố cười cho nàng gấp thức ăn, đều là nhà mình loại đồ vật, không đáng tiền, nhưng mới mẻ. Trên bàn cơm, bầu không khí nhẹ nhõm hòa hợp. Tô Hiểu Mai hỏi nông trường thường ngày, Trần Lăng cùng Vương Tố Tố êm hay nói lên bọn nhỏ chuyện lý thú, nói lên động vật linh tính, nói lên các hương thân hỗ trợ. Đang lúc ăn, ngoài viện chuyển đến một trận ồn ào. Là đám trẻ con trở về, dơ lên không soạn, lưu dịu báo cáo chiến tích, hoẹ hoa phân cho trường học công trường bên kia một điểm, phòng bếp nói buổi trưa liền trưng điểm hoẹ hoa bánh ngọt, người người đều có thể ăn được. Thị phu, ngày mai ngươi cũng cho chúng ta làm hoẹ hoa bánh ngọt thôi. Vương Chân Chân ló đầu vào, con mắt nhanh như chớp chuyển. Tốt, các ngươi ăn hay chưa? Chưa ăn qua đến cùng một chỗ ăn. Trần Lăng chào hỏi. Chúng ta ăn trên công trường cơm tập thể. Lục Ni Nhi ồn ào, hôm nay có thịt. Chúng ta đi trước á. Tiểu cô, Duệ Duệ, chúng ta nhanh đi bắt chim. Bọn nhỏ lại như ong vỡ tổ chạy. Tô Hiểu Mai nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, cảm khái nói, thôn các ngươi hài tử, tinh khí thần thật đủ. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Trần Lăng nói, bất quá bây giờ thời gian đã khá nhiều, bọn hắn cũng có thể đọc thêm nhiều sách, tương lai khẳng định mạnh hơn chúng ta. Sau bữa ăn, Trần Lăng quả nhiên mang theo Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý đi công việc trên lâm trường. Chó trận quy mô để Tô Hiểu Mai mở rộng tầm mắt, hơn 300 con chó phân cột chăn nuôi, chủng loại phong phú, quản lý có thứ tự. Nuôi dưỡng trong vùng, dê bò hiệu phiêu phì thể trắng, chính là sinh sôi mùa, sinh cơ bừng bừng. Tô Hiểu Mai để Tiểu Lý đập không ít tài liệu, mình cũng phỏng vấn Sơn Miêu, Triệu Đại Hải bọn người, hiểu rõ đến cho trận cùng trại chăn nuôi vận doanh hình thức, kéo theo vào nghề các loại tình huống. Chạm vạng tối trở lại nông trường lúc, Tô Hiểu Mai laptop đã nhớ đầy. Trong nội tâm nàng nắm chắc, lần này phỏng vấn thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ có chống lũ công trình dạng này cứng rắn tin tức còn có nông thôn Trấn Hưng, con người cùng tự nhiên trở phong phú mềm cố sự đầy đủ làm một cái cao chất lượng hệ liệt đưa tin. Đêm đó, Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý được an bài tại nông trường khách phòng. Nằm tại sạch sẽ trên giường, nghe ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang con lít gọi, Tô Hiểu Mai thật lâu không thể vào ngủ. Nàng nhớ tới ban ngày nhìn thấy đủ loại, bọn nhỏ leo cây hái hoẹ hoa đồng thú, trên công trường khí thế ngất trời nhiệt tình, Trần Lăng cùng lão hổ ở giữa ăn ý, nông trường bên trong hài hòa chung sống động vật, còn có các thôn dân kia giản dị mà tràn ngập hy vọng tiêu dung. Đây hết thảy tạo thành một cái chân thực mà động người sơn thôn bức tranh. Nàng xoay người ngồi dậy, mở ra đèn bàn, tại laptop bên trên viết xuống dạng này một đoạn văn: tại Trần Vương Trang, ta thấy được nông thôn Trấn Hưng nhất sinh động chú giải. Nó không phải khẩu hiệu, không phải văn kiện, mà là từng cái hoạt bát người, dùng mồ hôi cùng trí tuệ ở trên vùng đất này sáng tạo ra thật sự sinh hoạt. Nơi này có người tài ba, nhưng không chỉ có người tài ba. Nơi này có sản nghiệp, nhưng càng có ôn nhu. Nơi này để phòng giã thú, nhưng càng hiểu được cùng tự nhiên cộng sinh. Ngày mai muốn đi đầu dê câu, nhìn xem con kia trong truyền thuyết Quá Sơn Hoàng đã từng ẩn hiện địa phương. Nhưng chẳng biết tại sao, ta lại không quá sợ hãi. Có lẽ là bởi vì người nơi này cho ta một loại kỳ diệu lòng tin. Bọn hắn có thể cùng hổ làm bạn, có thể thuần phục châu rừng, có thể một lòng đoàn kết xây dựng đê đập. Như vậy, vô luận đối mặt khó khăn gì, bọn hắn đều có thể tìm tới biện pháp. Viết đến nơi đây, Tô Hiểu Mai dừng lại bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng như ngân, dài đầy đỉnh viện. Xa xa dãy núi tĩnh tĩnh đứng sừng sững, chỗ gần cây ăn quả tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Cái này sơn thôn, ngay tại phát sinh ý mắng nhưng lại khắc sâu cải biến. Mà nàng may mắn, trở thành đây hết thể ghi chép người. Nàng nhẹ nhàng khép lại laptop, tắt đèn, lên giường đi ngủ. Ngày mai còn có càng nhiều mới mẻ cố sự chờ đợi nàng đi phát hiện, muốn đủ tinh thần mới được. Đi theo lão hổ tuần hành nông thôn, đi thôn xuyên ngõ hẻm hương, loại kia hình tượng ngẫm lại cũng có chút kích động. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, sợ ngủ không được. Tấu chương xong, chương 960, thủ nhà ý thức chương 960, thủ nhà ý thức sáng sớm kia nắng đầu tiên vừa bỏ lên trên đông sơn đầu. Nông trường liền bị dìm ngập tại một mảnh huyên náo tiếng chim hót bên trong. Thanh âm kia không phải dần dần vang lên, mà là phảng phất có một con bàn tay vô hình đột nhiên vặn ra âm lượng nút xoay. Hoa một chút, các loại âm điệu, các loại tiết tấu tiếng chim hót từ bốn phương tám hướng vào tới, lấp kín mỗi một tấc không khí. Dưới mái hiên chim én tức tức chiêm chiếp thanh thúy gấp rút. Trong vườn trái cây chim ngói ù gục, trầm hậu kéo dài. Dương thụ bên trên hỉ thức cha, cha, vang dội khàn khàn. Trong bụi lau sậy vi manh tức 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 nhỏ vụn liên miên. Còn có đếm không hết chim sẻ ríu ra ríu rít rót thành ầm ĩ khắp trốn mỗi cảnh âm. Ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng chim chàng làng bén nhọn rát, rắc, cùng chim bói cá ngắn ngủi chiêm chiếp. Đây quả thực là một trận không có chỉ huy lại trật tự giành mạch loài chim đại hợp sướng. Tô Hiểu Mai chính là tại dạng này một mảnh huyên náo bên trong tỉnh lại. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nghiêng hai lắng nghe, trên mặt không tự giác hiện lên tiểu dung. Ở trong thành thị ở lâu, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua như thế thuần túy mà đồng bộ tự nhiên thanh âm. Đẩy ra cửa sổ, mang theo hạt xương trong veo cùng có cây phân phương không khí đập vào mặt, để nàng mừng rỡ. Nông trường trong viện sớm đã là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vương Tố Tố ngay tại bên cạnh giếng ngốc nước, Cao Tú Lan tại nhà bếp nhóm lửa, khói bếp lượn lờ dâng lên. Khang Khang và Nhạc Nhạc loạn trà loạn choạng mà đuổi theo ăn rái cá đầy sân chạy, Viên Địa quần quần tiểu gia hỏa ôm cái không biết từ nơi nào lật ra tới dưa leo, gặm đến đang vui. Hai con nhỏ con hoáng thì ưu nhã đứng tại giàn cây nho dưới, túi đầu gặm ăn trên mặt đất xanh nhạt của mầm. Mà náo nhiệt nhất, phải kể tới vườn trái cây bên kia. Bắt lấy á, lại bắt lấy một con. Đây chỉ là chim sẻ. Tốt mập. Mau nhìn, con kia chim ngói đang lịch nước. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh kêu lên vui mừng âm thanh xen lẫn tại chim hót bên trong, phá lệ rõ ràng. Tô Hiểu Mai tò mò phủ thêm áo khoác đi ra nông trường đại môn, chỉ gặp vườn trái cây bên cạnh phòng chim lưới trước đã vây quanh mấy cái hải tử. Ngoại trừ Duệ Duệ cùng Tiểu Minh, Lục Ni Nhi, Nện Cao Chân, Nhỏ Sâm chờ trong thôn bị hầu tử cũng đều tới, từng cái con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào trên mạng những cái kia bay nhảy chiến lợi phẩm. Hôm nay thu hoạch tựa hồ phá lệ phong phú. Lục sắc ni lông trên mạng treo 7-8 cái chim, lớn nhất một con bớt chàng cưu đang liều mạng dãy rủa, cánh đập đến lưới hơi rung nhẹ. Bên cạnh 3-4 con to mọng chim sẻ cũng bị cuốn lấy, chi chi cha cha réo lên không ngừng. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là trên mạng lại còn treo hai con lông vũ tiên diễm chim chóc. Một con là đỉnh đầu có màu đen mạo, trên thân vàng lục giao nhau hoàng hậu, một cái khác là lưng vũ hôi lam, phần bụng tranh hồng, cái đuôi dài dài đỏ đuôi củ. Cái này hai cũng không thể ăn, đẹp mắt. Lục Ni Nhi chỉ vào kia hai con màu vũ chim nói, Phú Quý Thúc nói, ăn côn trùng hảo điệu muốn thả rơi. Ta biết ta biết. Duệ Duệ nhô lên bộ ngực nhỏ, ba ba dạy qua ta nhận chim. Hoàng Tước tức ăn côn trùng, Hồng Tước tức cũng ăn côn trùng, bọn chúng đều là hảo điệu. Tiểu Minh thì mắt lom lom nhìn con kia mập chim nói, kia, con kia đại có thể ăn đi. Chim ngói ăn chúng ta quả, khẳng định có thể. Nhỏ Sâm liếm môi một cái, chim ngói mùi thịt, nướng ăn tôm nhất. Bọn nhỏ chính tranh luận, Trần Lăng Tử ra đi ra. Hắn hiển nhiên cũng vừa rời giường không lâu, tóc còn có chút xóa tung, nhưng ánh mắt trong trẻo. Nhìn thấy trên mạng thu hoạch, hắn cười cười, nha, hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Ba ba, mau đến xem. Duệ Duệ chạy tới giữ chặt tay của hắn, có hai con đẹp mắt chim, chúng ta quen biết, là ăn côn trùng. Trần Lăng đi qua, trước nhìn kỹ một chút kia hai con màu vũ chim, thỏa mãn gật đầu, không tệ. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh nhận ra rất chuẩn, hoàng hậu cùng đỏ đuôi củ đều là loài chim có ích, chuyên ăn côn trùng có hại, chúng ta phải thả bọn chúng. Hắn thủ pháp thành thạo đem hai con chim từ trên mạng rời xuống. Kia hoàng hậu tại hắn lòng bàn tay bay nhảy hai lần, lại không bay đi, ngược lại ngẹo đầu dùng đầu đen giống như mắt nhỏ dò xét hắn, tựa hồ tại xác nhận cái này hai cước thú không có ác ý. Trần Lăng nhẹ nhàng nâng lên một chút, nó mới thu một tiếng vỗ cánh bay lên, biến mất tại rừng cây ăn quả bên trong. Đỏ đuôi củ cũng là như thế, bay đi trước còn tại không trung xoay một vòng, lưu lại một chuỗi thanh thúy kêu to. Hào điệu thông nhân tính. Trần Lăng nhìn xem bọn chúng bay xa, thấp giọng nói một câu. Đón lấy, hắn lại đem kia mấy cái chim sẻ cùng chim ngói cởi xuống. Chim sẻ nhốt vào một cái tiểu trúc lồng, chim ngói thì dùng dây nhỏ buộc lại chân, giao cho Lục Ni Nhi, cầm đi để ông ngoại giúp đỡ xử lý một chút, buổi trưa cho các người thêm đồ ăn.
Được rồi.
Bọn nhỏ reo hò nhất thanh, dẫn theo chiến lợi phẩm cao hứng bừng bừng hướng nhà bếp chạy. Tô Hiểu Mai lúc này mới đi lên trước, sợ hãi than nói, Trần đại ca, ngươi cái này phòng chim lưới hiệu quả thật tốt, bất quá. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy chim đụng vào sao? Gần nhất đặc biệt nhiều. Trần Lăng vô vô tay bên trên cho bụi, nhìn về phía vườn trái cây, tiểu mãn chim đến toàn, lời này không giả, năm nay nước mưa tốt, côn trùng nhiều, chim liền sinh sôi được nhiều, lại thêm ta cái này vườn trái cây quả ngọt, bọn chúng đều nhớ đâu. Đang nói, nông trường phía tây đột nhiên truyền đến một trận không giống bình thường tiếng ồn nào. Thanh âm kia không phải chim hót, cũng không phải tiếng người, mà là một loại cùng loại hạc kêu kéo dài kêu to, xen lẫn ngông trời cặc cặc cảnh cáo âm thanh, còn có tiểu thiết đạn hưng phấn gâu gâu sủa gọi. Chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu Mai tò mò nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Trần Lăng nghiêng tai nghe ngóng, cười, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem, đoán chừng là phía tây ao nước nhỏ bên kia khách tới rồi. Hai người hướng nông trường phía tây đi đến, Duệ Duệ cùng Tiểu Minh cũng tò mò cùng tới. Nông trường phía tây có một mảnh hắn mở ra ao nước nhỏ, cùng dẫn tới nước suối mương tương liên, nước trong suốt, cây rong um tùm. Bên hồ nước sinh trưởng cỏ lau cùng cây lưu bù, bình thường là ngông trời cùng bị hoang thích nghỉ lại địa phương. Nhưng giờ phút này, nơi này bình tĩnh bị đánh bỡ. Chỉ gặp hồ nước trung ương, ba con thân thể ưu nhã, cái cổ thon dài, đỉnh đầu một điểm màu son bạch hạt chính ngẩng đầu đứng thẳng, bọn chúng chân dài không vào nước bên trong, trắng loãng lông vũ tại nắng sớm hạ hiện ra ánh sáng dịu dịu, tựa như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra tiên cầm. Trong đó một con chính vươn cổ huy dài, thanh âm réo rắt kéo dài, tại hồ nước trên không quanh quẩn. Mà tại hồ nước bên bờ, hơn 20 cái ngông trời chính xếp thành nửa vòng tròn trận hình, từng cái giương cổ lên, các cặp cao giọng đều, cánh có chút mở ra, làm ra để phòng tư thái. Cầm đầu con kia cái cổ có màu đen hình cái vòng vằn hùng nhạn nhất là kích động, nó thậm chí xông về phía trước mấy bước, ý đồ xua đuổi trong nước khách không mời mà đến. Song phương cứ như vậy rằng co, một phương ưu nhã thông dòng, một phương khí thế hùng hổ, tràn diện rất có vài phần buồn cười. Đây là, Tô Hiểu Mai mở to hai mắt, bạch hạc, bọn chúng làm sao lại tới đây? Trong núi bên hồ kia bày tới. Trần Lăng giải thích nói, ta nhận thầu kia phiến trên núi có cái hồ lớn, sinh thái hoàn cảnh tốt, hấp dẫn không ít bạch hạc ăn ra. Có đôi khi bọn chúng biết bay ra đi dạo, đoán chừng là nhìn chúng cái ao nhỏ này đường cây rong cùng cá con. Kia ngỗng trời nhóm không vui. Đương nhiên không vui. Trần Lăng cười nói, ngỗng trời đem cái này hồ nước xem như địa bàn của mình, mặc dù phi vũ bị ta cắt tạm thời bay không đi, nhưng lãnh địa ý thức mạnh đây, bạch hạc đây là sầm lớn. Đang nói, càng làm cho người ta ôm bụng cười một màn xuất hiện. Nguyên bản tại chuồn bò phụ cận nhàn nhã ăn cỏ như ma vương cùng nó châu rừng bầy, tựa hồ cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Đầu kia hình thể lớn nhất châu được ngẩng đầu, phí mũi ra một hơi, lại nện bước bước chân trầm ổn hướng hồ nước đi tới. Sau lưng nó vài đầu châu cái cũng theo tới. Đàn châu đi vào bên hồ nước, dừng ở nhạn bầy sau lưng. Như ma vương nhìn xem trong nước bạch hạc, lại nhìn xem kích động ngông trời, đột nhiên bỏ họ, kêu dài nhất anh. Thanh âm kia hùng hậu trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngông trời nhóm bị bất thình lình lên tiếng ủng hộ giật nảy mình, nhao nhao quay đầu. Bạch hạc cũng đình chỉ kêu to. Tam đôi sắc bén con mắt nhìn về phía trên bờ quái vật khổng lồ. Ngay sau đó, tiểu thiết đạn cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái này nhỏ chó ngao tây tạm không biết từ nơi nào chui ra, nó mặc dù mới mấy tháng lớn, nhưng thực chất bên trong dũng mãnh đã sơ hiện mánh khỏe. Nhìn thấy trang diện này, nó chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn địa gâu gâu sủa loạn, nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng mép nước sông. Nhìn tư thế kia, tựa hồ nghĩ nhảy vào trong nước cùng bạch hạc lý luận lý luận. Duệ duệ tranh thủ thời gian chạy tới ôm chặt lấy nó, thiết đạn. Không được, ngươi biết bơi sao? Liền hướng bên trong nhảy. Tiểu thiết đạn trong ngực hắn dậy rồi lấy, vẫn không quên hướng trong hồ nước sủa gọi, tiên mãi hung mãi hung bộ dáng chọc cho tất cả mọi người cười. Như ma vương lại bỏ họ. Nhất thanh, lần này nó đi về phía trước hai bước, thân thể cao lớn mang tới cảm giác gáp bách để nhạn bầy vô ý thức tránh ra một con đường. Nó đứng tại mép nước, túi đầu uống mấy ngụm nước, sau đó ngẩng đầu, màu hổ phách con mắt bình tĩnh nhìn xem trong nước bạch hạc, ánh mắt kia phảng phất tại nói, uống xong, các ngươi tùy ý. Nhắc tới cũng kỳ, bị nó như thế quấy rầy một cái, vừa rồi khẩn trương rằng có bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Bạch hạc bên trong một con, hình thể lớn nhất, đỉnh đầu màu son tươi đẹp nhất con kia, ưu nhã thấp cái cổ, phản phất tại hướng trên bờ cự ngưu thăm hỏi. Sau đó nó vỗ nhẹ cánh, dẫn mặt khác hai con chậm rãi bơi về phía hồ nước khác một bên, bắt đầu nhàn nhã kiếm ăn, không tiếp tục để ý nhạn bầy cảnh cáo. Ngỗng trời nhóm thấy thế, các cặc nghị luận một hồi, gặp đàn châu không hề rời đi ý tứ, bạch hạc cũng được bộ, liền dần dần trầm tĩnh lại. Con kia hắc cái cổ hùng nhạn lại thị uy tính kêu vài tiếng, lúc này mới dẫn nhạn bầy tản ra, có tiếp tục kiếm ăn, có trải bước lơ vũ, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bạch hạc phương hướng. Một trận tiềm ẩn xung đột cứ như vậy tại đàn châu điều đỉnh cùng tiểu thiết đạn mù lẫn vào bên trong hóa giải. Tô Hiểu Mai nhìn trận mắt hốt mồm, máy vi tính trong tay bất chi bất giác đã mở ra, ngòi bút trên giấy nhanh chóng ghi chép cái này khó gặp chẳng cảnh. Thợ quay phim tiểu Lý càng là đã sớm nhấc lên máy móc, đem một màn này hoàn chỉnh quay chụp xuống tới. Quá thần kỳ. Tô Hiểu Mai lẩm bẩm nói, những động vật này ở giữa, giống như thật sự có một loại nào đó phương thức câu thông. Trần Lăng đứng tại nàng bên cạnh, ánh mắt ôn hòa nhìn xem bên hồ nước mỗi người một vẻ, động vật so với người tưởng tượng muốn thông minh được nhiều. Bọn chúng có mình xã giao quy tắc, có lãnh địa ý thức, cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Như ma vương mặc dù giã tính chưa thuần, nhưng ở nông trường ở lâu, biết nơi này là nhà, sau đó ý thức giữ gìn nơi này bình tĩnh. Ngỗng trời đem hồ nước đương lãnh địa, bạch hạc là khách nhân không hiểu quy củ, chủ nhân tự nhiên muốn cảnh cáo. Mà như ma vương, nó khả năng cảm thấy tất cả mọi người là ăn cỏ, không cần thiết viên nào qua cương. Kia thiết đản đâu? Tiểu Minh chỉ vào còn trong ngực duệ duệ dãy rủa nhỏ chó ngao Tây Tạng. Trần Lăng cười, thiết đản là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, nó vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình trạng, nhưng hộ chủ hộ nhà bản năng đã có. Trông thấy xa lạ đại điểu xâm lấn, nó cảm thấy mình có trách nhiệm đứng ra. Đang nói, Vương Tố Tố từ nhà bếp bên kia đi tới, cơm chín rồi, ăn cơm chưa đi, Hiểu Mai, Tiểu Lý, nếm thử chúng ta nông trường điểm tâm. Điểm tâm bày ở giàn cây nho hạ trên bàn đá, đơn giản lại phong phú, kim hoàng cháo gạo, huyên mềm bánh bao chay, nhà mình ướp giòn dưa leo cùng củ cải làm, còn có một bàn trứng tráng cùng một đĩa tối hôm qua còn lại ngoại hoa cơm. Tô Hiểu Mai uống một ngụm cháo gạo, gạo dầu dày đặc, mùi gạo nồng đậm, là nàng thật lâu không có nếm đến qua thuần túy lương thực mùi thơm. Trứng tráng dùng chính là trứng gà ta, nhan sắc kim hoàng, cảm giác chân mềm, mang theo thiên nhiên thơm ngon. Ăn ngon thật. Nàng từ đáy lòng tán thưởng, đây đều là nhà mình sinh ra. Trứng gà là nhà mình gà hạ, gạo nhào bột mì là trong thôn loại, đồ ăn là trong vườn hái. Vương Tố Tố dịu dàng cười, không có gì hiếm có đồ vật, chính là mới mẻ. Đang lúc ăn, ngoài cửa viện chuyển đến Vương Lai Thuận thanh âm, "Phú quý, nổi lên không?" Trong huyện cục thủy lợi đưa nước bùn cùng vật liệu đá xe đến, lưu kỹ thuật viên cho ngươi đi qua nhìn xem, ăn bài thế nào dỡ hàng. Trần Lăng hai ba miếng uống xong cháo, nắm lên một cái bánh bao, "Cái này đi, Hiểu Mai phóng viên, các ngươi ăn trước, ta ăn bài xong liền trở lại, chúng ta theo kế hoạch đi đầu dê câu. Ta đi chung với ngươi xem một chút đi." Tô Hiểu Mai cũng đứng người lên, vừa vận đập điểm chống lũ công trình vật liệu vận chuyển ống kính. "Vậy cũng được." Hai người tới thôn đầu đồng bãi sông công trường lúc, nơi này đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ba chiếc chứa đầy xi măng xe tải cùng năm chiếc lôi kéo đá vụn máy kéo dừng ở bên đường, lưu kỹ thuật viên chính cầm bản vẽ cùng bọn tài xế bàn giao dỡ hàng địa điểm. Vương Lai Thuận tổ chức lấy trong thôn tráng lao lực, chuẩn bị dỡ hàng. Gặp Trần Lăng tới, lưu kỹ thuật viên vội vàng chào đón, "Trần lão bản, ngươi đã tới, xi măng hết thảy 30 tấn, đá vụn 50 phương, ngươi nhìn làm sao phân phối?" "Ý kiến của ta là trọng điểm trước gia cố lao hà vịnh kia đoạn chỗ yếu nhất." Trần Lăng tiếp nhận bản vẽ nhìn một chút, lại thực địa quan sát vừa xuống xe trước cùng vật liệu, nhanh chóng làm ra an bài, lao hà vịnh kia đoạn sát thực nhất gốc, trước phân 15 tấn xi măng, 20 phương đá vụn quá khứ. Còn lại hướng kim thủy hà hạ du phân, kia đoạn mặc dù không có như vậy hiểm, nhưng đường sông nối lượng, cỏ rửa cũng lợi hại. Đá vụn không đủ, lò vôi sống bên kia phế liệu còn có thể đỉnh một hồi. Sắp xếp của hắn trật tự rõ ràng, trọng điểm minh xác, lưu kỹ thuật viên liên tục gật đầu, "Thành, liền theo ngươi nói xử lý." Tô Hiểu Mai để Tiểu Lý quay chụp lấy vật liệu vận chuyển cùng phân phối ống kính, mình thì phỏng vấn mấy cái ngay tại làm việc thôn dân. "Đại ca, sớm như vậy liền đến bắt đầu làm việc rồi, có mệt hay không?" Bị hỏi hán tử xoa đem mồ hôi, hàm hậu cười, "Không mệt. Đây chính là cho chính ta xây đê đập, mệt mỏi chút cũng đáng. Lại nói, trong huyện còn cho tiền công đâu, một ngày 10 đồng tiền, sánh được ta tại trong thành làm tiểu công 2 ngày thu nhập." Một cái khác tuổi khá lớn thôn dân chen vào nói, "Đúng rồi. Trước kia phát lũ lụt, trơ mắt nhìn xem hoa màu bị chìm, phòng ở nước vào, kia mới gọi khó chịu, bây giờ có thể đem đê đập tu bền chắc, về sau đi ngủ đều an tâm." Tấu chương xong. Chương 961, Gõ Sơn Chấn Hổ. Chương 961, Gõ Sơn Chấn Hổ. Nghe nói chủ ý này là Trần Đại Ca nói ra trước. Vậy cũng không. Các hán tử lập tức tinh thần tỉnh táo, phú quý đầu óc sống, kiến thức rộng, trong lòng còn băn khoăn các hương thân, nếu không phải hắn nói ra, lại giúp đỡ chạy lên chạy xuống, cái này chuyện tốt sao có thể đến viên chúng ta. Tô Hiểu Mai đem những này giản dị lại chân thành tha thiết từng cái đi lại. Nàng ý thức được, Trần Lăng ở cái địa phương này bị vọng, không chỉ đến từ hắn thuần dưỡng lao hổ, chém giết manh thu chuyển kỳ càng đến từ hắn thật sự vì các hương thân làm việc thực tình. An bài xong vật liệu, Trần Lăng nhìn xem thời gian, đã 9 giờ sáng nhiều. Hắn đi trở về Tô Hiểu Mai bên người, "Chúng ta chuẩn bị lên đường đi." "A Phúc Cá Thọ." Hắn hướng nông trường phương hướng hô nhất thanh. Không bao lâu, hai con lão hổ nện bước ung dung bộ pháp từ thôn đạo đi tới. Bọn chúng trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần sung mãn, màu lông dưới ánh mặt trời bóng loáng tỏa sáng. Những nơi đi qua, ngay tại làm việc các thôn dân nhao nhao nhường đường, nhưng vô luận là ai ánh mắt bên trong cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần tự hào cùng thân cận. "Có A Phúc Cá Thọ đi theo, chúng ta lần này liền an toàn nhiều." Trần Lăng vô vô A Phúc đầu, xoay người cưỡi lên tiểu thành, "Hiểu Mai, các ngươi ngồi xe đi theo phía sau, chúng ta đi trước Kim Môn thôn, sau đó cây đào câu, mã ra thung lũng, cuối cùng đến đầu dê câu." Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý lên đài truyền hình xe biển dã, Trần Lăng cưỡi ngựa phía trước, hai con láo hổ một trái một phải hộ vệ, hát qua tiểu kim tự động đi theo ngựa về sau, tiểu thiết đản lúc đầu cũng nghĩ cùng, bị Vương Tố Tố ôm lấy. Hôm nay cũng không phải đi chơi. Đội ngũ dọc theo hồi hương đường đất xuất phát, trạm thứ nhất là Kim Môn thôn. Kim Môn thôn khoảng cách Trần Vương Trang 4-5 dặm địa, thôn tọa lạc tại Kim Thủy Hà bờ một mảnh đất trống trải bên trên, bởi vì trước kia có người tại trong sông đãi từng tới vàng cắt mà gọi tên. Thôn không lớn, mấy chục gia đình, nhưng vị trí địa lý trọng yếu, tại năm xưa là Trần Vương Trang thông hướng ngoại giới chủ yếu thông đạo một trong. Nhanh đến Kim Môn thôn thời điểm, phía trước chuyển đến trận trận tiếng người. Chuyển qua một ngã rẽ, chỉ gặp Kim Thủy Hà một đoạn đê bên trên, mấy chục cái thôn dân ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Các nam nhân ở trần, dùng thạch kháng nền vững chắc mới lấp khối đất. Các nữ nhân thì vận chuyển lấy hòn đá, bọn nhỏ tại bên cạnh đưa nước đưa khăn mặt. Là cây đào câu cùng Kim Môn thôn liên hợp xây đê đội ngũ. Trần Lăng quay đầu hướng trong xe Tô Hiểu Mai giải thích, hiện tại căn bản là hai cái thôn vì một tổ, vừa đi vừa về lưu động làm việc, cam đoan mỗi ngày trên sơn đạo đều có người đến người đi. Đang nói, đê bên trên có mắt người nhọn thấy được bọn hắn. Là Phú Quý. Phú Quý tới á. Một cái trung niên hán tử ngồi dậy, vẫy tay hô. Kêu một tiếng này, dẫn tới cả đoạn đê bên trên người đều dừng việc làm trong tay mà tính toán. Mọi người nhao nhao xoay người lại, nhìn thấy Trần Lăng cùng bên cạnh hắn hai con lão hổ, đều lộ ra tiêu dung. "Phú quý, hôm nay lại muốn bắt đầu tuần tra đi, các ngươi bên kia đập chứa nước tu trách dạng." Một người có mái tóc hoa dâm lão giả chống thủng sắc hỏi. "Rất tốt, rất tốt, hết thảy thuận lợi." Trần Lăng cười ứng hòa nói, "Lão Kim thúc đâu, đây là trong tỉnh tới phóng viên đồng chí, đoàn người hoan nên một cái đi." Kim thôn trưởng đi nhanh lên tới, cầm Tô Hiểu Mai tay, kích động nói, "Phóng viên đồng chí, các ngươi nhưng phải hảo hảo đưa tin đưa tin. Từ khi Phú Quý mang theo lão hổ đến thôn chúng ta chuyển vài vòng, lại tại cửa thôn lưu lại lão hổ cất đái, mấy ngày nay ban đêm, ngoài thôn sói đều không thế nào kêu. Mọi người trong lòng an tâm nhiều." Tô Hiểu Mai một bên ghi chép một bên hỏi, "Trước kia ban đêm thường xuyên có động tĩnh sao?" "Còn không phải thế." Một cái thôn dân cất lời, "Hồi trước, trong đêm giả sau khi nghe thấy núi có quái thanh, giống như là thứ gì đang gạo, khiếp người cực kỳ. Gia nuôi dê à gà a, cũng hầu như không an sinh. Hiện tại tốt, lão hổ tới qua về sau, những cái kia động tĩnh cũng bị mất." Trần Lăng để A Phúc ca thọ tại cửa thôn mấy cái vị trí then chốt một lần nữa lưu lại mùi tiêu ký, lại kiểm tra trước đó chôn thiết hổ lông phải chăng còn tại. Làm xong những này, hắn đối Kim thôn trưởng nói, "Lão hổ mùi có thể bảo trì một đoạn thời gian, nhưng cũng không phải một lần bất và suốt đời nhàn nhã, trong thôn vẫn là phải tổ chức người ban đêm tuần tra, không thể hoàn toàn ỷ lại cái này." "Biết biết." Kim thôn trưởng liên tục gật đầu, "Dân binh đội đã tổ chức, mỗi đêm hai tổ người, mang theo cái chiêng cùng đèn tin tuần tra." "Chính là." "Hắc hắc, có lão hổ tại, chúng ta lá gan càng lớn." Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi vào cây đào câu kia một đoạn đê. Cây đào câu gốm thôn trưởng đã sớm đón, nhìn thấy Trần Lăng, câu nói đầu tiên là, "Phú quý huynh đệ, ngươi lần trước nói quả đào đổ hộp sự tình, ta cùng người trong thôn đều nói, mọi người nhưng cao hứng. Đều nói năm nay quả đào không lo bán." Trần Lăng cười nói, "Kia là chuyện tốt, chờ quả đào quen, ta để xưởng đóng hộp xe trực tiếp tới trong thôn rồi, giá cả khẳng định so với các ngươi những năm qua mình lấy ra đi bán cao hơn." "Vậy thì tốt quá." Gốm thôn trưởng lạc đến không ngậm miệng được. Trần Lăng lại nhìn về phía Tô Hiểu Mai, "Hiểu Mai à, các ngươi nhiều đập điểm cây đào câu rừng đào, cảnh sát nơi này cũng là chúng ta nơi này nhất tuyệt." Tô Hiểu Mai bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm, cười đáp ứng, "Nhất định đập, tốt như vậy cảnh sát, không đập đáng tiếc." Cây đào câu sát thực phong cảnh tú lệ. Mặc dù không bằng Trần Vương Trang bên kia ba mặt núi vây quanh, một mặt gặp nước, có loại kia địa thế hoàn cảnh ưu việt. Nhưng cây đào câu quanh mình trên sườn núi toàn bộ trồng đầy cây đào. Lúc này mặc dù đã qua đào hoa nở rộ mùa, nhưng xanh um tươi tốt rừng đào y nguyên hùng vĩ. Màu xanh ấu đào quải mãn chi đầu, biểu thị năm nay bội thu. Trần Lăng theo thường lệ để lão hổ tại thôn chung quanh tiêu ký, lại cố ý đi xem nhìn mấy chỗ dễ dàng có dã thú ẩn hiện khe núi. Tô Hiểu Mai thì đi theo gốm thôn trưởng trong thôn phỏng vấn, nghe các lão nhân giảng cây đào câu lịch sử, nghe người trẻ tuổi giảng đối tương lai ước mơ, nghe những này giản dị đối thoại, cấp tốc ghi chép, quay chụp. Camera ống kính đảo qua khí thế ngất trời lao động tràn diện, đảo qua mọi người đen nhánh lại tràn đầy nhiệt tình gương mặt. Gốm thôn trưởng đối ống kính có chút khẩn trương nhưng càng nhiều là tự hào nói, "Thương chúng ta hạ nhân, không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng biết một cái lý nhi, đoàn kết lại lực lượng lớn. Trước kia các thôn cố các thôn, đoạn này đê ai cũng biết nên tu, nhưng chính là thu thập không đủ nhân thủ, thu thập không đủ tiền. Hiện tại tốt, có phú quý dạng này người tài ba dẫn đầu, có chuyện gì một chiêu hô, tất cả mọi người vui lòng đến." Trần Lăng nhìn kỹ một chút công trình tiến độ, lại ngồi xổm người xuống kiểm tra mấy chỗ mới nện đúng chắc đê cơ, gật gật đầu, "Kháng đến thực, có gỗ cũng đã có sâu. Bất quá gốm thôn trưởng, bên này chỗ ngập dòng nước gấp, tốt nhất lại nhiều đánh một loạt cái cọc, đống có chút lớn khối thành đầu." "Ai? Nghe ngươi, ngày mai liền ăn bài." Gốm thôn trưởng không chút do dự đáp ứng. Lại hàn huyên vài câu, Trần Lăng chuẩn bị cáo tử. Các thôn dân nhao nhao từ nhà mình mang lương khô trong túi móc ra trứng gà luộc, bánh nướng, hướng Trần Lăng cùng Tô Hiểu Mai trong tay nhét. Trên đường lót dạ một chút. "Phú quý, thường đến a. Phóng viên đồng chí, nhiều đến chúng ta chỗ này nhìn xem, nơi tốt nhiều nữa đâu." Nhiệt tình cơ hồ khiến người chống đỡ không được. Nhún nhường một phen, Trần Lăng đành phải nhận lấy mấy quả trứng gà, Tô Hiểu Mai cũng tiếp nhận một chương dùng sạch sẽ bao vải lấy bánh nướng, luôn miệng nói tạ. Rời đi cây đào câu lúc, liền tiếp theo chạy tới Mã Gia Thung Lũng. Mã Gia Thung Lũng lấy trăm ngựa nổi danh, thôn dân cơ hồ đều họ Mã. Trần Lăng tiểu thanh mã chính là từ nơi này thôn ra. Ngựa thôn trưởng là cái hơn 40 tuổi trắng hán, một thân khối cơ thịt, nhìn thấy Trần Lăng liền nhìn chằm chằm tiểu thanh mã không rời mắt. "Phú quý, ngươi cái này ngựa, thật sự là càng xem càng thích." Ngựa thôn trưởng xoa xoa tay, "Ngươi xem một chút cái này cơ bắp đường cong, cái này tinh thần đấu, so với chúng ta thôn tốt nhất ngựa giống đều không kém." Trần Lăng dở khóc dở cười, "Ngựa thôn trưởng, lời này ngươi cũng nói thật là nhiều lần, cái này ngựa ta thật không bán, nó cùng ta người nhà đồng dạng." "Biết biết, chính là nhìn xem trông mà thèm." Ngựa thôn trưởng cười ha ha, lại nhìn về phía A Phúc cá thọ, "Cái này hai con lão hổ cũng thế, nuôi đến thật tốt, ta nuôi cả một đời ngựa, chưa thấy qua có thể đem lão hổ dưỡng thành dạng này." Tại Mã Gia Thung Lũng, Trần Lăng không chỉ có để lão hổ làm tiêu ký, còn bị ngựa thôn trưởng cố ý lưu lại ăn cơm. Ngựa thôn trưởng nói qua, sẽ lưu ý xung quanh sơn lâm động tĩnh. Mã Gia Thung Lũng chăm ngựa nhiều, đàn ngựa ban đêm đều ở trên núi nuôi thả, đối trong núi rừng tình huống mẫn cảm nhất. Ngựa thôn trưởng vỗ bộ ngực, "Thôn chúng ta tiểu hỏa tử thường xuyên mặt trời xuống núi thời điểm, đi trên núi xem xét đàn ngựa, có cái gì dị thường, khẳng định trước tiên phát hiện, trước tiên thông chi ngươi." Sau cùng một trạm, là lần này tuần tra trọng điểm. Đầu dê câu. Lại đi ước chừng 4-5 dặm địa, rừng cây bên đường dần dần rậm rạp. Nơi này là đầu dê câu ở giữa cùng ngoài thôn con lạch nhỏ ở giữa khu vực, hình như kỳ hốt rác, sơn lâm liên miên, người ở tương đối thưa thớt. A Phúc đống nhiên dừng bước lại, cái mùi hướng phía đường trái rừng phương hướng dùng sức hít hạ, trong cổ họng phát ra trầm thấp nhất thanh ô. A Thọ cũng chuyển hướng cùng một phương hướng, màu hổ phách con mắt có chút nheo lại. Trần Lăng lập tức đưa tay, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa, đi đến A Phúc bên người, thuận nó nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Kia là dưới sườn núi một mảnh tương đối bằng phẳng tạp mục lâm, tia sáng xuyên thấu qua cành lá, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. A Phúc, A Thọ, vào xem. Trần Lăng thấp giọng mệnh lệnh. Hai con lão hổ hưng phấn ngao ô nhất thành, như mũi tên rời cùng chui vào trong rừng. Không bao lâu, trong rừng truyền đến càng hung ác tiếng hổ gầm, không phải cảnh cáo, càng giống là phát hiện cái gì cảnh báo. Trần Lăng vô tiểu thanh mã, dắt ngựa cẩn thận đi tiến rừng cây. Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý lẫn nhau, cũng rón rén đi theo, camera đã mở ra. Trong rừng trên đất trống một màn, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng siết chặt. Một đầu trai trai lợn rừng đổ vào nơi đó. Vết máu khô cạn, đưa tới rất nhiều con ruồi, ẩn ẩn có mùi thối phát ra. Hẳn là đêm qua chết ở chỗ này. Vết thương chí mạng tại cái cổ, bị răng nhọn tinh chuẩn cắn đứt thiết hầu cùng cổ sống. Nhưng làm cho người bất an không phải lợn rừng tự trạng, mà là nó được trưng bày phương thức. Thi thể bị kéo đến trong cánh rừng này đất trống trung ương, chung quanh một vòng bụi cây cùng cỏ dại bị rõ ràng đè cho bằng. Phảng phất có thứ gì ở chỗ này bồi hồi, dò xét qua nó tác phẩm. Càng khiến người ta lưng phát lạnh chính là, lợn rừng một đầu chân sau bị tận gốc kéo xuống, chẳng biết đi đâu. Mà còn lại bộ phận, ngoại trừ cái cổ vết thương chí mạng, lại cơ hồ không có cái khác gặm ăn vết tích. Đây không phải vì ăn. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét lợn rừng trên cổ dấu răng, lại dùng tay đo đạc một chút chảo ấn. Cùng lúc trước tại đầu dê câu bên ngoài nhìn thấy cùng loại, nhưng càng sâu, rõ ràng hơn. Nó là cố ý giết chết, kéo tới nơi này, sau đó biểu hiện ra cho chúng ta nhìn. Đây là tại khiêu khích cùng thị uy. Trần đại ca, ngươi nói là? Tô Hiểu Mai cố nén khó chịu, dùng bút ký ghi chép, ngươi nói là quá sân hoàng. Ừm. Trần Lăng đứng người lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía yên tĩnh rừng, mà lại nó khả năng không đi xa, ngay tại ngọn núi này bên trong một mực dừng lại. A Phúc Cá Thọ nghe nói như thế lập tức phối hợp với nằm phục người xuống, hướng về bốn phía phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ. Giống từng tiếng lao hổ gào thét tại núi rừng bên trong vang lên. Quả nhiên là hổ khiếu chấn sơn lâm á, nhưng như thế uy manh tiếng giống cũng xua tán đi Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý trong lòng bọn họ sợ hãi cùng khó chịu. Tốt, xem ra thường thường mang A Phúc Cá Thọ tới lộ mặt là đúng. Trần Lăng ra hiệu A Phúc Cá Thọ cùng cậu tử nhóm lui lại, trầm giọng nói, quá sơn hoàng thứ này rất thông minh, nó hành động này là đang gây hấn mới, cũng là đang thử thăm dò. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trở lại trên đường, bầu không khí rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Vừa rồi đê bên cạnh nhẹ nhõm náo nhiệt dường như đã có mấy lời. Tiểu Lý nhìn xem camera bên trong đập tới lợn rừng thi thể hình tượng, tay có chút run. Trần đại ca, thứ này phách lối như vậy, họ mèo động vật đều có lãnh địa ý thức, quá sơn hoàng càng là trong đó người nổi bật. Trần Lăng trở mình lên ngựa, cau mày, nó khả năng đem cái này một mảnh đều coi là mình tiềm ẩn bãi săn. A Phúc Cá Thọ mùi tiêu ký, ta tấp nập tuần tra, còn có các thôn dân hoạt động, đều tại nén không gian của nó. Nó đây là tại đáp lại, nói cho chúng ta biết nó không sợ, thậm chí còn muốn cảnh cáo chúng ta. Tô Hiểu Mai hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì chuyên nghiệp tỉnh táo, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Không sợ, nó càng như vậy, càng là chứng minh chúng ta làm rất đúng, đánh rắn đánh bậy tớp, ta chính là muốn đem hắn đuổi đi, hoặc là bước đi ra. Trần Lăng cười ha ha, không sợ chút nào, về sau nó nếu là chạy đến địa phương khác trêu đến lòng người bàng hoàng, bộ này phát động quần chúng pháp tử còn có thể thấy hiệu quả. Hiện tại liền nhìn nó biết không biết điều. Đi, chúng ta đi mấy đầu bờ sông nói cho các hương thần, về sau mỗi ngày ban ngày khua chiêng gõ trống, ban đêm mức pháo kép, nhóm lửa đống lửa các đêm, có là ứng đối pháp tử. Kỳ thật niên đại này không có âm hưởng cùng quảng trường múa, bằng không, nhất viễn dân tộc gió vừa để xuống, các hương thân mỗi ngày thổ này một chút, cái gì quá sơn hoàng cũng phải bị dọa đi. Đầu dê câu cửa thôn lão hòe thủ dưới, bầu không khí so ngày xưa ngưng trọng rất nhiều. Trần Lăng đem tại tạp mục lâm bên trong phát hiện lợn rừng thi thể sự tình, một năm một mười nói cho xuống lại tới các thôn dân. Trong đám người vang lên một trận đè nén kinh hô. Mấy người nhát gan bản đường sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức đem bên người hài tử hướng trong ngực ôm. Phú quý, món đồ kia, thực có can đảm phách lối như vậy. Dương Nhị Bảo thanh âm có chút phát khô, cầm thuốc lá sợi cán tay run nhẹ nhẹ. Hai bảo thuốc, đừng hoảng hốt. Trần Lăng thanh âm trầm ổn, ánh mắt đảo qua từng trương khẩn trương gương mặt, nó càng như vậy, càng nói rõ chúng ta biện pháp hữu hiệu. Nó bị bức phải khó chịu, mới nghĩ ra được hù dọa người. Hắn dừng một chút, cất cao giọng lượng, nhưng chúng ta có thể bị nó hù sợ sao? Chúng ta xây đê đập là vì cái gì? Xây trường học là vì cái gì? Không phải là vì đem thời gian qua tốt, để đám trẻ con có cái an ổn tiền đồ sao? Một cái dấu đầu lộ đôi dã ra súc, còn có thể đem chúng ta nhiều như vậy người sống sờ dọa cho lui. Lời này giống một tề cường tâm trầm, các thôn dân ánh mắt dần dần kiên định. Phú quý nói đúng. Một cái trung niên hán tử vén tay áo lên, ta nhiều người như vậy, còn có thương, sợ nó cái cầu. Đúng rồi. Nó dám đến, chúng ta liền dám đánh. Trần Lăng đưa tay để ép tiếng nghị luận, chỉ dựa vào đón đánh không được, quá sơn hoàng thứ này giàu hạn, chúng ta phải dùng diệu kế. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu bố trí, từ hôm nay trở đi. Các thôn thay phiên an bài nhân thủ, ban ngày tại lên núi chủ yếu giao lộ khua chiêng gõ trống, động tĩnh càng lớn càng tốt. Ban đêm, đội tuần tra gia tăng đến 3 tổ, mỗi tổ phối một mặt đồng la, hai cái đèn tin, cách nửa canh giờ liền gõ một trận, hô vài tiếng. Mặt khác, các thôn cửa thôn ban đêm đốt lên đống lửa, đống chút tuổi ước, để khói bốc lên đến cao cao, giã thú sợ lửa sợ khói, đây là lao tổ tông truyền thừa pháp tử. Còn có, Trần Lăng nhìn về phía Dương Nhị Bảo, hai bảo thúc, ngươi để trong thôn sẽ làm pháo trượng, nắm chặt thời gian làm nhiều chút pháo kép, pháo, không có sẽ khiến cho đi mua ngay. Ban đêm tuần tra thời điểm, cách đoạn thời gian liền thả mấy cái, nhất là sau nửa đêm. Dương Nhị Bảo liên tục gật đầu, cái này tốt. Mã gia thung lũng lao mã đầu trước kia chính là làm pháo trượng, tay nghề vẫn còn, ta cái này để hắn chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 962, quái từ bại chương 962, quái từ bại ước chừng nửa giờ sau, xe lái vào trường Lạc Hương chính phủ đơn sơ biệt tử. Liêu chủ tịch xã là cái hơn 50 tuổi, da mặt đen nhánh lao hán, chính mang theo kính lao trong phòng làm việc xem văn kiện. Nghe nói Trần Lăng cùng tiết kiệm điện xem đài phóng viên tới, đội vàng ra đón. Phú quý, ai nha, còn có tỉnh lý phóng viên đồng chí, hoan nghênh hoan nghênh. Liêu chủ tịch xã nhiệt tình nắm tay, ánh mắt lại bị Trần Lăng sau lưng kia hai con giả hổ lao lao hút lại, tiết hầu không tự giác nuốt xuống một chút. Liêu chủ tịch xã, có khẩn yếu sự tình. Trần Lăng đi thẳng vào vấn đề, đem trong rừng lợn rừng thi thể cùng Quá Sơn Hoàng khiêu khích tình huống lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cuối cùng nói, chỉ dựa vào một hai cái thôn không được, đến toàn hương động viên, hình thành thanh thế. Ta nghĩ mời người giả ra mặt, lấy trong thôn danh nghĩa, cho các thôn trại hạ cái thông trì, đem để phòng điều lệ định ra tới. Liêu chủ tịch xã nghe xong, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Hắn là người địa phương, quá rõ ràng Quá Sơn Hoàng truyền thuyết phân lượng. Nhưng hắn rõ ràng hơn Trần Lăng bây giờ tại trong huyện thậm chí dặm đều có chút thanh danh. Hắn sách đề nghị, phân lượng không nhẹ. Phú quý, ngươi nói có lý. Xuất sinh này dám phách lối như vậy, ta liền không thể nuông chiều. Ngươi nói, cụ thể làm sao xử lý? Trong thôn toàn lực ủng hộ. Trần Lăng liền đem kế hoạch của mình từng đầu nói tới. Ban ngày thua chiên gõ chống tăng thanh thế, ban đêm châm ngòi pháo điểm đống lửa, các thôn phối hợp phòng ngự tăng cường tuần tra, nhiều nuôi chó, treo nhạc cụ gõ. Trật tự rõ ràng, biện pháp cụ thể có thể thực hiện. Liêu chủ tịch xã nghe được liên tiếp gật đầu, càng nghe con mắt càng sáng, tốt. Những này pháp tử thực sự đã có thể phòng ra thú, cũng có thể chống nhiệt tình. Ta cái này khởi thảo thông chi, để thông tín viên tranh thủ thời gian phát xuống các. Liêu chủ tịch xã, Trần Lăng cười đánh gãy, phát xuống thông chi quá chậm. Dưới mắt chính là buổi trưa, các thôn lao lực phần lớn tại đê đập bên trên. Không bằng người lao vất vả một chuyến, ngồi trong tỉnh đồng chí xe, chúng ta dọc theo sông đê công trường chạy một vòng. Dùng phỏng vấn trên xe ông nói cùng lớn loa, ngươi tự mình gọi hàng, đem chuyện này tại chỗ tuyên bố xuống dưới. Hiệu quả tuyệt đối so một tờ thông chi mạnh gấp trăm lần. Ngồi xe hơi, dùng mịp rộ phồn gọi hàng thông chi. Liêu chủ tịch xã đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt dâng lên một trận hưng phấn hồng quang. Hán xã này dài, ngày bình thường xuống nông thôn phần lớn là cưỡi xe đạp hoặc là đi đường, ngẫu nhiên có thể dựng cái máy kéo thế là tốt rồi. Thật đúng là không chút ngồi qua xe hơi nhỏ, chớ nói chi là dùng trên xe loa gọi hàng. Ngẫm lại liền phong cách Tây A, hăng hái. Có thể làm sao? Xe này, cái này loa. Hắn nhìn về phía chiếc kia xe Việt dã, có chút kích động, lại có chút không có ý tứ. Tô Hiểu Mai lập tức cười nói, đương nhiên có thể. Liêu chủ tịch xã, chúng ta cái này phỏng vấn dùng ống nói công suất đủ, dọc theo sông đêm mở, đảm bảo mỗi cái công trường đều có thể nghe rõ. Đây chính là hiện trường làm việc, tốt nhất tin tức tài liệu. Tiểu Lý cũng cơ linh, đã chạy về trên xe, đem kết nối dương phía sau dạng đơn giản khuyết đại âm thanh mịt rộ phồn đem ra điều chỉnh thử. Liêu chủ tịch xã, ngài thử một chút ấn ở cái này liền có thể nói chuyện. Liêu chủ tịch xã tiếp nhận cái kia màu đen ống nói, xúc cảm chịu nặng, mang theo điểm ý lạnh. Hắn ho nhẹ nhất thanh, thử ấn xuống một cái nút cồn, uy, uy, khu cụ, Trường Lạc Hương các hương thân. Thanh âm thông qua trần xe loa chuyển tới, ông ông, mang theo chút điện lưu âm thanh, lại dị thường to, đem chính hắn giật nảy mình, lập tức liền càng lớn hưng phấn. Thành, cứ làm như thế. Liêu chủ tịch xã vô đuổi, hào khí tỏa ra, phú quý, phóng viên đồng chí, chúng ta cái này xuất phát. Ta ngồi các ngươi xe. Một lát sau, xe Việt dã dẫn đầu, Trần Lăng cưỡi ngựa mang theo láo hổ sau đó. Một chi kỳ lạ đội ngũ lái ra khỏi Hương chính phủ biệt tử, hướng phía Kim Thủy Hà ven bờ đê đập công trường lái đi. Liêu chủ tịch xã ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, sống lưng thẳng tắp, trong tay chăm chú nắm chặt mịp rổ phồn, con mắt nhìn về phía trước quen thuộc hương đường, cảm giác lại trước nay chưa từng có khác biệt. Ô tô chính là ổn định, chạy chỉ có rất nhỏ sốc này, so máy kéo dễ chịu nhiều lắm. Ngoài cửa sổ cảnh vật xoát xoát về sau chạy, gió mát từ cửa sổ xe thổi vào, thổi đến tâm hắn chiều bành trướng. Xe đầu tiên lái đến Mã Gia Thung Lũng cùng con nghé chạy bên ngoài đê đập công trường. Chính vào buổi trưa ngừng việc ăn cơm, một mảnh đen kịt người chính ngồi vây quanh tại dưới bóng cây, bãi sông bên trên. Nghe được ô tô âm thanh cùng mơ hồ tiếng kèn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh. Tiểu Lý thả chậm tốc độ xe. Liêu chủ tịch xã hít sâu một hơi ấn xuống nút cồn, đem mịp rộ phồn tiến đến bên miệng, "Các vị các hương thân, ta là Liêu Kiến Quốc." "Đều nghe a, to." Mang theo khàn khàn lại trung khí 10 phần giọng nói quê hương, thông qua loa công suất lớn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bãi sông, vượt trên tất cả ồn ào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, buông xuống bát đũa, đứng dậy, nhìn về phía chiếc này phun tiết kiệm điện xem đài chữ xe biển dã. Cùng trong xe cái kia bọn hắn quen thuộc, giờ phút này lại có vẻ phá lệ khí phái trưởng làng. Căn cứ trong thôn khẩn cấp an bài, nhằm vào gần đây trên núi có mảnh thu to lớn Quá Sơn Hoàng hoạt động dấu hiệu, vì bảo hộ toàn hương nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn cùng chống lũ công trình thuận lợi tiến hành, đặc chế định trở xuống đề phòng biện pháp, các thôn ủy hội, toàn thể thôn dân nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành. Liêu chủ tịch xã càng hô càng thuận, thanh âm càng thêm âm vang hữu lực. Mang theo một loại ngày bình thường ít có, bị khuyết đại âm thanh thiết bị ra chỉ sau uy nghiêm cùng cường độ, đệ nhất. Tất cả chống lũ công trình công trường, từ ngày này trở đi, 3 ngày thi công trong lúc đó, nhất định phải tổ chức la cổ đội, hoặc sử dụng cái khác nhạc cụ gõ, tiếp tục chế tạo vang dội động tĩnh. Lớn mạnh thanh thế, chấn nhiếp dã thú. Bãi sông bên trên đám người đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra tiếng nghị luận, nhưng rất nhanh lại bị tiếng kèn đè xuống. Thứ hai, các thôn trang lập tức tổ kiến tăng cường ban đêm đội tuần tra. Phối tề la cổ, đèn tin, bó đuốc. Mỗi đêm khoảng cách 2 giờ, tại cửa thôn yếu đạo châm ngòi pháo, pháo kép. Tại lân cận sơn lâm phương hướng, nhóm lửa đống lửa, suốt đêm phái người trông coi, bảo trì ánh lửa bất diệt. Thứ ba, các nhà các hộ, phàm có còn ra, ban đêm hết thảy bung ra. Thôn tập thể nhưng tại vị trí then chốt treo phá sắt lá, cụ Linh đang chờ nhạc cụ gõ, mượn gió tạo thế. Thứ tư, trong thôn đã cân đối Trần Vương Trang Trần Lang đồng chí, mang theo thuần dưỡng mãnh hổ, định kỳ đến các nguy hiểm khu vực tuần tra uy hiếp. Các thôn gặp tình huống khẩn cấp, phải lập tức báo cáo. Liêu chủ tịch xã từng đầu gọi xuống, lo dịp rõ ràng, biện pháp cụ thể, cuối cùng cất cao thanh âm, các hương thân. Trên núi xuất sinh, nó lại hung, lại quỷ, cũng sợ chúng ta một lòng đoàn kết. Sợ chúng ta hồng kỳ pháp phối. Sợ chúng ta tiếng người huyên áo. Sợ chúng ta đèn đốt sáng trưng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Trường Lạc Hương liền muốn để nó biết, nơi này, là chúng ta người địa bàn. Nó dám thò đầu ra, chúng ta liền dám đem nó dọa về nhà bà ngoại đi. Đều nghe rõ ràng chưa? Những lời này, kết hợp loa công suất lớn phóng đại hiệu quả, nói đúng trịch địa hữu thanh, hào khí bật mây. Bãi sông bên trên yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức, không biết là ai dẫn đầu hô một cú họng, nghe rõ. Tốt. Đi theo trưởng làng làm. Dọa chạy đồ chó hoang quá sân hoàng. Quân tinh trong nháy mắt xúc động. Ngựa thôn trưởng kích động cơ mũ rơm, Liêu chủ tịch xã yên tâm. Mã ra thung lũng cam đoàn cái thứ nhất chứng thực. Liêu chủ tịch xã trong xe, nhìn ngoài cửa sổ quần tình mãnh liệt chẳng diện, nghe kia chấn thiên hưởng ứng âm thanh, trong lồng ngực một cỗ nhiệt khí bay thẳng trên đỉnh đầu. Cái này ngồi tại trong ô tô dùng lớn loa gọi hàng cảm giác, quá đề khí. Hắn phảng phất tìm được năm đó mang dân binh huấn luyện lúc hào hùng, dùng sức cơ cơ quả đấm. Đi. Trạm tiếp theo, đi Kim Môn thôn cùng cây bảo câu. Liêu chủ tịch xã hăng hái chỉ huy nói. Xe Việt giã dọc theo đê chậm rãi tiến lên, loa bên trong Liêu chủ tịch xã thanh âm một đường reo rắc. Mỗi đến một cái công trường, đều dẫn phát đồng dạng hoành động cùng hưởng ứng. Kim Môn thôn, cây bảo câu. Ven đường các thôn thôn dân đều thấy được chiếc này tuyên truyền xe nghe được trưởng làng tự mình dùng lớn loa hạ đạt chiến đấu động viên. Liêu chủ tịch xã mới đầu còn có chút chiếu vào bản thảo đọc ý tứ, về sau hoàn toàn bung ra, kết hợp các thôn tình huống thực tế hiện trường phát huy. Khi thì nghiêm khắc, khi thì cổ động, tiếng địa phương thổ ngữ xen lẫn vừa học được vài câu thuật ngữ sức cuốn hút mười phần. Tô Hiểu Mai ngồi ở phía sau tòa, camera ống kính vẫn đối với Liêu chủ tịch xã cùng ngoài cửa sổ phản ứng. Nàng bén nhạy ý thức được, đây tuyệt đối là cực giai tin tức hình tượng. Cơ sở trưởng làng nhất sinh động, nhất tiếp địa khí công việc hiện trường. Không có máy móc, không có văn sơn xe biển, chỉ có một chiếc xe, một cái loa, một viên bức thiết bảo hộ bách tính trái tim, cùng trực tiếp nhất hữu hiệu câu thông. Tiểu Lý cũng hưng phấn thao tác thiết bị, bắt giữ lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Liêu chủ tịch xã gọi hàng lúc trên cổ nâng lên gân xanh, các thôn dân nghe được biện pháp sau bừng tỉnh đại ngộ lại ma quyền sát trưởng biểu lộ. Bọn nhỏ đuổi theo ô tô chạy vui lùa ở Mỹ, còn có Trần Lăng cưỡi ngựa đi theo sau xe, chờ một như núi thân ảnh cùng kia hai con nhắm mắt theo đuôi mãnh hổ. Cuối cùng một đoạn, muốn đem trưởng làng đưa trở về. Xe mới cuối cùng tiện đường lái đến đầu dê câu địa giới. Đầu dê câu là quá sơn hoàng ẩn hiện địa phương, cũng là coi trọng nhất. Dương Nhị Bảo đã sớm nghe được động tĩnh dẫn người tiến lên đón, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Liêu chủ tịch xã cố ý để xe dừng hẳn, xuống xe vô vô Dương Nhị Bảo bả vai. Sau đó cầm ống nói lên, đối tụ tập tới đầu dê câu thôn dân, thanh âm chậm lại chút, lại càng thêm kiên định, đầu dê câu các hương thần, các ngươi chịu khổ, cũng bị sợ hãi. Trong thôn đều biết, hôm nay ta tới, chính là nói cho các ngươi biết, từ nay về sau, toàn hương thân đều cùng các ngươi đứng chung một chỗ. La cổ, cùng một chỗ gõ. Đống lửa, cùng một chỗ điểm. Tuần tra, cùng một chỗ phòng. Quá sơn hoàng còn dám tới này một mảnh hoàng du, chúng ta liền để nó nghe một chút, cái gì là vạn pháo tề minh, cái gì là mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặt khác, Trần Lăng đồng chí đề nghị, ta toàn phê, trong thôn xuất tiền, cho các ngươi thôn đội tuần tra phối pháo, 20 cái đèn tin, thương kho đạn đều bao no. Chúng ta muốn người có người, muốn vang động, muốn sáng rực có sáng rực. Nhìn nó quá sơn hoàng còn có thể lật lên cái gì sóng. Lời nói này đến đầu dê câu thôn dân tâm khảm bên trong. Sợ hai bắt nguồn từ không biết, càng bắt nguồn từ tứ cố vô thân. Bây giờ Trần Lăng đem trưởng làng gọi qua. Toàn hương liên động trợ giúp, lập tức để bọn hắn cảm thấy phía sau lưng khỏe mạnh, dũng khí tăng lên. Rất đa tạ giàu sang. Tạ ơn Liêu chủ tịch xã. Bọn ta nhất định làm theo. Cái gì quá sơn hoàng, cái gì yêu ma quỷ quái, cùng nó làm một cầm. Tiếng hò hét vang lên lần nữa, lần này lực lượng đủ rất nhiều. Liêu chủ tịch xã một lần nữa lên xe, xe Việt ra tại đầu dê câu thôn dân đưa mắt nhìn bên trong chậm rãi lái rời. Hắn buông xuống mịt rộ phồn, thở phào một hơi, lúc này mới cảm giác cuống họng có chút phát khô, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Đoạn đường này gọi xuống, so mở nửa ngày sẽ trả mệt mỏi, nhưng cũng thống khoái lâm ly. Liêu chủ tịch xã, người lão hôm nay thế nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Trần Lăng cưỡi ngựa tiến đến cửa sổ xe vừa cười nói, cái này một cuống họng, bù đắp được ta chạy chân gãy. Ai, phú quý, lời nói này. Liêu chủ tịch xã khoát khoát tay, trên mặt hào quang tỏa sáng, là ngươi ý tưởng tốt. Việc này liền phải làm như vậy. Có hôm nay cái này ra, ta dám nói, nhiều nhất 3 ngày. Chúng ta Trường Lạc Hương xuôi theo núi một vùng, liền phải là một phen khác khí tượng. Hắn quay đầu nói với Tô Hiểu Mai, phóng viên đồng chí, các ngươi nhưng phải nhiều vô bộ hương chúng ta thân môn chứng thực tình huống. Đây đều là thật sự làm việc. Tô Hiểu Mai mỉm cười gật đầu, Liêu chủ tịch xã yên tâm, chúng ta nhất định toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin. Ngày hôm nay hiện trường này làm việc hình thức, bản thân liền là cái rất tốt tin tức điểm. Trở lại trong thôn, Liêu chủ tịch xã lập tức an bài văn thư đem mới gọi hàng nội dung hình thành chính thức thông chi, đóng dấu chồng con dấu, phát xuống các thôn tồn tại lập hồ sơ. Về sau những này cũng là có thể thượng vị trí. Đồng thời, hắn cũng gọi điện thoại hướng trong huyện giản yếu báo cáo tình huống, đạt được huyện lãnh đạo khẳng định cùng ủng hộ. Trần Lăng thì cùng Tô Hiểu Mai cáo biệt, mang theo A Phúc cá thọ trở về nông trường. Ngày thứ hai, Trường Lạc Hương xuôi theo núi các thôn, quả nhiên khí tượng đổi mới hoàn toàn. Ngày mới sáng, đê trên công trường liền không còn là đơn điệu phòng giam cùng công cụ âm thanh, sục sôi la cổ điểm dẫn đầu nổ vang. Trần Vương Trang ra châu trống to, kim môn thôn đồng la sắt phiến, cây đào câu ương ca cổ nhạc. Mặc dù có chút lộn xộn, lại tràn đầy một loại thô lệ mà đồng bộ sinh mệnh lực. Làm việc đám người tựa hồ cũng bị cái này cảm giác tiết tấu nhiễm. Động tác càng nhanh, gào to âm thanh càng vang. Tô Hiểu Mai camera ghi chép xuống cái này tràn ngập hình tượng cảm giác một màn. Chiêu dương dưới, đổ mồ hôi như mưa đám người, tung bay kháng sử, tung bay hùng kỳ. Cùng kia xuyên qua từ đầu đến cuối, làm cho người huyết mạch phấn trương tiếng chiến trống. Nàng bén nhạy bắt được mấy cái đặc tả. Ra tay chống say mê mà ra sức biểu lộ, tuổi trẻ hậu sinh đi theo nhịp chống tiết tấu hạ kháng mạnh mẽ thân ảnh. Còn có bọn nhỏ tại công trường bên cạnh học theo gõ buồn bình đồng thú. Ban ngày ồn ào náo động chưa tán đi, ban đêm thanh thế công trình liền đã khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Trời tối thấu về sau, xuôi theo sơn thôn trang bên ngoài, từng đống đống lửa bị nhen lửa. Cũng không phải là lửa nóng hừng hực, mà là nhiều đám ổn định thiêu đốt đống lửa. Chiếu đỏ lên người gác đêm gương mặt cùng xung quanh cây cối. Các thôn tổ chức đội tuần tra, cầm mới tinh đèn tin, bộ phận từ trong thôn khẩn cấp điều phối. Bên hông treo đồng la, trong tay dẫn theo thành chuốt pháo, bắt đầu dọc theo lộ tuyến định trước tuần tra. Dựa theo liếu chủ tịch xã gọi hàng yêu cầu, cách mỗi 2 giờ, thời gian nước định vừa đến, xuôi theo núi các thôn, gần như đồng thời vang lên lốt bốt tiếng pháo nổ cùng đông, rắc, pháo kép nổ vang. Tên kia, cùng ăn tết giống như. Thanh âm tại yên tĩnh trong sơn dã quen quẩn, hù dọa chim đêm vịt bay loạn. Nhà chó nhóm cũng bị bung ra, bọn chúng tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó không khí không giống bình thường, phá lệ cảnh giác. Vừa có gió thổi cỏ lay liền sủa gọi liên tục, liên tiếp, tạo thành một trường khổng lồ thính giác cảnh giới lưới. Treo ở ngọn cây, hàng rào bên trên phá sắt lá, cũng đổ hộp. Tại trong gió đêm đinh đinh đương đương, tựa như từng nhánh thiên nhiên chung gió còi báo động. Tô Hiểu Mai cùng Tiểu Lý lựa chọn địa thế tương đối cao đầu dê câu phụ cận tiến hành ban đêm quay chụp. Trong màn ảnh, xa gần mấy điểm đống lửa trong bóng đêm quật cường lóe lên. Thỉnh thoảng nổ vang pháo lấp lóe ngắn ngủi chiếu sáng dãy núi hình dáng. Tiếng chó sủa từ khác nhau phương hướng truyền đến, xen lẫn thành một mảnh. Mặc dù trên tấm hình không nhìn thấy cái gì manh thú, nhưng này loại trận địa sẵn sàng đón quân địch, mọi người đồng tâm hiệp lực không khí, lại xuyên thấu qua ống kính rõ ràng truyền ra ngoài. Đây mới thật sự là nhân dân quần chúng ông Dương Đại Hải a. Tô Hiểu Mai tại phòng vấn bản bên trên viết xuống câu nói này, nội tâm thâm thụ rung động. Nàng phát hiện, mình ban sơ thiết tưởng con người cùng tự nhiên cộng sinh chủ đề, ở chỗ này có khắc sâu hơn, càng âm vang thuyết minh. Không phải bị động thỏa hiệp hoặc lãng mạn tưởng tượng, mà là lấy trí tuệ con người cùng lực lượng, chủ động xác định giới hạn, bảo vệ gia viên. Ngay tại ngày hôm đó lấy kế đêm ồn ào sôi sục bên trong, Trần Lăng lại có chút lười nhác xuống tới. Mỗi ngày không phải cưỡi ngựa chăn trâu, chính là đầy khắp núi đồi dẫn một đám nhóc con đánh chim, hái quả dại. Khang khang nhạc nhạc, một thiên thiên lớn lên, hắn canh giữ ở già, tính tâm an nhàn, cũng là rất là tưới nhuần. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không có chuyện khác. Trong thời gian ngắn, liền chờ đập chứa nước đê đập bên này hoàn thành về sau, hắn bắt đầu làm một chút tôn cùng cá hồ đâu. Cho nên liền càng phát ra thanh nhàn đi lên. Đấu chương xong, chương 963, mương cùng đường chương 963, mương cùng đường bọn hắn náo nhiệt, ta cũng nên náo nhiệt một chút. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem những cái kia cá tranh thủ thời gian bán hơn một bán, tránh khỏi tiếp tục nước tràn thành lụt. Trần Lăng mấy ngày nay lại đem đại nước cảnh trong vạc nuôi tới cá. Nhưng là vườn trái cây cùng nông trường trong hồ nước, chỗ chăn nuôi cá chép cùng mắt rồng cá vàng các loại, ý nguyên rất nhiều. Hắn chuẩn bị để con cừu nhỏ chuyên trở ra ngoài bán hơn một bán, hoặc là để lương Việt dân sai người, hắn đến làm cái thuyền, hướng cảng đảo chuyển vận. Trần Lăng trong lòng suy nghĩ, vương lấy một bản tiểu thuyết võ hiệp, tại nông trường bên trong đi dạo. Đi đến viện tử trung ương bên hồ nước lúc, hắn dừng bước. Tháng năm nắng sớm xuyên thấu qua giàn cây nho khe hở vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng. Hồ nước không tính lớn, ước chừng 2 điểm địa, là lúc trước xây nông trường lúc cố ý đào nước chảy ao, dẫn chính là nước suối, lâu dài thành triệt thời đáy. Giờ phút này, ao nước có chút hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng, mà càng làm người khác chú ý chính là trong nước kia từng mảnh lưu động sắc thái. Đỏ, kim, bạch, hắc, đỏ trắng giao nhau. Các loại cá chép khoan thai tới lui. Đại trừng hơn một xích, thân hình to mọng, lân phiến tại nắng sớm hạ lóe như bảo thạch quang trạch. Nhỏ nhất cũng có lớn chừng bàn tay, linh động mà bát. Bọn chúng thành quần kết đội, khi thì nổi lên mặt nước kiếm ăn, khi thì chìm vào cây rong ở giữa chơi bùa, đem một ao nước xanh tô điểm đến sinh cơ áng nhiên. Hay hơn chính là những cái kia cá vàng. Tròn vo mắt rồng cá vàng phồng lên hai con to lớn con mắt, kéo lấy như xa như xương đôi dài, ở trong nước chậm rãi du động, yêu nhã giống trong nước phu nhân. Đầu sư tử cá vàng đỉnh lấy đẽo thịt bao đầu, ngây thơ chân thành. Còn có chân châu bảy, bong bóng mắt, nhìn trời mắt. Chủng loại lại có tầm 10 loại nhiều. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, đưa tay gẩy gẩy mặt nước. Lập tức có mấy đầu gan lớn cá chép bơi tới, tưởng rằng muốn cho ăn, miệng mở rộng cộp cộp phun ra nuốt vào mặt nước. Các ngươi bọn gia hỏa này, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Trần Lăng cười mắng, cái này trong hồ nước cá, mới đầu chỉ là hắn từ trong núi hồ cùng đập chứa nước bên trong tiện tay mò được mấy đôi da cá, về sau từ dặm đỗ rộng cùng bên kia mang theo chút cá chép cùng cá vàng mầm, lúc trước cũng liền bán thời gian rất ngắn. Về sau chính là nuôi chơi. Hắn cũng không có quá để ý, liền bỏ vào trong hồ nước, ngẫu nhiên cho ăn điểm cơm thừa, rau quả, mặc kệ tự nhiên sinh trưởng. Ai có thể nghĩ tới, những này cá tại động tiên linh thủy tầm bổ dưới, không chỉ có lớn nhanh, sinh sôi năng lực càng là kinh người. Bất quá hơn một năm quan cảnh, liền từ ban sơ mấy chục đôi, biến thành hiện tại cái này lít nha lít nhít một ao. Trần Lăng thô sơ giản lược tính ra, chỉ là cái này trong hồ nước, nói ít cũng có 400-500 đôi thành cá, càng đừng đề cập những cái kia vừa ấp ra đến, nhỏ như sợi tóc cá con. Cây rong ở giữa, trong khe đá, khắp nơi đều là nhiều đám đen nghịt cá con, nhìn thấy người tê cả da đầu. Cái này nếu là lại không xử lý, sợ là thật muốn nước tràn thành lụt. Trần Lăng tự lẩm bẩm. Hắn lại đi đến vườn trái cây mương nước bên cạnh. Tình hình nơi này khoa trương hơn. Mương nước bề rộng chừng 1m5, sâu không quá đầu gối, dòng nước róc rách, thanh tịnh thấy đáy. Hai bên bờ là tươi tốt cây ăn quả cùng hoa cỏ, vốn là nông trường một cảnh. Có thể nhập sau 5 tháng, mương nước bên trong cơ hồ bị bầy cá chất đầy. Ngoại trừ thường gặp cá trích, cá chép, cá chấm cỏ chờ dùng ăn cá bên ngoài, làm người khác chú ý nhất là những cái kia hoang dại cá kiểng. Hoa khăn tay cá nhiều nhất, loại này cá con bất quá dài gần tấc, trên người có lam lục giao nhau nếp nhăn, dưới ánh mặt trời lóe như kim loại quang trạch, thành quần kết đội du động lúc, tựa như một đầu lưu động dài lụa màu. Còn có thanh tương, bàng bỉ, các loại làm cho bên trên tên là không lên tên cỡ nhỏ nguyên sinh cá kiểng, lít nha lít nhít. Cơ hồ muốn đem mương nước no bạo. Mặt nước thỉnh thoảng nổi lên bọn sóng, kia là bầy cá tại tranh đoạt bay xuống quả lá cùng côn trùng. Trần Lăng dùng nhánh cây gậy gậy nước, lập tức hù dọa một mảnh bầy cá, dầm dầm tứ tán chạy trốn, kia số lượng, thấy hắn thẳng nhíu mày. Khá lắm, cái này cần có bao nhiêu? Hắn lắc đầu, lại không bán, sợ là thật muốn thành hai. Kỳ thật vấn đề này hắn sớm có phát giác, chỉ là đoạn thời gian trước vẫn bận trường học, đê đập, quá sơn hoàng những sự tình kia, không có quan tâm xử lý. Bây giờ mọi việc dần dần ổn, là thời điểm giải quyết cái này ngọt ngào phiền não. Trở lại nhà chính, Vương Tố Tố ngay tại cho Khang Khang và Nhạc Nhạc cho ăn điểm tâm. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi tại đặc chế trên ghế chân cao, cầm muỗng nhỏ vụng về hướng miệng bên trong đưa cháo, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là. Còn không ăn cơm sao? Trong nồi còn có cháo, ta đi cấp ngươi thịnh. Vương Tố Tố gặp hắn tiến đến, đứng dậy muốn đi phòng bếp. Không đợi, Trần Lăng khoát qua tay, ngồi ở bên bàn, Tố Tố, chúng ta hồ nước cùng mương nước bên trong cá, ngươi nhìn có phải hay không nhiều lắm? Vương Tố Tố nghe vậy, cũng nhíu mày lại, còn không phải sao? Chiều hôm qua ta mang Khang Khang Nhạc Nhạc tại bên hồ nước chơi, ném đi điểm màn tô mảnh, khá lắm. Kia cá cướp, bọt nước văng láo cao, đem Khang Khang đều sợ quá khóc. Nàng dừng một chút, lại nói, còn có mương nước bên kia, trước mấy ngày ta rửa rau, rau quả rơi xuống, lập tức vây quanh một đoàn cá, đen nghịt, nhìn xem đều hại đến hoảng. Cái này nếu là không xử lý, vạn nhất đến mùa hè trời mưa to, dễ dàng lao ra không nói, nếu là đụng phải nóng bức trời, dưỡng kỹ, sợ không phải đến trưa liền phải chết quăng coi như phiền toái. Trần Lăng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, những này cá tại chúng ta chỗ này dáng dấp quá tốt, sinh sôi quá nhanh, đến tranh thủ thời gian bán đi một nhóm. Bán? Hướng chỗ nào bán? Vương Tố Tố hỏi, thì chúng ta bên trong sợ là không bán được nhiều như vậy a, mà lại phần lớn là cá kiểng, tầm thường nhân ra ai mua cái này? Chúng ta năm trước không phải thí nghiệm qua sao? Ừm, trong thành phố khẳng định không được. Trần Lăng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, những này cá tại chúng ta chỗ này dáng dấp quá tốt, sinh sôi quá nhanh, đến tranh thủ thời gian xử lý một nhóm. Ta suy nghĩ, cảng đảo bên kia thị trường lớn, cá kiểng có nguồn tiêu thụ, chúng ta có thể vận quá khứ bán. Vận đến cảng đảo. Vương Tố Tố hơi kinh ngạc, xa như vậy, làm sao vận? Cá trên đường còn không đều đã chết? Cho nên đến tìm chuyên nghiệp vận chuyển con đường. Trần Lăng trầm ngâm nói, ta muốn liên lạc Hứa Anh Quang Hứa lão bản, hắn tại cảng đảo giao thiệp rộng, nhận biết làm thủy sản buôn bán, hẳn là có thể giúp đỡ liên hệ đến đáng tin sông cá thuyền vận tải. Mà lại Hứa Anh Quang muốn nhập cỗ chúng ta tiệc cơm, lại cho chúng ta thôn góp khoản, hỗ trợ tìm thuyền chút chuyện nhỏ này, hắn nhất định sẽ giúp. Hắn càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, chúng ta con cá này phẩm chất tốt, thuần thiên nhiên, tại cảng đảo hẳn là có thể bán bên trên giá. Nếu là lần này vận chuyển thành công, về sau liền có thể thành lập một đầu ổn định đường dây tiêu thụ. Chúng ta nông trường không chỉ có thể nuôi bò dê, loại cây ăn quả, còn có thể phát triển đặc sắc cá kiểng nuôi dưỡng, nhiều một đầu kiếm tiền con đường. Vương Tố Tố bị hắn thuyết phục, nhưng vẫn có lo lắng, ý nghĩ là tốt, nhưng lần thứ nhất làm, phong hiểm không nhỏ, vận chuyển, bán cá, cái nào khâu xảy ra vấn đề, cá đều có thể tử vong, tổn thất kia liền lớn. Phong hiểm khẳng định có, nhưng đáng giá thử một lần. Trần Lăng nói, chúng ta có thể từng nhóm vận, trước vận một phần nhỏ thăm dò sâu cạn. Lại nói, Trương Lợi Hoa không phải hai ngày này muốn về cảng đảo tiếp chó ngao tây tạng sao? Có thể bị thác hắn cùng tuyên áp vận, có hắn tại, chúng ta cũng yên tâm. Như thế cái biện pháp. Vương Tố Tố gật gật đầu, Hoa Ca làm việc ổn định, lại là cảng đảo định cư thật lâu, quen thuộc tình huống bên kia. Vậy liền định như vậy. Trần Lăng đứng dậy, ta cái này cho Hứa Anh Quang gọi điện thoại, hỏi một chút thuyền vận tải sự tình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Hứa Anh Quang dãy số gọi tới. Điện thoại vang lên 7-8 âm thanh mới bị tiếp lên, đầu kia truyền đến Hứa Anh Quang mang theo lười biếng thanh âm, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Uy, bên cạnh bị a. Hứa lão bản, là ta, Trần Lăng. Trần Lăng cười nói, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. A Lăng. Hứa Anh Quang thanh âm lập tức thanh tỉnh. Không quấy rầy, không quấy rầy. Ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không lại có chuyện tốt lành gì phải nhốt chiếu ta? Trần Lăng đi thẳng vào vấn đề, Hứa lão bản, ta nông trường nuôi một nhóm cá kiểng, cá chép, cá bảng, còn có một số hoang dại nguyên sinh cá, phẩm tướng không tệ. Hiện tại số lượng quá nhiều, nghĩ vận đến cảng đảo đi bán. Ngươi ở bên kia mặt người quen, có thể hay không hỗ trợ liên hệ đáng tin sống cá thuyền vận tải? Cá kiểng, ngươi muốn vận đến cảng đảo bán? Hứa Anh Quang hứng thú, số lượng nhiều ít, phẩm chất thế nào? Thành cá có 600-700 đôi, á thành cá thì càng nhiều. Trần Lăng ăn ngay nói thật, phẩm chất ngươi yên tâm, nước suối tự nhiên nuôi lớn, xinh đẹp cực kỳ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Hứa Anh Quang thanh âm trở nên nghiêm túc, "A Lăng, sống cá vận chuyển không phải việc nhỏ, nhất là cá kiểng, đối nước chất, dưỡng khí, nhiệt độ yêu cầu cũng rất cao. Từ trong các ngươi đến cảng đảo, vận chuyển đường sông thêm hải vận, ít nhất phải 4-5 ngày. Bình thường thuyền không thể được, đến có chuyên nghiệp sống cá thuyền vận tải, phân phối tăng dưỡng, âm khống thiết bị. Ta biết, cho nên mới xin ngươi giúp một tay. Trần Lăng thành khẩn nói, phí tổn phương diện hẳn là ít thì bấy nhiêu, chỉ cần thuyền đáng tin. Hứa Anh Quang nghĩ nghĩ, nói, dạng này, nếu như cá sát thực tốt, ta giúp ngươi liên hệ thuyền. Ta biết mấy cái làm thủy sản mậu dịch bằng hữu, bọn hắn có chuyên môn sống cá vận chuyển tuyến, từ Thượng Hải thị đến cảng đảo đường thuyền rất thành thục. Ngươi có thể đem cá trước vận chuyển đường bộ đến Thượng Hải thị, lại từ Thượng Hải trên chợ thuyền vận đến cảng đảo. Trần Lăng trong lòng vui mừng, vậy thì tốt quá. Hứa lão bản, lần này thực sự làm phiền ngươi. Khách khí cái gì? Hứa Anh Quang cười nói, ngươi nếu là thật có tốt cá, vận đến cảng đảo có thể bán tốt nhất giá tiền, ta cũng mừng thay cho ngươi. Lại nói, về sau nếu là ổn định cung hóa, đây cũng là đầu tài lộ nha. Chính là cái này ý tứ. Trần Lăng nói, ngươi hỗ trợ liên hệ thuyền cùng đội xe, phí tổn báo giá phát ta cảm thấy phù hợp, chúng ta liền mau chóng an bài. Được, không có vấn đề. Cúp điện thoại, Trần Lăng trong lòng an tâm hơn phân nửa. Hắn quay người nói với Vương Tố Tố, yên tâm đi nàng dâu, Hứa Anh Quang đáp ứng hỗ trợ liên hệ thuyền vận tải cùng đội xe. Đi, mang lên hai cái bé con, ra ngoài mò cá. Cá bột nhiều lắm, không được liền vứt ra cho ăn rùa ăn. Nếu không liền nhiều nuôi điểm con vịt. Vương Tố Tố nghe vậy chỉ là hé miệng cười, cũng không nói chuyện, mang theo Khang Khang Nhạc Nhạc liền đến mương nước bên cạnh chơi đùa. Bên hồ nước, cá chép bầy du lịch, cá vàng nghịch nước. Vườn trái cây phiêu hương. Lại giải khai tiểu Bạch Châu cùng tiểu Thủy Châu, cùng một chỗ nghịch nước chơi đùa. Không bao lâu, Trương Lợi Hoa cưỡi xe gắn máy từ công việc trên lâm trường bên kia trở về. Nhìn thấy Trần Lăng tại bên hồ nước bận rộn, tò mò lại gần, "A Lăng, chơi gì vậy?" Hoa ca đến rất đúng lúc. Trần Lăng cười nói, "Giúp ta nhìn xem những này cá, phẩm tướng thế nào?" Trương Lợi Hoa tiến đến trước mặt xem xét, con mắt lập tức sáng lên, "Ờ, cái này cá chép, cái này nhan sắc, cái này hình thể. Tuyệt. Còn có cái này cá vàng, nhìn cái này đôi dương, bao nhiêu xinh đẹp. A Lăng, ngươi chừng nào thì nuôi nhiều như vậy tốt cá?" Mình mọc ra. Trần Lăng đơn giản giải thích một chút, hiện tại nhiều đến thành hai, nghĩ vận đến cảng đảo đi bán. Vừa cùng Hứa Anh Quang nói chuyện điện thoại, hắn đáp ứng hỗ trợ liên hệ thuyền vận tải. Vận đến cảng đảo. Trương Lợi Hoa con mắt sáng lên, ý kiến hay a. Cảng đảo bên kia cá kiểm thị trường lớn, loại này thuần thiên nhiên tốt cá, khẳng định quý hiếm. Hắn dừng một chút, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta đang muốn nói cho ngươi, ta dự định hậu thiên về cảng đảo một chuyến, đem ta kia mười mấy điều chỉnh ngao nhận lấy. Ngươi nếu là vận cá, ta có thể cùng thuyền cùng một chỗ trở về, trên đường giúp ngươi chiếu khán. Trần Lăng chính đang chờ câu này, vậy thì tốt quá. Ta vốn là muốn nhờ Hoa ca ngươi đây, có ngươi trên đường chiếu khán, ta yên tâm. Hứa Anh Quang nói có thể liên hệ chuyên nghiệp sống cá thuyền vận tải, chúng ta đi đường thủy trước tiên đem cá trước vận đến Thượng Hải thị, lại từ Thượng Hải trên chợ thuyền vận đến cảng đảo. Chuyên nghiệp thuyền vận tải. Trương Lợi Hoa nghĩ nghĩ, kia không còn gì tốt hơn, sống cá vận chuyển sợ nhất chính là trên đường sốc này, thiếu dưỡng, nhiệt độ nước biến hóa lớn. Chuyên nghiệp thuyền kiên nhận âm dương cùng tăng dưỡng thiết bị, có thể giảm mạnh tỷ lệ tử vong. Hắn nhìn một chút hồ nước cùng mương nước, bất quá A Lăng, nhiều cá như vậy, phải hảo hảo kế hoạch làm sao vớt, làm sao giả. Khác biệt chủng loại, lớn nhỏ cá muốn tách ra, thùng đựng hàng mật độ cũng muốn khống chế tốt. Trần Lăng gật gật đầu, cái này phải mời Hoa ca nhiều chỉ giáo, ngươi đối cảng đảo thị trường quen, cái gì cá bán chạy, cái gì quy cách được hoàn nên, ngươi cho cầm cái chủ ý. Ta mặc dù đi qua, nhưng ta chỉ thấy long ngư giá cả tương đối điên cuồng. Trương Lợi Hoa cũng không chối từ, ngồi xổm ở bên hồ nước cẩn thận quan sát một hồi, lại đi mương nước nhìn một chút, trở về nói, cá chép cùng cá vàng khẳng định là chủ đánh. Cá chép muốn chọn hình thể cân xứng, màu sắc tinh diễm, đặc biệt là những cái kia đỏ trắng rõ ràng, màu mực thâm trầm, tại cảng đảo được hoan nghênh nhất. Cá vàng bên trong, mắt rồng, đầu sư tử, bong bóng mắt những này truyền thống chủng loại thị trường ổn định. Nguyên sinh cá đâu? Trần Lăng hỏi. Nguyên sinh cá cũng có thị trường, chủ yếu là chơi thủy tộc tạo cảnh người thích. Trương Lợi Hoa nói, hoa khăn tay, bằng bì những này bầy du lịch hiệu quả tốt, có thể làm phối hợp tiêu thụ, bất quá đơn giá khả năng không bằng cá chép cá vàng cao. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ta đề nghị từng nhóm vận, lần thứ nhất trước vận 200 đôi tả hữu, thăm dò sâu cạn, nếu như tiêu thụ thuận lợi, lại lần lượt gia tăng, dạng này phong hiểm cũng nhỏ. Có đạo lý. Trần Lăng rất tán thành, vậy chúng ta trước hết chuẩn bị 200 đôi, Hoa ca ngươi hỗ trợ lựa chọn, tuyển phẩm tướng tốt nhất. Không có vấn đề. Trương Lợi Hoa sảng khoái đáp ứng. Hai người chính thương lượng, Hứa Anh Quang điện thoại đánh trở về. A Lăng, thuyền vận tải ta đều liên hệ tốt. Vận chuyển đường sông là Thượng Hải thị Vĩnh Phong thủy sản chuyên môn chạy nội địa sống cá vận chuyển, có 10 năm kinh nghiệm, thiết bị đầy đủ. Thuyền là Quảng Đông cảng thủy sản vận chuyển công ty mỗi ngày đều có thuyền từ Thượng Hải thị phát hướng cảng đảo, sống khoang chứa cá tôm điều kiện rất tốt. Phí tổn đâu? Trần Lăng hỏi. Vận chuyển đường sông một đầu thuyền từ ngươi nơi đó đến Thượng Hải thị, phí tổn là 1500 nguyên. Hải vận theo dương tính, một dương đến cảng đảo bến tàu là 120 nguyên, đây là giá thị trường, ta bắt chuyện qua, bọn hắn cho đều là giá ưu đãi. Trần Lăng trong lòng nhanh chóng tính một cái. Nếu như vận 200 đôi cá, đại khái cần 20 cái dương, vận chuyển đường sông thêm thuyền vận tổng cộng không đến 4000 nguyên. Nếu như cá tại cảng đảo có thể bán ra giá tốt, cái này chi phí hoàn toàn có thể tiếp nhận. Giá cả hợp lý. Trần Lăng nói, Hứa lão bản, lần này thật cảm ơn ngươi, dạng này, ngươi giúp ta định ra tới đi, thời gian là hậu tiên. Ta bên này ngày mai đem cá chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Ta cái này an bài. Hứa Anh Quang nói, vận chuyển đường sông, ngày mai liền sẽ cùng ngươi liên hệ, xác định tiếp hàng địa điểm cùng thời gian. Hải vận bên kia, ngươi chừng nào thì đến Thượng Hải thị, liền lại gọi điện thoại. Tấu chương xong, Chương 964, mưa đến ngư rửa qua hoa hoan. Chương 964, mưa đến ngư rửa qua hoa hoan. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa sáng rõ, nông trường liền bị một tầng ẩm ướt lục lục hôi mông mông sương mù bao phủ. Đêm qua tinh không sáng chói phảng phất chỉ là cái giả tượng. Màu xám trắng tầng mây buông xuống, trong không khí tràn ngập bùn đất ngai ngái cùng trước khi mưa ngột ngạt. Trên núi thời tiết chính là nhiều như vậy biến. Quả nhiên, vừa ăn xong điểm tâm, tí tách hạt mưa liền gõ vào nông trường mảnh ngói bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mưa không tính lớn, nhưng dày đặc cực kỳ. Giữa thiên địa rất nhanh đã phủ lên một tầng màn mưa, xa xa dãy núi, chỗ gần vườn trái cây đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung thủy sắc bên trong. Ai nha, trời mưa. Vương Tố Tố từ phòng bếp thò đầu ra, nhìn qua trong nháy mắt dày đặc lên màn mưa, cái này mưa xem ra một lát không dừng được. Trần Lăng đứng tại dưới mái hiên, đưa tay tiếp chút lạnh buốt nước mưa, cười nói, mưa xuân quý như mỡ, mưa hạ giải ngàn sầu, hạ điểm mưa cũng tốt, đập chứa nước cùng nước sông có thể chứa vừa tăng, hoa màu cũng uống trọn vẹn, chính là hôm nay mỏ ca kế hoạch đến sửa đổi một chút. Hắn nguyên bản định nay thiên thiên khí tốt, liền tổ chức người đem vườn trái cây mương nước cùng trong hồ nước những cái kia quá tràn lan cá chép, mắt rồng cá vàng đánh bắt một nhóm. Những này cá kiểm tại động thiên linh thủy tầm bộ dưới, phẩm tướng cực dai, nhan sắc tiên diễm, hình thể ưu mỹ, đưa đến cảng đảo, tuyệt đối có thể bán tốt nhất giá tiền, cũng là một bút không nhỏ tiền thu. Mưa rơi không tính cuồng bạo, mà là tí tách liên miên bất tuyệt. Bọn nhỏ cũng mặc kệ những này, duệ duệ cùng Tiểu Minh nghe được tiếng mưa rơi, ngược lại hưng phấn hơn. Mặc tiểu vũ áo, lê lấy tiểu vũ giày, ngay tại trong viện đạp nước chơi. Tiểu Thiết Đạn cũng theo ở phía sau, vui sướng tại mưa trong đất lăn lộn, làm cho một thân nước bùn. Ba ba, trời mưa, cá có phải hay không càng cao hứng rồi? Chúng ta đi xem một chút cá đi. Duệ duệ chạy tới, ôm Trần Lăng chân ngựa đầu nói, áo mưa vành nón dưới, con mắt lóe sáng tinh tinh. Trần Lăng trong lòng hơi động, đúng vậy à, trời mưa xuống, trong nước tan dưỡng lượng biến hóa, bầy cá thường thường sẽ càng sinh động, nói không chừng lại càng dễ tụ tập. Đi, đi xem một chút. Nói không chừng tốt hơn bắt đầu. Hắn mặc vào áo tơi, đeo lên mũ rộng đành, một bộ lao nông cách ăn mặc. Trần Lăng ra phòng, mưa bụi tung bay ở trên mặt hơi lạnh. Trong viện, A Phúc Cá Thỏ đã tỉnh, chính ghé vào dưới mái hiên tránh mưa, gặp Trần Lăng ra, ngẩng đầu ô ô hai tiếng xem như chào hỏi. Hát qua Tiểu Kim từ ổ chó bên trong chui ra ngoài, run lên lông, lại gần cọ chân của hắn. Hôm nay có việc làm. Trần Lăng vô vô đầu của bọn nó, chờ. Vương Tố Tố thấy thế, cũng cởi tìm ra mình áo tơi mũ rộng đành, ta cũng đi nhìn một cái, thuận tiện hái điểm rau cần ta đồ ăn, trời mưa xuống rau cần ta đồ ăn mềm nhất. Thế là, một nhà lớn nhỏ, tính cả nghe được động tĩnh chạy đến Vương Chân Chân cũng tới. Về phần bên ngoài, bởi vì hạ mưa không lớn, Lục Ni Nhi, Nhỏ Sâm, Nệ Cao Chân chờ một bang hoa hoa quân đã sớm ra chạy. Nhìn thấy Trần Lăng bọn hắn ra, liền xa xa hô to gọi nhỏ, chung chung điệp điệp phóng tới vườn trái cây mương nước cùng hồ nước, từng cái hất lên nhiều loại đồ che mưa, phá vải tợ lát tít, phân hóa học trong túi sấn, cũng mũ rơm, trên mặt lại đều hưng phấn đến vô cùng. Trong mưa vườn trái cây có một phen đặc biệt cảnh trí, lá xanh bị tắm đến tỏa sáng, thanh đào hạnh treo giọt nước, càng lộ vẻ mê người. Mương nước thủy vị rõ ràng tăng lên một chút, dòng nước cũng biến thành chảy xiết. Quả nhiên, chính như Trần Lăng sở liệu, có lẽ là bởi vì khí áp biến hóa, có lẽ là bởi vì nước mưa rót vào mang đến mới khí tức, mương nước cùng trong hồ nước bảy cá dị thường sinh động. Ngày bình thường nhàn nhã cá chép, giờ phút này thành quần kết đội tại mặt nước phụ cận tới lui, kim hồng sắc, kim hoàng sắc, nền trắng chấm đỏ. Tại hôi mông mông ngày mưa dưới, lộ ra phá lệ bắt mắt, như là từng đầu lưu động lộ màu. Mắt rồng cá vàng phồng lên mắt to, kéo lấy phiêu giật đuôi dài, đang ngủ lá sen ở giữa xuyên thẳng qua, ngây thơ chân thành. Hoa, thật nhiều cá. Bọn chúng đều đang khiêu vũ. Tiểu Minh chỉ vào mặt nước kinh hô. Không phải khiêu vũ, là trời mưa, trong nước buồn mực, bọn chúng ra thông khí đấy. Lục Ni Nhi một bộ nhỏ chuyên gia bộ dáng. Phú Quý Thúc, ngươi nhìn bên kia, trong hồ nước cá đều chen đến vào nước miệng. Nệ Cao Chân mắt sắc, chỉ vào hồ nước tới gần mương nước cửa vào địa phương hô. Chỉ gặp nơi đó bọn nước cuồn cuộn, to to nhỏ nhỏ bầy cá tụ tập, tranh nhau chen lấn đón rót vào nước mưa, phản phất tại cử hành một trận tình hội. Cơ hội tới. Trần Lăng cười nói, Tố Tố, ngươi mang bọn nhỏ ly thủy xa xôi điểm nhìn xem, Chân Chân, Lục Ni Nhi, đi lấy kéo lưới cùng thùng nước đến, chúng ta hôm nay liền đội mưa làm việc. Đám trẻ con nghe xong muốn mò cá, lập tức hoan hô lên, tranh nhau chen lấn đi công cụ phòng cầm công cụ. Rất nhanh, to to nhỏ nhỏ kéo lưới, lưới bóng, thùng nước, đại một buồn đều trở tới. Trần Lăng tự mình xuống nước, đứng tại đến gối sâu mương nước bên trong. Nước mưa đánh vào hắn mũ rộng đành cùng áo tơi bên trên, tóe lên tinh mịn bọt nước. Hắn cầm lấy một cái đại hào kéo lưới, nhắm ngay bảy cá dày đặc nhất địa phương, đông nhiên bao trùm một múc. Xoạt nhất thanh tiếng nước chảy. Kéo lưới rời đi mặt nước lúc, bên trong thình lình có 4-5 đầu lớn chừng bàn tay thải sắc cá chép đang liều mạng nhảy vọt dãy rùa. Lân phiến tại nước mưa bên trong lóe ra mê người con trạch. Mò được cá, mò được cá. Trên bờ đám trẻ con kích động đến lại nhảy lại gọi. Vương Chân Chân cùng Lục Ni Nhi mấy cái đại hải tử cũng học Trần Lăng dáng vẻ, tại mương nước bên cạnh chỗ nước cạn dùng kéo lưới nếm thử. Mặc dù không bằng Trần Lăng như vậy tinh chuẩn hữu lực, nhưng cũng thỉnh thoảng có thu hoạch, mò được chút hơi nhỏ cá hoặc là hoạt bát cá chấm cỏ mầm. Hồ nước bên kia càng náo nhiệt. Bầy cá thực sự quá dày đặc, thậm chí không cần quá nhiều kỹ xảo, dùng lớn lưới võng liền có thể mò lên không ít. Nước mưa tựa hồ để con cá phản ứng chậm nửa nhịp, lại càng dễ bị bắt. Nhưng con cá khí lực cũng lớn, tại trong lưới liều mạng dãy rủa, bọt nước văng khắp nơi, làm cho mỏ cá người một thân nước đẫm. Tiếng cười cùng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Khang Khang và Nhạc Nhạc bị Vương Tố Tố cùng Cao Tú Lan ôm, đứng tại dưới mái hiên xem náo nhiệt. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ca ca tỷ tỷ cùng ba ba trong nước chơi đến vui vẻ như vậy, nhất là nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp cá bị vớt lên bỏ vào thùng nước trong chậu gỗ, gấp đến độ a a trực thiếu, ngón tay nhỏ lấy hồ nước phương hướng, thân thể dùng sức ra bên ngoài dò xét. A a, cha, cha, nhạc nhạc một miệng không rõ hô hào, dãy rủa lấy muốn xuống đất. Khang Khang cũng học tỷ tỷ dáng vẻ, dãy rủa nhỏ thân thể. Vương Tố Tố dở khóc dở cười, hai người các ngươi tiểu bất điểm, đường đều đi bất ổn, còn muốn xuống nước mò cá. Không được không được, gặp mưa muốn sinh bệnh. Hai cái tiểu gia hỏa chỗ nào chịu theo, gặp yêu cầu không bị thỏa mãn, miệng nhỏ một xẹp, mắt thấy là phải trình diễn sấm to mưa nhỏ tiết mục. Trần Lăng thấy thế, từ trong hồ nước đi lên, lau trên mặt nước mưa, cười nói, đừng khóc đừng khóc, ba ba có ý kiến hay. Không thể xuống nước, chúng ta ở nhà cũng có thể chơi nước. Hắn để Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố trước tiên đem hai cái tiểu nhân ôm trở về phòng, mình thì bước nhanh đi dàn tạp vật, chuyển ra cái kia cho bọn nhỏ tắm rửa dùng đại một bồn tắm. Cái này bồn tắm là dùng giá bách mục làm, lại lớn lại thâm sâu, bình thường cho Khang Khang Nhạc Nhạc hai cái cùng nhau tắm đều dư xài. Trần Lăng đem đại một bồn đặt ở nhà chính trung ương, sau đó đi phòng bếp đốt đi mấy nồi lớn nước nóng, đổi bên trên nước lạnh, điều thành ấm hồ hồ nhiệt độ, rót vào trong chậu gỗ lớn. Lại tìm chút Khang Khang Nhạc Nhạc bình thường tắm rửa chơi con bị nhỏ, thuyền gỗ nhỏ chở đồ chơi bỏ vào. Tới tới tới, Khang Khang Nhạc Nhạc, chúng ta phát triển an toàn thuyền, chơi cá con lạc. Trần Lăng đem hai cái chỉ mặc cá yếm nhỏ cởi chuồn hoa hoa ôm vào chậu gỗ. Nước ấm trong nháy mắt bao trùm lũ tiểu gia hỏa, quen thuộc chơi nước cảm giác trở về. Lại thêm trong nước trôi nổi đồ chơi, Khang Khang và Nhạc Nhạc lập tức nín khóc mỉm cười, hưng phấn dùng tay vớt mặt nước, tóe lên đóa đóa bọt nước, miệng bên trong khanh khách cười không ngừng. Đã sớm quên muốn đi hồ nước mò cá sự tình. Ngươi nha, liền nuông chiều bọn hắn. Vương Tố Tố đoán trách nhìn Trần Lăng một chút, trong mắt lại là ý cười. Nàng lấy ra khăn mặt, ngồi tại bồn một bên nhìn xem hải tử, một bên tùy thời cho hai cái tiểu gia hỏa lau lau mặt. Trần Lăng cười hắc hắc, trời mưa xuống không có chuyện làm nhà, để bọn nhỏ vui vẻ vui vẻ. Ngươi xem bọn hắn chơi đến tốt bao nhiêu. Sắp xếp cẩn thận hai cái tiểu nhân, Trần Lăng lại trở về trong mưa chiến trường. Lúc này đánh bắt hiện trường càng là phi thường náo nhiệt. Cá quá nhiều quá hoạt bát, chỉ dựa vào kéo lưới có chút bận không qua nổi. Trần Lăng dứt khoát mang theo mấy cái trai trai tiểu tử, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, dùng lớn lưới vong tiến hành bắt. Nước mưa, mồ hôi, ao nước xen lẫn trong cùng một chỗ, mỗi người cũng giống như trong nước mới vớt ra, nhưng nụ cười trên mặt lại so ánh nắng còn sáng lạ. Ngay tại Trần Lăng mang theo đám trẻ con tại nước hồ mương bên cạnh cùng bầy cá kịch chiến say sưa lúc, màn mưa bên trong, từ nông trường bên ngoài mảng lớn ruộng lúa mạch phương hướng, mơ hồ truyền đến từng đợt kỳ lạ thanh âm. Thanh âm kia trầm thấp mà giàu có lực xuyên đấu, ông, ong ong, có điểm giống giọng thấp hào vang lên, lại có chút giống to lớn ong mật vỗ cánh, tại sàn sạt tiếng mưa rơi bên trong lộ ra phá lệ thần bí. A, thanh âm gì? Tiểu Minh cái thứ nhất dừng lại trong tay kéo lưới, nghiêng hai lắng nghe. Tựa như là từ mạch trong đất truyền đến. Vương Chân Chân cũng ngồi thẳng lên, nhìn về phía kia phiến tại trong mưa xanh biết tỏa sáng ruộng lúa mạch. Lục Ni Nhi nhướng mày lên nghe một hồi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí hề hề ngữ khi nói, "Ta biết, đây là địa châu được đang gọi." "Châu được?" Duệ Duệ cùng Tiểu Minh một mặt hiếu kỳ, "Đó là cái gì? Là châu sao? Giấu ở mạch trong đất châu? Không phải thật sự châu a?" Lục Ni Nhi một bộ kiến thức rộng rãi dáng vẻ, "Gia gia của ta nói, châu được là một loại dưới mặt đất côn trùng, đặc biệt lớn, kêu lên thanh âm liền cùng châu, ông ông. Bình thường nghe không được, chỉ có trời mưa xuống, địa khí thông, bọn chúng mới gọi đấy. Côn trùng? Có lớn như vậy côn trùng sao?" Tiểu Minh biểu thị hoài nghi, có phải hay không là trong ruộng chuột hoặc là những vật khác? "Chính là côn trùng." Nhện Cao Chân cũng lại gần bằng chứng, "Ta cũng nghe ra ra của ta nói qua, châu được nhưng lợi hại, bình thường chui tại rất sâu dưới mặt đất, trời mưa xuống mới ra ngoài thông khí, tiếng kêu của nó có thể truyền thật xa đâu." Lão bối tử người nói, "Nghe được châu được gọi, năm nay hoa màu khẳng định dáng rất tốt." Bọn nhỏ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị cái này trong mưa thần bí tiếng kêu câu lên, ngay cả mỏ cá đều tạm thời đã mất đi lực hấp dẫn, nhao nhao cùng tiến tới, thảo luận cái này chưa từng thấy qua châu được đến cùng hình dạng thế nào. Có thể hay không giống độc giác tiên lớn như vậy? Bất quá độc giác tiên sẽ không gọi a. Nói không chừng giống bàn tay lớn như vậy. Đen xỉ, có vỏ cứng. Chúng ta đi ruộng lúa mạch vừa nhìn nhìn có thể hay không tìm tới a. Duệ Duệ đề nghị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Trần Lăng nghe bọn nhỏ nghị luận, trong lòng cười thầm. Hắn tự nhiên biết cái này cái gọi là châu được là cái gì. Đây thật ra là một loại nào đó cỡ lớn dế mèn hoặc dế nhuy đang cầu xin ngẫu lúc ma sát cánh phát ra thanh âm. Sau cơn mưa thổ nhưỡng đát, bọn chúng hoạt động tấp nập, tiếng đều to thông qua thổ nhưỡng cùng không khí truyền bá, lộ ra phá lệ trầm thấp to, bị sức tưởng tượng phong phú hương dân giao phó sát thái thần bí. Hắn khi còn bé cũng không ít vì loại thanh âm này mê muội. "Tốt tốt, chớ đoán mò." Trần Lăng lên tiếng đánh gãy bọn nhỏ mơ màng, mưa còn không có ngừng đâu, ruộng lúa mạch bên trong vũng bùn cực kỳ, hiện tại cũng không thể đi vào. "Đất này trâu được a?" Nhát gan cực kỳ, nghe được người tới gần liền không gọi. Đợi mưa cạnh, mặt đất hơi làm một điểm, chúng ta lại đi bờ ruộng bên trên tìm xem nhìn, nói không chừng có thể phát hiện bọn chúng động. Hắn kiểu nói này đã trấn an bọn nhỏ đội vàng tâm tình, lại bảo lưu lại thăm dò niềm vui thú. "Thật sao? Thúc thúc, mưa cạnh liền có thể đi tìm." "Phú quý thúc, ngươi biết châu được động cái dạng gì sao?" Bọn nhỏ lập tức xông tới. "Đương nhiên, ta khi còn bé cũng không có ít bắt, ách, không ít quan sát." Trần Lăng kịp thời đổi giọng, "Bọn chúng động à? Bình thường trên mặt đất canh bên cạnh hoặc là mạch khỏa dưới đáy, cửa hàng tròn trịa, có mảnh thổ. Hiện tại nha, trước chuyên tâm mò cá. Đợi mưa cạnh, cá cũng vớt đến không sai biệt lắm, chúng ta liền đi tìm xem." Có mới chờ mong, bọn nhỏ mò cá nhiệt tình căng đầy, phản phất nhiều vớt một con cá, liền có thể sớm một chút nhìn thấy kia thần bí châu được. Trận mưa này đứt quãng hạ gần 4 giờ, nhanh đến buổi trưa lúc, rốt cục dần dần ngừng. Mây đen tản ra, bầu trời một lần nữa lộ ra xanh thẳm bản sắc, ánh nắng tung xuống, bị nước mưa gột rửa qua thế giới phá lệ tươi mát trong suốt. Lá cây, cây cỏ, hoa màu lá bên trên treo đầy bóng ánh giọt nước, trong không khí tràn đầy tươi mát hương vị. Đánh bắt công việc cũng chuẩn bị kết thúc. Thùng nước, chậu gỗ, thậm chí Lâm Thời tìm đến bạc lớn bên trong, đều tràn đầy nhảy nhót tưng bừng các loại cá lấy được. Chủ yếu lấy sắc thái lộng lẫy cá chép cùng hình thái khác nhau mắt rồng cá vàng làm chủ, cũng không ít màu mỡ cá trích, cá chấm cỏ chờ dùng ăn cá, chuẩn bị giữ lại nhà mình ăn hoặc phân cho hương thân. Trần Lăng nhìn xem cái này to lớn chiến quả, thỏa mãn gật gật đầu. Những này cá kiểm phẩm tướng cực dai, vẫn đến cảng đảo trên thị trường tuyệt đối quý hiếm. Trở lại trong phòng, Khang Khang và Nhạc Nhạc đã tại trong buồn tắm chơi mệt rồi, bị Vương Tố Tô ôm ra lau khô, mặc quần áo tử tế, chính ôm bình sữa cô đông bú sữa mẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hắc hắc cười ngây ngô. Nhìn thấy ba ba trở về, con ý ý ý nha nha chỉ vào buồn tắm, tựa hồ còn muốn chơi. Hai người các ngươi tiểu tổ tông, chơi nước còn không có chơi chắn a. Trần Lăng cười sờ sờ bọn hắn cái mũi nhỏ. Vương Tố Tố một bên cho Nhạc Nhạc xoa tóc, một bên nói với Trần Lăng, "A Lăng, có chuyện đến thương lượng với ngươi một chút." Hai ngày trước Hồng Ngọc Gazi tới, nói lên trong huyện vệ sinh trạm phòng dịch gần nhất tại tổ chức cho đám trẻ con đánh vaccine sự tình, nói là dự phòng bệnh bại liệt trẻ em cùng bệnh sởi. Khang Khang Nhạc Nhạc mắt thấy cũng nhanh đến tuổi tác, duệ duệ khi còn bé cũng đánh qua, ngươi nhìn. Trần Lăng nghe vậy, thần sắc nghiêm túc. Đây chính là đại sự. Hắn biết rõ tại thập niên 90 nông thôn, rất nhiều đáng sợ nhi đồng bệnh truyền nhiễm y nguyên thường có phát sinh, vaccine trích ngừa là bảo vệ hài tử khỏe mạnh mấu chốt. Đánh, nhất định phải đánh. Đây là chuyện tốt, trong huyện thống nhất tổ chức sao? Chừng nào thì bắt đầu? Nói là liền mấy ngày nay bắt đầu. Các hương hay phiên, chúng ta trường Lạc Hương đoán trường xếp tại đằng sau, nhưng Hồng Ngọc Gazi nói, nếu là chúng ta nghĩ sớm một chút đánh, nàng có thể rút một tay hỏi một chút, nhìn có thể hay không sớm an bài đi huyện trạm phòng dịch đánh. Vương Tố Tố nói, làm mẫu thân, nàng tự nhiên hy vọng hải tử có thể nhanh chóng đạt được bảo hộ. Đi. Vậy ngươi quay đầu liền cùng Hồng Ngọc Gazi liên lạc một chút, nhìn xem nhanh nhất lúc nào có thể an bài, chúng ta mang Khang Khang Nhạc Nhạc đi trong huyện đánh, không cần cắm người khác đội, ban đêm giúp chúng ta đánh cũng đi. Trần Lăng không chút do dự. Còn có Duệ Duệ, mặc dù đánh qua, nhưng có chút vaccine giống như cần tăng cường châm, đến lúc đó cùng một chỗ hỏi một chút. Trần Lăng nói bổ sung. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Vương Tố Tố gật đầu, loại kia đem nhóm này cá sự tình an bài thỏa đáng, thời tiết cũng tốt đấu, chúng ta liền dành thời gian đi trong huyện một chuyến. Lúc này, Duệ Duệ, Tiểu Minh bọn hắn một thân nước súng chạy vào, hương phấn báo cáo chiến quả, ba ba, cá đều vớt xong rồi. Thật nhiều sinh đẹp cá. Tốt tốt tốt, đều là tiểu công thần. Nhanh đi đổi quần áo khô, đừng để bị lạnh, buổi trưa cho các ngươi làm tốt ăn. Trần Lăng thúc giục nói. Bọn nhỏ hoan hô chạy tới thay quần áo. Trần Lăng nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, lại nhìn xem trong phòng nghệ a học nói một đôi tiểu nhi nữ, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Tấu chương xong, chương 965, heo cẩm vòm, nàng dâu hiểu ta chương 965, heo cẩm vòm, nàng dâu hiểu ta đến qua buổi trưa cơm về sau, mưa triệt để ngừng. Mặt trời sáng loáng treo, trong không khí tràn ngập bị nước mưa rửa sạch qua tươi mát cỏ cây hương. Vương Tố Tố nhìn xem Trần Lăng cùng bọn nhỏ vớt trở về kia mấy đôi màu mỡ cá trích, lại xem xét mắt dưới mái hiên treo như nước trong veo rau cần ta đồ ăn, trong lòng liền có chủ ý. A Lăng, ngày này mà mát mẻ, ta buổi chiều làm sủi cảo ăn đi. Thịt heo rau cần ta nhân rau, lại dùng cái này cá trích chịu cái canh, đủ ấm thân thể. Vương Tố Tố một bên lưu loát địa hệ vòng một váy, vừa hướng ngay tại thu thập ngư cụ Trần Lăng nói. Trần Lăng nghe xong, con mắt liền sáng lên, chủ ý này hay. Rất lâu không ăn thịt heo rau cần ta đồ ăn sủi cảo, ngấp lại đều thèm. Duệ Duệ, Tiểu Minh, đi vườn rau xanh bên trong, nhổ mấy cây hành trở về. Được rồi. Hai đứa bé ứng thanh mà đi, giống hai con vui sướng tiểu động. Trong phòng bếp rất nhanh náo nhiệt lên. Vương Tố Tố đi theo Trần Lăng học được mấy phần tay nghề. Hôm nay liền nghĩ để Trần Lăng mang em bé, chính nàng đến làm sủi cảo. Luôn luôn mang em bé cũng nhàm chán, muốn làm điểm khác. Thế là nhào bột mì, chặt nhân bánh, gia vị, một mạch mà thành. Trần Lăng tiến tới nhìn, bánh nhân thịt bên trong đã tăng thêm cương mặn, hành thái, muối cùng nhà mình mài hoa tiêu phấn. Lúc này lăn lộn đến rau cần ta đồ ăn, dùng đũa thuận một cái phương hướng quay đánh, dần dần hăng hái. Chân như bôi dầu nhuận hiện ra quang hương khí thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Vẫn là cho nương mang em bé đi, ta đến nhào bột mì. Trần Lăng tẩy tay, bắt đem bột mì rơi tại trên tớt, đem đoàn kia tỉnh tốt mặt lại xoa nhẹ một lần. Tay hắn kinh lớn, mì vắt trong tay hắn rất nghe lời, ba vỏ hai vỏ liền trở nên bóng loáng mềm dẻo. Sau đó lại trải qua nhào nặn, xoa trưởng thành đầu, cắt thành nắm bột mì, lau kỹ thành tròn trịa ra, động tác thành thạo, như nước chảy mây trôi. Duệ Duệ, Tiểu Minh, tới hỗ trợ. Vương Tố Tố hướng trong nội viện hô. Sợ hai cái tiểu gia hỏa nổ song hành, mình đi ra ngoài mụ chơi. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại mương nước vừa nhìn cá, nghe vậy chạy vào, trên tay còn nước súng. Tiểu Minh, mang theo đệ đệ rửa tay một cái, trở về đi theo thúc thúc của ngươi học cán bộ. Ta cũng muốn học. Duệ Duệ điểm lấy chân. Kia nhanh đi rửa tay, chờ bọn hắn hai cái tẩy xong tay tới. Trần Lăng cười nắm chặt khối mặt nắm bột mì, xoa tròn theo dẹp, cầm lấy chày cán bột làm mẫu, nhìn, dạng này, ở giữa dày, bên cạnh mỏng. Hắn động tác thành thạo, chày cán bột trong tay xoay chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt một trường tròn căng, độ dày đều đều sủi cảo ra liền lau kỹ tốt. Tiểu Minh nhìn trận mắt hốt mồm, thúc thúc, ngươi làm sao nhanh như vậy? Luyện, quen tay hay việc nha. Trần Lăng đem chày cán bột đưa cho Tiểu Minh, từ từ sẽ đến, không đợi. Hai đứa bé liền tay chân vụng về địa học. duệ duệ lau kỹ ra mà siêu siêu mẹo mẹo, một bên dày một bên mỏng. Tiểu Minh càng đùa, dùng sức quá lớn, đem ra mặt lau kỹ đến dính tại trên thớt, kéo đều kéo không xuống, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ thông hồng. Vương Tố Tố hé miệng cười, cũng không nói phá, tùy theo bọn hắn giày vò. Chính nàng cầm tấm ra, múc một muôi nhân bánh đặt ở giữa, ngón tay linh xảo bóp một chen, một cái vòng tròn phình lên, bụng sung mãn sủi cảo liền đứng ở nắp chậu lên, nếp may cân xứng, như cái bánh trắng huyết. Trần Lăng cán bột, Vương Tố Tố bao nhân bánh, phối hợp ăn y không bao lâu, nắp chậu bên trên liền xếp đầy trắng bóc sủi cảo, chỉnh chỉnh tề tề, trông rất đẹp mắt. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh ghé vào thớt một bên, tò mò nhìn Vương Tố Tố giống làm ảo thuật đồng dạng biến ra từng cái khéo léo đẹp đẽ sủi cảo ra. Mụ mụ, ta cũng muốn học làm sủi cảo. Duệ Duệ kích động. Thầm thầm, ta cũng muốn học. Tiểu Minh đi theo hô. Vương Tố Tố cười, tay nắm tay dạy bọn họ, xem cho à, dạng này, đem nhân bánh đặt ở ra ở giữa, không thể quá nhiều, không phải không gói được. Đúng, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt vừa bên trên muốn bóp ra nếp may đến, giống tiểu hoa bên cạnh đồng dạng. Trong phòng bếp hoan thanh thiếu ngữ, tràn ngập bột mì mạch hương, thịt heo dầu chân hương cùng rau cần ta đồ ăn đặc hữu mùi thơm ngát. Khang Khang và Nhạc Nhạc bị Cao Tú Lan mang theo, ngồi tại trong xe nhỏ, nhìn xem các đại nhân bận rộn. Nghe hai người ca ca tiếng cười, cũng hưng phấn cơ tay nhỏ, ý ý nha nhạc đều. Trần Lăng lau kỹ xong ra, liền đứng lên nói, ta đến nấu nước chờ sau đó sủi cảo gói kỹ liền xuống nổi. Nhưng mà vừa nấu bên trên sủi cảo không bao lâu, ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Nương theo lấy thôn bí thư chi bộ Vương Lai Thuận kia quen thuộc, mang theo vài phần lo lắng tiếng nói, Phú Quý. Phú Quý ở nhà không? Trần Lăng nghe tiếng buông xuống công cụ, đi ra ngoài đón, chỉ gặp Vương Lai Thuận trên trán gặp mồ hôi, chính bước nhanh đi vào biệt tử. Ngũ thúc, thế nào? Nhìn người gấp hoang mang rối loạn. Trần Lăng hô. Vương Lai Thuận nhìn thấy Trần Lăng, giống như là gặp chủ tâm cốt, kéo lại cánh tay của hắn, ai nha Phú Quý, ngươi nhưng tại nhà. Mau cùng ta đi xem một chút đi, thôn đầu Đông Lý Lao Tứ cùng Vương Lập Dân hai nhà, vì đầu heo đánh nhau á. Mắt thấy là phải đậu thủ, ta điểm ấy người quá quen nhanh ép không được. Vì đầu heo. Trần Lăng sững sờ. Còn không phải sao? Vương Lai Thuận vỗ đùi, Lý Lao Tứ nhà đầu kia nhỏ heo được, trời mưa xuống vòng cửa không quá tốt, chạy ra ngoài, đem Vương Lập Dân ra tân tu cửa sân ủi cái nát nhừ, vườn rau xanh cũng thai họa đến không nhẹ. Vương Lập Dân nàng dâu ngay tại chỗ bên trên khóc trời đập đất, Lý Lao Tứ cảm thấy oan uổng, nói Vương gia chịu nổi lớn món ăn nước gạo mùi vị câu dẫn nhà hắn heo. Hai nhà làm cho túi bụi, đều nhanh vùng mạch quốc. Ta nói chuyện bọn hắn cũng không quá nghe, không phải cho ngươi đi phân xử thử không thể. Hiện tại trong thôn liền số ngươi nói chuyện quản dụng nhất. Trần Lăng nghe xong, cái này quê nhà tranh chấp có thể lớn có thể nhỏ, thật đánh nhau tổn thương hòa khí không nói, còn có thể náo ra đại sự. Hắn lập tức nói, Ngũ thúc, ngươi đừng nội, ta cái này đi theo ngươi, Tố Tố. Hắn quay đầu nhìn về phòng bếp Hô Nhất Thành, ta cùng Ngũ thúc đi thôn đầu đồng xử lý chút chuyện, sủi cảo các ngươi ăn trước. Ai, đi nhanh về nhanh, cẩn thận một chút khuyên. Vương Tố Tố tại trong phòng bếp đáp. Trần Lăng đi theo Vương Lai Thuận đội vàng hướng thôn đầu đông đuổi. Trên đường, Vương Lai Thuận đơn giản đem tình huống còn nói nhỏ chút. Nhanh đến địa phương lúc, thật xa chỉ nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt cùng nữ nhân tiếng kêu khóc, vây xem thôn dân ba tầng trong ba tầng ngoài. Vương Lập Dân tức giận đến sắc mặt thông hồng, chỉ vào Lý Lao Tứ cái mũi mắng, Lý Lao Tứ, ngươi có chủ tâm a? Sớm không chạy muộn không chạy, hết lần này tới lần khác ta nhà mới vừa bắt tốt vườn nhà ngươi heo liền chạy ra khỏi đến. Cái này heo có phải hay không là ngươi cố ý phóng xuất thai hòa người? Lý Lao Tứ là cái gầy còm tiểu lão đầu, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thông hồng, nhưng càng nhiều hơn chính là quẫn bách cùng gấp. Hắn dậm chân, ngươi đành dám? Ta heo nhà vòng cửa mình hỏng, heo mới chạy đến, ta nào biết được nó có thể chạy nhà ngươi đến? Ngươi thế nào biết? Ngươi chính là cố ý. Vương Lập Dân bà nương nhạy chân mắng, ta cái này vừa ra đồ ăn mầm trở lấy qua trận bán lấy tiền. Ta nhìn ngươi chính là cố ý, đỏ mắt ta nhà. Ai đỏ mắt nhà ngươi? Ngươi ít oan của người. Lý Lao Tứ bà nương cũng không làm, lao ra gia nhập chiến đoàn. Hai nhà người ngươi một lời ta một câu, làm cho túi bụi, nước bọt bay loạn, mắt thấy là phải chạy theo miệng thăng cấp đến độc thủ. Thôn dân chung quanh có khuyên can, cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chỉ trỏ. Ai nha, bớt tranh cãi, hương thân hương lý. Đúng đấy, một con lợn sự tình, chớ tổn thương hòa khí. Lý Lao Tứ nhà cái này heo là có chút tà tính, làm sao chuyên ủi hắn lao vương nhà cửa. Lao bối người giảng heo đến nghèo đây cũng không phải là điểm tốt. Nơi này đầu, đại đa số là vì Vương Lập Dân nói chuyện. Vương Lập Dân cùng Vương Đều Huy là thân huynh đệ, nhưng cũng cùng Vương Lập Hiến cùng Vương Lập Sơn là đường huynh đệ. Trong thôn đều biết, Đều Hiến cùng Trần Lăng đi được gần. Tự nhiên đại đa số hướng về Vương Lập Dân nói chuyện. Còn nữa, Trần Vương Trang là Trần Hòa Vương hai đại họ, Lý gia cùng rộng nhà cái này thuộc về họ khác. Trong bóng tối cũng thụ xa lánh. Nhường một chút, nhường một chút, Phú Quý đến rồi. Vương Lai Thuận một bên đẩy ra đám người một bên hô. Các thôn dân thấy là Trần Lăng tới, tự động tránh ra một con đường, nhao nhao chào hỏi, Phú Quý tới liền dễ làm. Để Phú Quý cho tuyệt đối cái này kiệt cáo. Đều tinh tĩnh, nghe Phú Quý. Trần Lăng đi vào trong đám người, chỉ gặp tràng diện một mảnh hỗn độn. Vương Lập Dân nhà mới hàng rào gỗ cửa bị ủi đến nghiêng lệch đứt gãy, trong viện luống rau bị giẫm đạp đến không còn hình dáng, trên mặt đất bên trên tràn đầy móng heo ấn. Đầu kia gây chuyện nhỏ heo được, chính mình yên ghé vào nước bùn trong hố. Lý Lao Tứ cùng Vương Lập Dân hai người mặt đỏ tiến hai, lẫn nhau chỉ vào đối phương cái mũi mắng, hai nhà nàng dâu cũng ở một bên trợ trận, mắt thấy là phải xé rách đến cùng một chỗ. Lao Tứ ca, Lập Dân ca. Trần Lăng thanh âm không cao, nhưng rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, đều trước giảm nhiệt. Hương thân hương lý, có lời gì không thể hảo hảo nói. Nhất định phải động thủ, để ngoại nhân nhìn chúng ta Trần Vương Trang chê cười sao. Nhìn thấy Trần Lăng, Lý Lao Tứ cùng Vương Lập Dân khí diễm lập tức thu liễm chút. Lý Lao Tứ giành nói, "Phú quý, ngươi cho phân xử thử. Lần này ngày mưa ra súc chạy đến, có thể chỉ trách ta nhà sao? Nhà hắn trời mưa xuống chịu xong nổi lớn đồ ăn, liền đem cọ nổi rửa chén nước gạo tưới vườn rau xanh, ta cũng là thật phục, vừa mới mưa còn tưới đồ ăn, còn cần nước gạo tưới đồ ăn, dẫn heo nói ta đỏ mắt." Vương Lập Dân lập tức phản bác, "Phú quý ngươi nhìn, cửa hỏng, đồ ăn không có, tổn thất ai đến ngồi?" Hắn cái này rõ ràng là nghĩ lại trướng. Trần Lăng không có vội vã tỏ thái độ, hắn đầu tiên là đi đến bị ủi xấu trước cửa, nhìn kỹ một chút đứt gãy cùng dấu móng, lại ngồi xuống nhìn một chút vườn rau bên trong vết tích. Sau đó, hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua song phương, Lao Tư Ca, Lập Dân Ca, Lý không phân biệt không rõ, chúng ta từng kiện nói. Đầu tiên, Lao Tư Ca, heo là nhà người, vòng cửa không khóa chặt chẽ, để heo chạy ra thai họa nhà khác, đây là lời nói thật à? Quản tốt nhà mình gia súc, đây là ta nông dân cơ bản nhất đạo lý. Điểm ấy, ngươi có nhận hay không? Lý Lao Tư hà to miệng, tại Trần Lăng bình tĩnh ánh mắt dưới, khí thế yếu đi xuống dưới, nói lầm bầm, ta cũng không phải cố ý. Đụng tới trời mưa, chuồng heo thật nhiều năm không có tu. Ta nghĩ đến đem chuồng heo trần nhà ra cố, phá hủy mấy khối đánh vậy, chưa kịp lắp đặt, ai biết xuất sinh này nghe được mùi thơm, đem còn lại cánh cửa đẩy ra. Trần Lăng lập tức bó tay rồi. Lao Tư Ca, cho nên nói trở lại, vẫn là ngươi không xem trọng heo à, không thể trách nhà khác hương vị lớn, người ta là cơm thừa nước gạo hương vị, không phải lớn phân mùi thối, chúng ta không thể cầm cái nói sự tình. Nói cho cùng, Lý Lao Tứ cùng Vương Lập Dân hai nhà này là hàng xóm, nhưng cũng là Lao Văn gia. Cho nên mới Lý Lao Tứ sẽ ở ngoại nhân xem ra có chút không nói đạo lý, bắt lấy liền không thả. Chủ yếu Lý Lao Tứ tính tình buồn bực, có chút bướng mình, Vương Lập Dân thì là cái pháo trượng tính tình, một điểm liền. Hai nhà bởi vì nền nhà địa, danh thoát nước, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không ít giận dỗi. Hôm nay cái này heo chắc tay, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn đều không lẫn vào trong thôn cái này sự tình. Mặt ngoài không có trở ngại, mọi người lẫn nhau không tương phạm là được. Trần Lăng bình tĩnh nói, lập tức lại chuyển hướng Vương Lập Dân. Lập Dân ca, nhà ngươi tổn thất, đại gia hỏa rõ như ban ngày, đau lòng là khẳng định. Nhưng nhà ngươi dùng nước gạo tưới đồ ăn, vị này mà trời mưa xuống một phát yếu, đối ra sức lực hấp dẫn sát thực lớn. Còn nữa, viện này cửa. Hắn dùng tay lung lay tàn phá khung cửa, cũng sát thực không quá rắn chắc, nếu là cửa đủ lao, theo một lát cũng ủi không tiến vào, tổn thất có lẽ có thể điểm nhỏ. Vương Lập Dân nghe, cảm xúc cũng bình phục chút, nhưng rõ ràng là sông Trần Lăng mặt mũi, kia chiếu phú quý ngươi ý tứ, cứ tính như vậy. Hắn vẫn là hy vọng Trần Lăng hướng về hắn, cảm thấy có quan hệ thân thích. Khẳng định không thể tính như vậy. Trần Lăng nhìn bọn họ một chút song phương, hai vị lão ca ca, chúng ta trong thôn hiện tại ngay tại khởi công, chúng ta là chạy ngày tốt lành đi à, không phải làm cho cửu nhân khắp nơi trên đất, lửa cháy đổ thêm dầu. Theo quy củ cũ, cũng theo tình lý, lão tứ ca ra không xem trọng heo, náo ra tới cái này việc sự tình. Lão tứ ca, ta biết trong lòng ngươi không phục. Cứ như vậy, nhà ngươi con lợn này, ta nhìn tiêu, có thể nuôi phiêu phỉ thể tráng chờ cuối năm giết, phân cho Lập Dân ca một đầu chân sau, xem như bồi thường. Thế nào? Lời này vừa ra, Lý Lao Tứ sắc mặt hòa hoãn chút. Một đầu heo chân sau mặc dù đáng tiền, nhưng dù sao cũng so đổi tiền mặt mạnh, mà lại cuối năm mới cho, có thời gian giảm sóc. Vương Lập Dân cũng nhẹ nhàng thở ra. Một đầu chân sau liền một đầu ở lui lại, phú quý ngươi nói như vậy, ta cũng liền không nói nhiều gì, hoán ta ra môn phá. Vậy xem thôn dân nhao nhao gật đầu, phú quý đoạn đến công đạo. Chính là như thế cái Lý Nhi. Lý Lao Tứ không có bao ở gia súc, nên hắn bổi. Lập Dân nhà các ngươi cũng ít nói vài lời mà. Vương Lai Thuận thấy thế, mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, Lao Tứ, Lập Dân, phú quý nói đến có lý. Vì đầu heo đã thương mấy chục năm quê nhà tình cảm, đáng giá sao? Liên theo phú quý nói xử lý, mau đem heo dắt trở về, ăn tết cho ngươi đầu heo chân sau, ngươi hai ngày này nên sửa cửa liền sửa cửa. Ngay trước mặt Trần Lăng, Lý Lao Tứ cùng Vương Lập Dân nhìn nhau, hỏa khí đều tiêu tan hơn phân nửa. Một trận mắt thấy là phải thăng cấp quê nhà tranh chấp, tại Trần Lăng trợ giúp lấy điều giải một chút, rốt cục hóa giải. Lý Lao Tứ tìm đến dây thừng, được sự giúp đỡ của Trần Lăng, thuận lợi đem đầu kia gặp rắc rối heo mẹ dắt trở về trong vòng. Xem náo nhiệt thôn dân gặp sự tình biên mãn giải quyết, cũng nhao nhao tản đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm, vẫn là phú quý nói chuyện có tác dụng. Đúng vậy a, theo quy củ cũ đến, ai cũng chớ ăn thua thiệt, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Trần Lăng trở lại nông trường, Vương Tố Tố bọn hắn đã ăn được sủi cảo. Thúc giục Trần Lăng vẫy tay, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Thế là hắn một bên ăn sủi cảo, một bên đem vừa rồi Phong Ba giảng cho Vương Tố Tố nghe. Hương thân hương lý, chẳng phải đổ cái hòa khí nha. Đúng vậy à, chủ yếu ngươi bây giờ thật sự là trong thôn chủ tâm cốt, chuyện gì đều không thể rời đi ngươi. Ta đang nghĩ tới đoạn thời gian ta cũng trở về trong thôn, bắt đầu tiếp tục ngồi xem bệnh đi. Ngươi mỗi ngày mang theo khang khang nhạc nhạc, cưỡi ngựa vội vàng xe, ra ngoài đùa giỡn một chút, tránh khỏi có chút ít sự tình tìm ngươi. Ha ha ha, vợ ta hiểu ta. Tấu chương xong, chương 966, công phu hoàng đế chương 966, công phu hoàng đế không sai biệt lắm, những này đủ chúng ta ăn được mấy trận. Trần Lăng nâng người lên, xoa xoa cái chán mồ hôi dị, thỏa mãn nhìn xem thu hoạch. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, tại rừng biên giới một bụi cỏ sâu hơn địa phương, mắt sắc Tiểu Minh đột nhiên hô, thúc thúc, ngươi nhìn nơi đó có cái thật là lớn. A, không phải cây nấm. Trần Lăng đi qua, đẩy ra bụi cỏ, phát hiện là một cái bị dã thú gặm ăn qua thỏ rừng hải cốt, nhìn vết tích rất mới mẻ, khả năng chính là đêm qua hoặc chuyện sáng nay. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh dấu chân cùng lôi kéo vết tích, chân mày hơi nhíu lại. Dấu chân có chút lộn xộn, nhưng trong đó một cái chảo ấn, lờ mờ khả biện, so bình thường hồ ly hoặc mèo hoang phải lớn, mà lại hình dạng có chút đặc biệt. Vương Tố Tố cũng đi tới, nhìn thấy hài cốt, nhẹ giọng hỏi, là trên núi lộ vật. Ừm. Trần Lăng gật gật đầu, dùng thổ đem hài cốt vùi lấp một chút, không có gì, rất phổ biến, đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Tố Tố cũng gật gật đầu, có A Phúc cá thọ tại, không cần sợ những thứ này. Trở lại nông trường, Cao Tú Lan nhìn thấy nhiều như vậy mới mẹ cây nấm, cũng là vui vẻ ra mặt. Buổi trưa, Vương Tồn Nghiệp giết con gà, Trần Lăng dùng mới hai cây nấm, phối hợp ra gà đất, nấu tràn đầy một nồi lớn cây nấm hầm gà. Tiên nồng đậm tươi hương phiêu tán ra, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nồi sắt lớn phía dưới lòng bếp bên trong tủi lửa đôm đốp rung động, kim hoàng sắc nước canh trong nồi ừ ngực quần quần lấy. Mập mạp gà đất khối cùng các thức tươi mới dạ nấm tại nồng trong canh chìm nổi, thuốc đã no đầy đủ nước canh cây nấm lộ ra càng thêm nở nang mê người. Khang Khang và Nhạc Nhạc đã chạy đến bếp lò bên cạnh, vây quanh nho nhỏ vây miệng, hai cặp đen lúng liếng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi, cái mũi nhỏ co lại, nước bọt đều nhanh chạy tới cái cằm. Duệ Duệ cùng Tiểu Minh càng là vội vã không nhịn nổi, cầm mình chén nhỏ cùng thìa, tại bên cạnh bàn cơm đi qua đi lại, giống hai con chờ đợi ném cho ăn nhỏ sói đói. Tốt tốt, cái này ra nồi. Vương Tố Tố cười để lộ nắp nồi, một cỗ càng thêm mãnh liệt nhiệt khí nương theo lấy cực hạn tươi hương đập vào mặt. Nàng cầm lấy lớn cái thìa, trước cho hai đứa bé trong chén cắt múc một muối lớn, cố ý nhiều thả mấy khối mềm nát cây nấm cùng ngực nhô ra thịt. Cẩn thận bỏng, thổi một chút lại ăn. Cao Tú Lan thì đem viên mềm bánh bao chay cùng tiếp bánh bột ngô bưng lên bàn. Ba ba, ta muốn ăn cái kia gà con chân. Duệ Duệ trông mong mà nhìn chằm chằm vào trong chậu. Tốt, cho ngươi cùng Tiểu Minh một người một cái. Trần Lăng cười dùng thìa cho hai đứa bé phân biệt múc một cái mập mạp đùi gà. Tiểu Minh tiếp nhận bát, ngọt ngào nói lời cảm tạ, tạ ơn thúc thúc. Nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Vương Tố Tố ôn nhu cho bọn nhỏ gấp thức ăn. Khang Khang và Nhạc Nhạc ngồi tại mỗi người bọn họ nhỏ trên ghế, từ Cao Tú Lan cùng Vương Tố Tố chiếu cố, miệng nhỏ cộp cộp ăn đập nát thịt gà cùng cây nấm, ăn đến miệng đầy bóng loáng, vui vẻ đến khoa tay múa chân. Ngay tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, nhà chính bên trong điện thoại đột nhiên đinh linh linh mà vang lên, phá vỡ viện tử yên tĩnh. Trùng hợp như vậy, đang muốn ăn cơm đâu, điện thoại của ai? Vương Tố Tố ngẩng đầu. Ta đi đón. Trần Lăng để đũa xuống, đứng dậy đi vào nhà chính. Cầm lấy ống nghe, bên trong truyền đến Hứa Anh Quang kia mang theo rõ ràng phương Nam khẩu âm tiếng phổ thông, trong thanh âm lộ ra một tia vội vàng cùng hưng phấn. Uy, là A Lăng sao? Là A Lăng sao? Hứa lão bản, là ta, ăn cơm sao? Trần Lăng đáp, trong lòng có chút kỳ quái, Hứa Anh Quang bình thường sẽ không tại cái giờ này gọi điện thoại tới. Đến qua đến qua. A Lăng, ta nói với ngươi kiện chuyện khẩn yếu. Hứa Anh Quang ngữ tốc rất nhanh, ta có cái lao bằng hữu, nghe nói ngươi sẽ dùng giỏi bỏ chữa bệnh sự tình, có phải thật vậy hay không? Hắn nghe được về sau, thật kích động, lập tức nắm ta liên hệ ngươi. Trần Lăng nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Dùng giỏi bỏ làm sạch vết thương chữa bệnh, biết việc này người không nhiều. Đương nhiên, Triệu Ngọc Bảo phát biểu văn chương khác tính, nhưng phần lớn người là tuyệt đối không thể tin được cái kia. Càng đảo bên kia bình thường sẽ không đi nhìn Triệu Ngọc Bảo văn chương, Hứa Anh Quang làm sao lại nghe nói? Hứa lão bản, là có chuyện như vậy. Trần Lăng không có phủ nhận, nhưng ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, bất quá việc này người biết không nhiều, ngươi bị bằng hữu này là từ đâu nghe nói? Ha ha, A Lăng, ngươi quả nhiên đủ địa thấp, ngay cả chữa bệnh đều sẽ a. Hứa Anh Quang tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, ta bị bằng hữu này, ngươi khẳng định nghe qua tên của hắn, chính là Lý Sen Kita, trước kia từ đại lục quá khứ. Hắn nói là thông qua một vị họ Lý giáo sư biết đến, vị kia Lý giáo sư giống như đánh với ngươi qua quan hệ, nói ngươi y thuật rất lợi hại. Lý giáo sư? Trần Lăng lập tức giật mình, bất quá Lý Sen Kiệt, hắn chỉ nghe Triệu Bá Trời nhắc qua, không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng hắn đánh lên quan hệ. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ còn cùng vị kia Lý giáo sư nhận biết. Cái này vòng tròn quấn đến khả chân không nhỏ. Lý Sen Kiệt ta khẳng định biết ta, Thiếu Lâm tự thôn chúng ta bên trong đều buông tha thật là nhiều lần. Trần Lăng hỏi, hắn gặp được cái gì khó giải quyết tổn thương bệnh sao? Chính là a. Hứa Anh Quang thở dài, Kiệt ca đoạn thời gian trước quay phim thời điểm, đầu gối vết thương cũ tái phát, còn lây nhiễm. Tại cảng đảo nhìn rất nhiều tây y, lại là giải phẫu lại là chất kháng sinh, hiệu quả cũng không quá tốt, vết thương lặp đi lặp lại, một mực không thu miệng, làm đến hắn rất thống khổ, ngay cả hít đều đập không được. Hắn nghe Lý giáo sư nói về ngươi bản sự, giống bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức nắm ta tìm ngươi. Giá tiền phương diện, ngươi không cần lo lắng, Kiệt ca chắc chắn sẽ không ở phương diện này việc phải làm, hắn chỉ là nghĩ nhanh lên tốt. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Lăng cảm thấy sáng tỏ. Đối với loại này năm xưa vết thương cũ sát nhập nghiêm trọng lây nhiễm, hình thành mãn tính loét, vết thương khó mà khép lại tình huống. Tại quyết thiếu hiệu suất cao chất kháng sinh cùng tiên tiến chăm sóc nhân đại, cho dù ở hiện đại y học trước mặt có khi cũng có chút khó giải quyết. Cũng chỉ có vua khuẩn giòi bọ có thể tạo được kỳ hiệu. Bọn chúng có thể tinh chuẩn thôn vệ hết hoại tử tổ chức, mà không tổn thương khỏe mạnh mầm thịt, đồng thời vật bài tiết còn có thể kích thích vết thương khép lại, lại bản thân cơ hồ không mang mầm bệnh, so rất nhiều làm sạch vết thương thủ đoạn đều càng triệt để hơn, càng ôn hòa. Trần Lăng trầm ngâm một lát. Hứa lão bản, nếu là bằng hữu của ngươi, lại là Lý giáo sư giới thiệu, chuyện này ta có thể giúp. Bất quá giòi bọ liệu pháp nghe có chút đặc biệt, cần người bệnh bản nhân hoàn toàn lý giải cùng phối hợp mới được, mà lại ta phải nhìn thấy tình huống cụ thể mới có thể chế định phương án, không thể đánh cam đoan. Lý giải? Hoàn toàn lý giải. Hứa Anh Quang thanh âm lập tức tràn đầy vui sướng. A Lăng, ngươi chịu hỗ trợ cũng quá tốt. Kiệt ca hắn rất có thành ý, chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều nguyện ý thử. Hắn nói hết thể nghe ngươi an bài. Tia tốt. Trần Lăng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ cùng nhàn nhã người nhà, trong lòng tính toán một chút, ta tháng này vừa vặn không có gì chuyện cần yếu, tương đối thanh nhàn. Nếu như Lý tiên sinh dễ dàng, tốt nhất mau chóng tới. Thời gian kéo càng lâu, đối trị liệu càng bất lợi. Thuận tiện, tuyệt đối thuận tiện. Hứa Anh Quang vội vàng nói, hắn bây giờ đang ở Việt tỉnh chờ tin tức, ta lập tức nói với hắn. Nếu như thuận lợi, hắn liền sẽ đặt trước gần nhất vé máy bay, đêm nay liền có thể bay đến Dặm, sáng sớm ngày mai liền có thể đến ngươi trong thôn. Đêm nay liền đến Dặm, ngày mai liền đến trong thôn. Hiệu suất này khả chân đủ cao. Xem ra vị này tương lai công phu hoàng đế thật sự là bị tổn thương bệnh dày vò đến không nhẹ, cầu y sốt ruột. Được, vậy liền như thế định đi. Trần Lăng sảng khoái đáp ứng, đến Dặm nói cho ta nhất hành, nếu như thời gian quá muộn, ngay tại Dặm ở một đêm, ngày mai lại tới, không vội tại cái này nhất thời nữa khác, trên đường chú ý an toàn. Tốt, tốt. Cảm ơn ngươi, A Lăng. Thật sự là quá cảm tạ. Ta lập tức cùng Kiệt ca nói cái tin tức tốt này. Đợi lát nữa lại cùng ngươi xác nhận hành trình. Hứa Anh Quang luôn miệng nói tạ, trong giọng nói lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, hiển nhiên vì có thể đến giúp lão bằng hữu mà phi thường cao hứng. Cúp điện thoại, Trần Lăng đứng tại chỗ có chút ra một lát thần. Càng đảo công phu minh tinh muốn tới trong thôn cầu y y. Chuyện này nghe có chút mộng ảo, bất quá ngẫm lại mình cái này nông trường ngay cả Trịnh Thiệu Thu bọn hắn đều đã tới, tựa hồ đến điểm khác người cũng không có gì không thể nào. Điện thoại của ai nha? Cho chuyện lâu như vậy, đồ ăn đều nhanh lạnh. Vương Tố Tố bưng một chén canh từ phòng bếp ra, gặp Trần Lăng còn tại nhà chính, liền hỏi: "Là Hứa Anh Quang?" Trần Lăng đi trở về bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao, đơn giản đem sự tình nói một lần. Chính là chuyện như vậy, càng đảo có cái đập đánh võ phiến minh tinh, gọi Lý Xét Kiệt, đầu gối vết thương cũng lây nhiễm, ở lâu không dứt, nghe nói ta sẽ dùng thổ pháp tử trị nghi nan vết thương, nằm Hứa Anh Quang biện hộ trò, muốn tới đây thử một chút. A, lại có minh tinh, muốn tới nhà chúng ta. Vương Tố Tố kinh ngạc mở to hai mắt, liền ngay cả Cao Tú Lan cùng ngay tại gặm đùi gà duệ duệ, Tiểu Minh cũng đều tò mò nhìn lại. Đối với thập niên 90 phổ thông nông thôn gia đình tới nói, minh tinh điện ảnh vẫn là một cái phi thường xa xôi cùng ngăn nắp tồn tại. Vương Tố Tố mặc dù tại cảng đảo thấy qua việc đời, cũng không nghĩ ra nhà mình sẽ có đại minh tinh liên tiếp tới. Ừm, đoán chừng ngày mai liền đến. Trần Lăng kẹp một đũa ngon tây nấm, yên tâm, chính là đến xem cái bệnh, xem hết liền đi, hẳn là sẽ không quá quấy rầy. Dùng cái kia pháp tử trị. Vương Tố Tố thấp giọng, nàng tự nhiên biết Trần Lăng nói thổ pháp tử chỉ là cái gì, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Người ta là đại minh tinh, có thể tiếp nhận sao? Đừng đến lúc đó cảm thấy chúng ta không vệ sinh, lại nháo ra cái gì không thoải mái. Yên tâm đi, nàng dâu. Trần Lăng cho nàng một cái an tâm ánh mắt, đã bọn hắn có thể nghe ngóng đến cái này pháp tử, đồng thời chủ động tìm tới cửa, nói rõ là cùng Đường Mạt Lộ hạ quyết tâm. Hú hồ, ta sẽ sớm cùng bọn hắn nói rõ nguyên lý cùng quá trình, bọn hắn đồng ý, chúng ta mới trị. Trị bệnh cứu người, giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, chúng ta không bắt buộc. Điều này cũng đúng. Vương Tố Tố gật gật đầu, nhưng hai đầu lông mày vẫn là có một tia lo lắng âm thầm. Cái kia Lý Xuyên Kiệt, có phải hay không Hoa Ca bọn hắn nói qua cái kia, chúng ta tại trên TV nhìn thấy cái kia thiếu lâm tự. Trần Lăng nhìn ra lo lắng của nàng, cười an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nên như thế nào thì thế nào. Hắn là đến khám bệnh, không phải đến thị sát. Chúng ta nông trường có núi có nước, có ăn có uống, còn có A Phúc cá thọ giữ nhà, không thể so với chỗ nào trên lệch. Chính là được. Tiểu Minh ở một bên xem bảo, con mắt tỏa ánh sáng, Lý Xuyên Kiệt mặc dù lợi hại, một quyền có thể đánh người xấu. Nhưng là thúc thúc lợi hại hơn, có thể một quyền đấm chết lợn rừng, ba ba nói, thúc thúc trả lại cảng đảo báo chí đâu. Ừm, ba ba lợi hại nhất. Ai cũng đánh không lại ba ba nhất định có thể chữa khỏi. Duệ Duệ cũng là đối Trần Lăng có tin tưởng mù quáng. Ha ha, ba ba hết sức nỗ lực. Trần Lăng bị bọn nhỏ chọc cười, sờ lên đầu của bọn hắn, nhanh ăn cơm đi, cây nấm lạnh liền ăn không ngon. Lời tuy như thế, nhưng đại minh tinh muốn tới tin tức này, vẫn là để ra lên điểm biến hóa. Ngay cả Khang Khang và Nhạc Nhạc tựa hồ cũng cảm nhận được các đại nhân nói chuyện bầu không khí biến hóa, y y y nha nha làm cho càng khởi kình. Cơm nước xong xuôi, Trần Lăng trong lòng đã có so đo. Hắn đến sớm làm chút chuẩn bị. Đầu tiên là dòi bọ chuẩn bị. Dòi bọ liệu pháp, mấu chốt ngay tại ở vô của dòi. Cần lại động tiên tiến hành sinh sôi. Hiện tại hắn xem chừng không có gì dư thừa. Những cái kia dòi bọ thuế biến con rồi tốc độ quá nhanh. Bất quá cũng không cần bối rối. Cái này đối với hắn mà nói cũng không khó, động tiên bên trong đã có sẵn ưu lương loại nguyên cùng tốt nhất bồi dưỡng hoàn cảnh, có thể bảo đảm dòi bọ tinh khiết cùng hoạt tính. Đêm nay liền có thể bắt đầu chuẩn bị một nhóm. Tiếp theo là trị liệu hoàn cảnh chuẩn bị. Mặc dù không giống chính quy phòng giải phẫu yêu cầu cao như vậy, nhưng một cái tương đối sạch sẽ, yên tĩnh, dễ dàng cho thao tác cùng quan sát hoàn cảnh là nhất định. Nông trường phòng chống có rất nhiều, thu thập ra một gian hướng dương, thông phong tốt xương phòng, triệt để quét dọn trừ độc, chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ ga giường, băng gạc, trừ độc dược tể chờ là đủ. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, là câu thông. Dù sao, loại này liệu pháp đánh vào thị giác lực tương đối mạnh, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Trần Lăng nói với Vương Tố Tố, "Tố Tố, buổi chiều ta thu thập một chút phía đông gian kia không xương phòng, ngày mai bạn nhất phải dùng. Ngươi sẽ giúp ta chuẩn bị chút sạch sẽ bạch bố, vang gạc cùng rượu trắng. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị." Vương Tố Tố đáp, lập tức đứng dậy đi thu xếp. Tố Tố hiện tại mang em bé thật sự là mang có chút án. Giang nghĩ đến làm việc, vất vả chút việc nhà. Khang Khang Nhạc Nhạc bình thường liền ném cho Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan đến mang. Buổi chiều, Trần Lăng tiện tay chuẩn bị. Hắn tiến vào đầu tiên, lựa chọn sử dụng sức sống thịnh vượng nhất loại rồi, tại đặc biệt khu vực dùng dầu có linh khí dược liệu cặn bã tiến hành bồi dưỡng, bảo đảm có thể nhanh chóng đạt được một nhóm phẩm chất thượng giai vô khuẩn rồi. Đồng thời, hắn cũng kiểm tra một chút trước đó bảo chế một chút có trợ giúp sinh cơ liễm đau nhức thảo dược cao, đến lúc đó có thể phối hợp sử dụng. Lúc chạm vào tối, Hứa Anh quang điện thoại lại tới, xác nhận Lý Sen Kiệt đã leo lên bay hướng tỉnh thành chuyến bay, dự tính khoảng 10 giờ đêm đến tỉnh thành. Sẽ ở tỉnh thành ở một đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đặt chiếc thuyền tốt tiễn hắn đến Trần Vương Trang. A Lăng, Kiệt ca hắn rất cảm kích ngươi, cảm xúc có chút kích động, ngươi nhiều thông cảm. Hứa Anh quang cuối cùng dặn dò. Yên tâm, Hứa lão bản, đến ta chỗ này, ta sẽ cố hết sức. Trần Lăng bình tĩnh đáp lại. Ha ha, ta đương nhiên yên tâm, ta chủ yếu là nghĩ cảm ơn ngươi, như thế cho ta mặt mũi. Hứa Anh quang hoàn toàn chính xác cảm nhận được Trần Lăng thành ý, dù sao hắn nghe nói, cảng đảo nhà kia tiệm cơm, cũng không phải ai muốn nhập cổ liền có thể nhập cổ phần. Vị kia gọi Huyên Huyên nữ tinh, bối cảnh không thể so với Lý Sen Kiệt kém bao nhiêu, Trần Lăng nên cự tuyệt vẫn là sẽ cự tuyệt. Đấu chương xong, chương 967, nghi ngờ chương 967, nghi ngờ Trần Lăng vừa đem đông xương phòng thu thập lưu loát, trải lên Vương Tố Tố tìm đến sạch sẽ bạch ga giường, lại dùng rượu trắng lau lau rồi một lần chuẩn bị dùng để xử trí vết thương bạn nhỏ, liền nghe đến ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán. Phú Quý Thúc, Phú Quý Thúc ở nhà không? Là Trần Ngọc Cường thanh âm, mang theo rõ ràng lo lắng. Trần Lăng lên tiếng, thả ra trong tay đồ vật nên ra ngoài, ở đây, Ngọc Cường, thế nào? Đội đội vàng vàng. Trần Ngọc Cường cùng Trần Trạch thở hồng hộc chạy vào biệt tử. Trần Trạch trong tay còn cầm một cái hàng mây che lá túi lưới bên trong tựa hồ chứa thứ gì. Phú Quý Thúc, nhà ngươi thả rông tại bờ sông đám kia ngông trời, chết hai con. Trần Ngọc Cường lau mồ hôi, gấp giọng nói. A, chết hai con. Từ từ nói, chuyện ra sao? Trần Lăng sửng sốt một chút, ngông trời cũng không dễ cho cả, diều hâu đều có rất ít bắt ngông trời, trừ phi đụng tới di chuyển thời điểm. Cũng không biết chuyện ra sao, giống như là bị thứ gì tai họa. Trần Trạch cầm trong tay túi lưới nhấc lên. Trần Lăng lúc này mới thấy rõ, túi lưới bên trong là hai con trưởng thành ngông trời thi thể. Cái cổ lấy mất tự nhiên góc độ túi, lông vũ lộn xộn, dính lấy bùn ô cùng đã tái đi vết máu. Bắt mắt nhất chính là hai con lông trời cái cổ tới gần phần lưng vị trí, đều có mấy cái nhỏ bé lỗ thủng, chung quanh lông vũ bị máu thẩm thấu làm cho cứng, vết thương không lớn, lại lộ ra quỷ dị. Vương Tố Tố nghe tiếng cũng từ trong nhà ra, nhìn thấy lông trời thi thể, kinh hô nhất thanh, a, làm sao làm? Là để mèo hoang tử cắn sao? Không giống mèo hoang. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết thương, cau mày, mèo hoang cắn bị thương phần lớn là sẽ rách vết tích, vết thương sẽ không như thế chỉnh tề nhỏ bé. Cái này nhìn xem giống như là bị thứ gì răng nành cắn thủng. Hắn dùng tay khoa tay vết thương một chút lớn nhỏ cùng khoảng thời gian. Nhìn cái này dấu răng, phi thường nhỏ, nhưng rất sâu, trực tiếp cắn thủng cổ, một kích chí mạng. Nếu như là trồn hoặc là hồ ly, vết thương lại so với cái này lớn, mà lại bình thường sẽ hút máu. Vết thương này quá gọn gàng, giống như là chuyên môn hướng về phía muốn mạng đi. Còn không phải sao? Trần Ngọc Cường, bọn ta cũng cảm thấy tà tính. Phát hiện thời điểm, nhạn bầy rối bời, chết liền ngã tại bãi sông bụi cỏ khoa bên trong. Nếu không phải Lục Ni Nhi bọn hắn đi bờ sông sờ ốc nước ngọt trông thấy, chúng ta cũng không biết. Mấu chốt là, Trần Trạch nói bổ sung, mang trên mặt hoang mang, A Phúc ca thọ mấy ngày nay không phải thường tại bên kia đi dạo sao? Chiều hôm qua bọn ta còn trông thấy A Thọ tại bãi sông bên trên nằm sấp đâu. Cái gì đồ chơi sao mà to gan như vậy, dám ở lão hổ dưới mí mắt gây án? Lời này để tỉnh Trần Lăng. Đúng vậy à, A Phúc ca thọ làm phiến khu vực này bá chủ, khí tức của bọn nó đối tuyệt đại đa số dã thú có cực mạnh lực uy hiếp. Bình thường xài lang hổ ly tuyệt không dám ở bọn chúng tấp nập hoạt động khu vực săn thức ăn, chớ nói chi là đi động rõ ràng cùng nhân loại quan hệ thân cận nhạt bầy. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đi, mang ta đi nhìn xem hiện trường. Trần Lăng đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc, sợ lại xuất hiện cái gì quá sơn hoàng loại hình đồ vật. Chúng ta cũng đi. Tiểu Minh cùng Duệ Duệ bọn hắn nghe được động tĩnh cũng chạy ra. Các ngươi ở nhà đợi, nghe lời. Trần Lăng khoát qua tay, nói với Vương Tố Tố, ta đi một chút liền về, xem trọng đám trẻ con, đừng có chạy lung tung. Vương Tố Tố gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Trần Lăng đi theo Trần Ngọc Cường hai người bước nhanh hướng thôn Nam Hà vừa đi đi. Bờ sông kia phiến quen thuộc trô nước cạn cùng bụi cỏ đau, giờ phút này có vẻ hơi lộn xộn. Nhạn bầy không giống như ngày thường nhàn nhã chơi đùa kiếm ăn, mà là tụ tại cách bờ xa hơn một chút một mảnh trên mặt nước, có vẻ hơi kinh hoàng bất an, thỉnh thoảng phát ra cặc cặc cảnh giác kêu to. Mấy cái đảm nhiệm cảnh giới trưởng thành ngỗng trời giương cổ lên, khẩn trương nhìn bốn phía. Phát hiện hiện trường chính là Lục Ni Nhi cùng Hỉ Tử mấy cái tiểu nha nhi, bọn hắn giờ phút này còn canh giữ ở nguyên địa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn thấy Trần Lăng tới, giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức xuống tới. Phú Quý Thúc, ngươi nhìn, ngay tại chỗ ấy. Lục Ni Nhi chỉ vào một chỗ bị dẫm đạp đổ dạng bụi cỏ. Trần Lăng đi qua, ngồi xuống cẩn thận thăm dò. Trong bụi cỏ có rõ ràng rễ rùa vết tích cùng tàn mát lông vũ, trên bùn đất lưu lại một chút xốc xếp trào ấn, phi thường nhạt, mà lại rất nhỏ, so mèo dấu chân lớn hơn không được bao nhiêu, hình dạng cũng có chút kỳ lạ, không giống thường gặp thú loại. Hắn đẩy ra bụi cỏ, tại càng tới gần mép nước ướt át trên mặt đất bên trên, phát hiện mấy cái tương đối rõ ràng dấu chân. Dấu chân kia ước chừng trưởng thành ngón cái trương không một, lớn nhỏ, bố chỉ, có lanh lảnh trào ấn, phương thức sắp xếp. Trần Lăng nheo mắt lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả dấu chân này. Hắn trầm ngâm nói, không quá giống là trên bầu trời bay. Phú Quý Thúc, là vật gì a? Có phải hay không quá sơn hoàng lại tới? Kỳ Tử khẩn trương hỏi, những hải tử khác cũng ngừng thở. Trần Lăng lắc đầu, cười, đây cũng không phải là quá sơn hoàng, các ngươi chưa thấy qua quá sơn hoàng. Quá sơn hoàng là cùng lão hổ, không phải yêu ma quỷ quái, chính là màu vàng răng nanh rất dài lão hổ. Trước mắt cái này cũng có chút giống. Hoàng hầu điêu, hoàng hầu điêu. Trần Ngọc Cường cùng Trần Trạch hai mặt nhìn nhau. Ừ, một loại trong rừng cỡ nhỏ mãnh thú, so chồn lớn một chút, toàn thân hoàng bao, tiết hầu khối kia là màu trắng, đặc biệt linh hoạt hung mãnh, danh xưng họ vợ dịn thường xuyên dám tập kích so với nó lớn động vật. Trần Lăng giải thích nói, trước đó cùng Hiến Ca bọn hắn lên núi, lúc kia ngươi cùng Ngọc Cường tại bên ngoài làm công, hẳn là chưa thấy qua, bọn chúng nhìn thấy A Phúc cá thọ cũng không chạy, ngược lại quan sát, nhìn quanh. Hoàng hầu điêu gan lớn, tính tình hung, mà lại thường thường là thành đàn hoạt động. Nếu như là bọn chúng, cũng thực là có khả năng không quá sợ lão hổ lưu lại mùi, nhất là thừa dịp A Phúc cá thọ không tại mảnh này thời điểm độc thủ. Nhưng chúng ta chỗ này, trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua có cái đồ chơi này a. Chẳng lẽ cũng là từ Đại Tần lĩnh bên trong chạy đến? Trần Trạch vào đầu. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Trần Lăng đứng người lên, nhìn về phía nơi xa xanh um tươi tốt sơn lâm, hai năm này trên núi nhiều thứ, một chút trước kia không thấy đồ chơi, chưa chừng liền từ rừng già bên trong khuyết tán ra tới. Hắn đi đến mép nước, Nhạc Bầy nhìn thấy hắn, tựa hồ an định một chút, có mấy cái còn hướng hắn bên này du lịch tới gần chút, phát ra cặc cặc tiếng kêu, giống như là tại tố khổ. Trần Lăng kiểm lại một chút số lượng, ngoại trừ chết mất hai con trưởng thành ngỗng trời, tựa hồ còn ít hai con trai trai á thành thể nhạn. Xem ra tổn thất không chỉ bên ngoài hai con. Lục Ni Nhi, mấy người các ngươi cũng nghe, Trần Lăng lại đối bọn nhỏ nói, gần nhất trước khi trời tối nhất định phải về nhà, không cho phép tại bờ sông lưu lại, nghe được không? Cái đồ chơi này có thể cắn chết ngỗng trời, đối ba ba cũng giống vậy nguy hiểm. Bọn nhỏ gặp Trần Lăng sắc mặt nghiêm túc, đều ngoan ngoãn gật đầu. Trần Lăng lại vây quanh bãi sông cẩn thận dạo qua một vòng, không có phát hiện càng có nhiều giá trị manh mối. Kia thần bí kẻ tập kích vô tung vô ảnh, ngoại trừ kia mấy chỗ nhỏ bé vết tích, cơ hồ không có lưu lại cái gì. Trở lại nông trường, sắp trời đã gần đen. Vương Tố Tố cùng cha mẹ đều chờ đợi hắn ăn cơm, đồ ăn trong nồi nóng. Cha rõ ràng là gì sao? Vương Tố Tố một bên đới cho hắn cơm một bên hỏi. Có chút đầu mối, có thể là hoàng hầu điêu, nhưng không thể hoàn toàn xác định. Trần Lăng lột phần cơm, đem tình huống hiện trường cùng mình phân tích nói một lần. Đồ chơi kích thước không lớn, nhưng khó đối phó, linh hoạt lại hung mãnh, A Phúc cá thọ uy hiếp đối bọn chúng hiệu quả khả năng có hạn. Vậy làm thế nào? Cũng không thể thiên thiên trông coi nhạn bầy a. Cao Tú Lan lo âu nói. Trần Lăng nghe vậy cười nói, thứ này sợ nhất không trung uy hiếp, A Phúc cá thọ là trên đất vương, không quản được quá rộng, phải đem nhị ngốc tử gọi trở về. Nhị ngốc tử? Đúng a. Nhị ngốc tử ánh mắt tốt, bay cao, có nó ở trên trời nhìn chằm chằm, vật gì muốn tới gần cũng khó khăn. Ừm. Trần Lăng gật gật đầu, nhị ngốc tử mang theo nó hai cái tùy tùng, tuần tra phạm vi lớn, đối phó loại vật nhỏ này phù hợp. Ta sáng sớm ngày mai nhiều thổi mấy lần huýt sáo, đem bọn nó từ đầu dê câu gọi trở về tới. Nói đến ngày mai, Trần Lăng lại nghĩ tới giỏi giỏi bỏ sự tình, tranh thủ thời gian mấy ngụm cơm nước xong xuôi, các ngươi ăn trước, ta lại đi chuẩn bị ít đồ. Hắn trở lại lâm thời bố trí phòng khám ý thức chìm vào đầu tiên. Trước đó bồi dưỡng giỏi bỏ đã ấp ra một nhóm, trắng trắng mập mập, tại đặc biệt dược liệu cặn bã bên trên núp đích, hoạt tính 10 phần. Hắn cẩn thận lấy ra một bộ phận, dùng đầu tiên bên trong sạch sẽ ẩm ướt lá cây gói kỹ, chuẩn bị ngày mai sử dụng. Đồng thời, lại đem một chút có trợ giúp giảm nhiệt sinh cơ thảo dược lấy ra, mài thành phấn dự bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Lăng liền dậy. Hắn đi trước lều lớn bên kia ngóng trời ổ nhìn một chút, nhạn bầy trải qua một đêm chỉnh đốn, tựa hồ bình tĩnh một chút. Nhưng y nguyên có thể nhìn ra chưa tỉnh hồn bộ dáng. Trần Lăng thoáng yên tâm, về nhà đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền nói với Vương Tố Tố, ta lên núi một chuyến, trong núi cho nhị ngốc tử truyền tin, đoán chừng buổi trưa trước có thể trở về. Nếu là càng đảo những người kia tới trước, ngươi liền để bọn hắn trước tiên ở ra nghỉ ngơi, liền nói ta có chút việc gấp, rất mau trở lại tới. Được, ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Vương Tố Tố giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo. Trần Lăng huýt sáo, Hắc Qua cùng Tiểu Kim lập tức từ ổ chó bên trong xông tới, hương phấn ngoắc ngoắc cái đôi. Hắn nghĩ nghĩ, không mang A Phúc cá thọ, hai con lão hổ mục tiêu quá lớn, có thể sẽ quấy nhiễu sơn lâm. Một người hai chó, dọc theo quen thuộc đường núi hướng thâm sơn đi đến. Sáng sớm sơn lâm không khí phá lệ tươi mát, gió sương tại trên lá cây nhấp nhô, tiếng chim hót liên tiếp. Trần Lăng một bên trong núi đi tới, một bên thổi lên ưng trạm cánh gác. Đây là chuyên môn kêu gọi chim ưng. Nhị ngốc tử cách khá xa cũng có thể nghe được, so bổ câu trên thân treo bổ câu trạm canh gác chuyển còn xa hơn. Còn nữa, nhị ngốc tử không tầm thường, nghe được động tĩnh liền minh bạch có ý tứ gì. Đi đến nửa đường, trải qua một mảnh rừng tùng lúc, Hắc Qua cùng Tiểu Kim bỗng nhiên dừng bước lại, lỗ tai dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh, cảnh giác nhìn về phía bên cạnh phía trước rừng rậm. Trần Lăng cũng lập tức dừng lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp trong rừng trên đất trống một mảnh hỗn độn, tán lạc không ít lông vũ, nhìn nhan sắc cùng lớn nhỏ, giống như là gà rừng hoặc là dã chi cút. Đất trống trung ương, một con gà rừng thi thể nằm ở nơi đó, cổ bị lưu loát cả nước, vết thương. Cùng Trần Lăng hôm qua nhìn thấy ngẫu trời vết thương cực kỳ tương tự. Trần Lăng trong lòng run lên, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Hiện trường ngoại trừ gà rừng lông vũ cùng dấu chân, còn có mấy cái tiểu xảo mà rõ ràng chảo ấn, cùng hôm qua tại bãi sông trên mặt đất bên trên nhìn thấy không có sai biệt. Quả nhiên là thứ này. Nó vậy mà chạy đến rời thôn trang xa như vậy trong núi rừng tới. Xem ra phạm vi hoạt động không nhỏ. Mà lại, nhìn hiện trường này, nó là ở chỗ này ăn. Điều này nói rõ, sao huyệt của nó hoặc là đã từng hoạt động khu vực, khả năng cách nơi này không xa. Trần Lăng ra hiệu Hắc Qua cùng Tiểu Kim phân tán ra, cẩn thận ở chung quanh lục soát. Rất nhanh, Tiểu Kim tại một chỗ lùm cây phát xuống ra rất nhỏ sủa gọi. Trần Lăng đi qua, đẩy ra bụi cây, phát hiện một cái ẩn nấp thổ thâm nhập quan sát miệng, cửa hang chỉ có to bằng miệng chén, chung quanh bóng loáng, có rõ ràng ra vào vết tích, cửa hang còn tán lạc mấy cây nhỏ bé bộ lông màu vàng. Tìm tới hang ổ của ngươi. Trần Lăng ánh mắt sắc bén. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, loại này cỡ nhỏ manh thu thường thường phi thường cơ cảnh, mà lại rất có thể không chỉ có một con. Hắn cần nhị ngốc tử tới đối phó bọn chúng. Hắn đi lại vị trí này, tiếp tục hướng trong núi hồ phương hướng tiến lên. Càng đến gần trong núi hồ, trong không khí hơi nước càng nặng, tiếng chim hót cũng càng phát ra dày đặc to rõ. Khi hắn đẩy ra cuối cùng một mảnh cản mắt những cây, nhìn thấy kia như là phỉ thúy khảm nạm tại quần sơn trong hồ nước lúc, một màn trước mắt để hắn hơi sững sờ. Chỉ gặp thanh tịnh trên mặt hồ, 7, 8 cái bạch hạc ngay tại ưu nhã dạo bước kiếm ăn. Mà tại giữa hồ một khối đột xuất nham thạch bên trên, một cái thân ảnh quen thuộc chính ngạo nghễ mà đứng, chính là nhị ngốc tử. Khá lắm, ngươi cái này thế nào còn lặng lẽ sờ sờ trở về. Trần Lăng nhìn thấy nhà mình chim ưng lập tức cười. Nó tựa hồ so đoạn thời gian trước lại thần tuấn chút, lông vũ tại nắng sớm hạ hiện ra hắc kim sắc kim loại sáng bóng, sắc bén con mắt quét mắt mặt hồ, tựa như tuần sát lãnh địa mình quân vương. Nó hai con diều hâu tùy tùng thì tại cách đó không xa không trung xoay quanh cảnh giới. Tựa hồ là cảm ứng được Trần Lăng đến, nhị ngốc tử quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng phương hướng, lập tức phát ra nhất thanh cao vút trong mây lệ lệ mình. Lệ. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy thân mật. Trần Lăng trên mặt tươi cười, xông nó phất phất tay. Nhị ngốc tử lập tức triển khai cánh khổng lồ, từ nham thạch bên trên nhảy xuống, hướng phía Trần Lăng lướt đi mà đến, mang theo một trận kinh phong, vững vàng rơi vào Trần Lăng bên người, dùng cứng rắn mỏ mỏ nhẹ nhàng gõ sắt Trần Lăng dày. Khá lắm, ngươi cái này tại đầu dê câu tháng ngày trôi qua thật dễ chịu a. Trần Lăng cười sờ lên nó thuận hoạt lông vũ, ra xảy ra chút sự tình, cần ngươi trở về trấn chấn chẳng tử. Nhị ngốc tử ngửa đầu, tựa hồ nghe đã hiểu, lại phát ra nhất thanh ngắn ngủi kêu to. Nó dùng mỏ mỏ sửa sang lại một chút cánh hạ lông vũ, sau đó ngóc đầu lên, nhìn về phía Trần Lăng tới phương hướng, đó chính là phát hiện thần bí dã thú tung tích rừng tùng chỗ. Đi, dẫn ngươi đi nhận biết đường, về sau kia phiến địa phương, còn có thôn Nam Bãi Sông, đều thuộc về ngươi tuần tra. Trần Lăng cánh tay rung lên, nhị ngốc tử lần nữa đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, phát ra chỉ lệnh kêu to, kia hai con diều hâu tùy tùng lập tức tụ hợp tới. Ba con mãnh cầm tạo thành một cái biên đội, hướng phía Trần Lăng chỉ thị phương hướng bay đi. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng hưng phấn kêu hai tiếng, ở phía trước dẫn đường. Có nhị ngốc tử không trung điều tra, sự tình liền đơn giản nhiều. Đương Trần Lăng mang theo chó trở lại kia phiến rừng tùng lúc, nhị ngốc tử ngay tại tầm trời thấp xoay quanh, ánh mắt lợi hại gắt gao tập trung vào cái kia thổ thâm nhập quan sát miệng. Trần Lăng không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Chỉ gặp nhị ngốc tử đột nhiên một cái lao xuống, nhanh như thiểm điện dùng móng đuôi hung hăng đới một chút cửa hàng phụ cận bùn đất, sau đó cấp tốc kéo cao. Ngay tại nhị ngốc tử kéo cao trong nháy mắt, một đạo hoàng ảnh nhanh như thiểm điện từ trong động thoát ra. Vật kia hình thể to mọng, toàn thân bao trùm lấy màu nâu nhạt da lông. Vậy mà không phải hoàng hầu điêu, mà là một đầu con báo đồng dạng đồ vật. Nó cực kỳ linh hoạt, vừa ra động liền ý đồ hướng bên cạnh trong rừng rậm chui. Nhưng nhị ngốc tử tựa hồ sớm có đoán trước, trên không trung một cái ưu nhã quay người, lần nữa lao xuống, cánh khổng lồ mang theo phong áp cơ hồ đem nó sốc cái té ngã. Cùng lúc đó, mặt khác hai con diều hâu cũng từ cánh bọc đánh tới, rít lên lấy phát động công kích. Tấu chương xong, chương 968, Lý Liên Kiệt rung động chương 968, Lý Liên Kiệt rung động nguyên lai là kim miêu. Trần Lăng còn tưởng rằng là núi con báo hoặc là hoàng hầu điêu, không nghĩ tới là kim miêu. Kim miêu mặc dù hung mãnh linh hoạt, nhưng ở ba con nghiêm chỉnh huấn luyện mãnh cầm không trung giáp công dưới, lập tức đỡ trái hở phải, phát ra bén nhọn ngao ô tiếng thê. Trần Lăng không có nhúng tay, đây là nhị ngốc tử công việc. Hắn muốn để nhị ngốc tử thành lập được đối phiến khu vực này cùng loại kia uy hiếp tiềm ẩn tuyệt đối quyền uy. Mắt thấy là phải bị ưng chảo bắt lấy, kia kim miêu bỗng nhiên hướng bên cạnh vào tới, lại hiểm lại càng hiểm tránh thoát, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía thâm sơn phương hướng bỏ mạng phi nước đại, tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống liền biến mất tại chỗ rừng sâu. Nhị ngốc tử không có sâu truy, nó quanh quẩn trên không trung vài vòng, phát ra thắng lợi kêu to, sau đó rơi vào một cây cảnh cây cao bên trên, cảnh giác nhìn chăm chú lên kim miêu chạy trốn phương hướng. Làm tốt lắm, Trần Lăng khen. Nhị ngốc tử quả nhiên không có để hắn thất vọng. Đuổi đi cái này, chí ít có thể thanh tịnh một đoạn thời gian, mà lại trải qua lần này giáo huấn, cái này kim miêu cùng đồng loại của nó, trong thời gian ngắn tuyệt đối không còn dám tùy tiện tới gần nhị ngốc tử tuần tra khu vực. Đi thôi, hoặc kế, ra còn có khách nhân chờ lấy đâu. Trần Lăng đối nhị ngốc tử hô. Nhị ngốc tử huýt dài nhất thanh, dương cánh cao phi, tại Trần Lăng hướng trên đỉnh đầu xoay quanh dẫn dắt. Hai con diều hâu theo sát phía sau. Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng hưng phấn chạy ở phía trước. Có nhị ngốc tử trở về, Trần Lăng trong lòng thiết thực hơn phân nửa. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về ngoài núi đi đến. Tính toán thời gian, Lý Liên Kiệt bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Gió núi thổi qua lâm sao, mang đến nơi xa thôn trang loáng thoáng gà gáy chó sủa. Trên núi quả dại muốn tan mất, nhưng chim tức cùng tiểu động vật vẫn như cũ là không ít. Hoặc là nói, lúc này nhất là hơn nhiều. Trần Lăng nghĩ nghĩ, đem động tiên bên trong vẹn phóng xuất một chút. Vẹn thích lệch nóng ngất khí hậu. Trần Lăng những ngày trải qua tại động tiên bên trong bồi dưỡng, đã có thể thích ứng đại bộ phận địa khu khí hậu. Nghĩ tới đây, Trần Lăng trong lòng có chủ ý, hắn tìm chỗ tương đối khoáng đạt trong rừng đất trống, ý thức chìm vào động tiên. Đầu tiên là một đám sắc thái lộng lẫy vẹn. Những tiểu tử này tại động tiên bên trong đợi đến lâu, lông vũ tiên diệm đến như là đổ nhạo điều sắp bàn. Có đỉnh đầu vàng nhạt, người khoác xanh biết hồng lĩnh lục vẹn. Có toàn thân vỏ quýt, cánh nhọn xanh thẳm mặt trời truy đuôi vẹn. Còn có mấy cái hình thể hơi lớn, lông vũ hiện lên lam hoàng giao nhau vẹn mà cò. Bọn chúng tại động tiên bên trong cả ngày liễu diễu, linh tính mười phần, sớm thành thói quen Trần Lăng khí tức. Trần Lăng tâm niệm vừa động, ước chừng 20-30 con vẹn liền xuất hiện tại trên đất trống không. Đi thôi, mảnh rừng núi này sau này sẽ là nhà của các ngươi. Vẹt nhóm mới đầu có chút mờ mịt, tại tầng trời thấp xoay quanh vài vòng, nhưng khi bọn chúng cảm nhận được núi rừng bên trong không khí thanh tân, nhìn thấy rậm rạp tán cây cùng nghe được các loại chim hót lúc, lập tức hưng phấn lên. một con dẫn đầu hồng lĩnh lục vẹn phát ra vui sướng kêu to, dẫn đầu vỗ cánh bay về phía gần nhất một gốc cây tùng, cái khác vẹn theo sát phía sau. Chỉ một thoáng, nguyên bản lấy lục hạt làm chủ sắc điệu trong rừng đột nhiên nhảy vào một mảnh chói lọi sát thái. Vẹn nhóm rơi vào đầu cảnh, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, có đã bắt đầu dùng cứng rắn mỏ mổ quả thông, có thì trải bước lên tiên diễm lông vũ. Tiếng kêu của bọn nó thanh thúy êm hai, cùng sơn lâm trung nguyên có chim hót đan vào một chỗ, lại có một phen đặc biệt bật bị. Trần Lăng thỏa mãn gật gật đầu, lại thả ra đợt thứ hai di dân. Ong mật cùng vẹn khác biệt, ong mật là càng thêm tinh vi quần thể sinh vật. Hắn tại động thiên bên trong bồi dưỡng bọn này trung hoa ong mật, trải qua linh khí ôn dưỡng, không chỉ có hình thể so bình thường ong mật lớn hơn một vòng, hút mật hiệu suất cùng ong chúa đẻ trứng năng lực cũng hơn xa bình thường. Càng quan trọng hơn là những này ong mật đối Trần Lăng có thiên nhiên thân cận cảm giác, cơ hồ sẽ không chủ động công kích hắn. Hắn lựa chọn 3 bầy quy mô trung đẳng bầy ong, mỗi bầy ước chừng 5-6 ngàn chỉ ong thợ. Bầy ong xuất hiện tại trên đất trống không lúc, phát ra trầm thấp ong ong âm thanh, như là ba mảnh nhỏ kim sắc mây. Ong chúa tại ong thợ trên trúc dưới, cấp tốc phân biệt phương hướng, hướng phía cách đó không xa một mảnh chính vào thời kỳ nở hoa chim quên bụi bay đi. Ong thợ nhóm theo sát phía sau, trật tự giành mạch. Có những ngày ong mật, năm nay trên núi giá hoa mật sản lượng sợ là có thể lật một phen. Trần Lăng trong lòng thầm nghĩ, ngày khác đem trong nhà kia mấy dương ong thay đổi, ta cũng học một ít tiểu lòng nữ khống ong kỹ xảo. Hắn nguyên bản còn cân nhắc qua thả ra một chút con rơi. Động thiên bên trong xác thực có mấy cái lấy hoa quả làm thức ăn quả bức, hình thể khá lớn, dương cánh gần 1 mét, linh tính cũng rất đủ. Nhưng nghĩ lại, con rơi mặc dù có thể trợ giúp truyền bá hạt giống, khống chế côn trùng có hại, nhưng bọn chúng trên thân thường thường mang theo nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, tại quyết thiếu hiện đại chữa bệnh điều kiện nông thôn, vạn nhất dẫn phát tình hình bệnh dịch liền phiền toái. Được rồi, con rơi vẫn là lưu tại động thiên bên trong đi. Trần Lăng lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim đối chủ nhân đột nhiên biến ra nhiều như vậy chim trùng tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tò mò ngửa đầu nhìn xem vẹt nhóm giữa khu rừng chơi đùa. Nhị Nốc Tử thì có chút meo mắt lại, ánh mắt lợi hại đảo qua những cái kia vẹt. Nó hiển nhiên đem những này sát thái tiên diễm gia hỏa trở thành tiềm ẩn con mồi hoặc người cạnh tranh. Nhị Nốc Tử, đây đều là người một nhà, không cho phép đánh chúng nó chủ ý. Trần Lăng vô vô lưng chim ưng, dặn dò. Hắn là biết Nhị Nốc Tử ăn bụng qua ông kén. Nhị Nốc Tử khép kêu nhất thanh, xem như đáp ứng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Trần Lăng lại lần lượt thả ra một chút cái khác tiểu động vật, mười mấy con trải qua động thiên ôn dưỡng, màu lông phá lệ bóng loáng con sóc. Một nhỏ bầy giỏi về làm móc, có thể cải thiện thổ nhưỡng chuột đồng. Thậm chí còn có mấy cái hiếm thấy, lấy côn trùng làm thức ăn cỡ nhỏ thằn lằn. Đều là cảng đảo mang tới bọn nhỏ. Những tiểu tử này vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc biến mất tại bụi cỏ, khe đá hoặc bên trong hốc cây, bắt đầu thăm dò bọn chúng ra viên mới. Làm xong những này, Trần Lăng vô vô tay bên trên cho bụi, chuẩn bị xuống núi. Thời gian không còn sớm, xem chừng Lý Liên Kiệt bọn hắn cũng nên đến trong thôn. Hắn dọc theo lúc đến đường mòn đi trở về, Hắc Hoa cùng Tiểu Kim một trước một sau hộ vệ, Nhị Ngốc Tử thì tại tầm trời thấp lướt đi, khi thì rơi vào phía trước đầu cảnh trở. Trong rừng bởi vì mới di dân đến mà lộ ra phá lệ náo nhiệt, vẹt kêu to liên tiếp, ong mật tiếng ông quanh quẩn bên hai, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai con sóc ôm quả thông nhanh chóng bật qua. Ngay tại Trần Lăng đi đến một chỗ sơn cốc chỗ một lúc, phía trước lùm cây đông nhiên chuyển đến một trận đung đưa kịch liệt, nương theo lấy thô trọng thở dốc cùng cành lá bẻ gây răng rắc âm thanh. Hắc Hoa cùng Tiểu Kim trong nháy mắt tiến vào tình trạng báo động, đè thấp thân thể, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Nhị Ngốc Tử cũng đằng không mà lên, quanh quẩn trên không trung giám thị. Trần Lăng dừng bước lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp ước chừng 20 mét bên ngoài lùm cây bị thô bạo tách ra, một đầu hình thể trung đẳng lợn rừng chui ra. Cái này lợn rừng nhìn qua trạng thái sát thực không tốt. Khung xương mặc dù lớn, nhưng xương sườn rõ ràng. Một thân màu nâu đen lông bầm lộn xộn không ánh sáng, khóe miệng còn mang theo bờ mép. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng nó đi theo ba con hừ hừ tức tức heo rừng nhỏ tể, từng cái nhỏ gầy, hiển nhiên dinh dưỡng không đầy đủ. Lợn rừng nhìn thấy Trần Lăng, rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lập tức cặp kia mắt nhỏ bên trong lộ ra hung ác mà nôn nóng ánh sáng. Nó cúi đầu xuống, lộ ra hai viên không tính là quá lâu nhưng vẫn như cũ răng nanh sắc bén, móng trước đạp đất mặt, phát ra hồng hộc cảnh cáo âm thanh. Cái này lợn rừng tình huống gì, cũng được chó dại bệnh chó giống như. Trần Lăng nhíu mày. Bình thường tới nói, tháng năm mặt trên núi không thiếu ăn uống, lợn rừng là đói không đến, tăng thêm mang theo con non, thường thường sẽ tránh đi nhân loại hoạt động khu vực. Trước mắt đầu này heo mẹ táo bạo như vậy, hoặc là cực đói, hoặc là nhận lấy cái gì kích thích. Ánh mắt của hắn đảo qua lợn rừng sau lưng lùm cây. Vài quả hoang dại quả mọng cành bị gặm đến loạn thất bát ao, trên mặt đất còn tán lạc một chút chưa thành thục chua sót quả. Hắc Hoa, Tiểu Kim, đừng chủ động công kích, đem nó đuổi đi là được. Trần Lăng thấp giọng phân phó. Hắn không muốn giết đầu này mang theo tể mẫu lợn rừng, dù sao trong núi rừng sinh mệnh đều có gian nan chỗ. Nhưng mà lợn rừng tựa hồ hiểu lầm Trần Lăng nội bộ. Nó gặp Trần Lăng cũng không lui lại, ngược lại phát ra nhất thanh bén nhọn chú lên, chân sau mánh đạp, lại hướng phía Trần Lăng xông thẳng lại. 20 mét khoảng cách đối một đầu công kích lợn rừng tới nói bất quá trong nháy mắt. Kia nặng nề thân thể phá tan dọc đường bụi cây, mang theo một trận gió tanh, răng nanh giữa khu rừng xót xuống quần sáng bên trong lóe hàn quang. Nếu là bình thường thợ săn, giờ phút này chỉ sợ đã luôn cuống tay chân. Nhưng Trần Lăng trải qua lợn rừng vương chiến trận, đối mặt loại này hình thể lợn rừng, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn thậm chí không có chuyển bước, chỉ là tỉnh táo nhìn xem lợn rừng vọt tới quy tích. Ngay tại lợn rừng xông đến khoảng 10 mét lúc, hai đạo bóng đen tựa như tia chớp từ hai bên phát ra. Là Hắc Hoa cùng Tiểu Kim. Động tác của bọn nó nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Hắc Hoa túi người một cái từ khía cạnh cắt vào, tinh chuẩn cắn về phía lợn rừng chân trước khớp nối. Tiểu Kim thì lăng không bật lên, lao thẳng tới lợn rừng cái cổ khía cạnh thịt mềm. Răng rắc.
Hắc Qua răng nhọn dẫn đầu trúng đích, lợn rừng công kích tình thế bỗng nhiên chỉ trệ, chân trước bị đau quỳ xuống. Gần như đồng thời, tiểu kim răng thật sâu khảm vào lợn rừng bên gáy, điên cuồng hất đầu xé rách. Ngao! Lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn mất đi cân bằng, quần quật lấy mới ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ba con heo con dọa đến tứ tán chạy trốn, trốn vào trong bụi cỏ run lẩy bẩy. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Từ lợn rừng phát động công kích đến bị chế phục ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây. Hắc Qua cùng tiểu kim một kích thành công sau cũng không ham chiến, cấp tốc tối lui, một trái một phải giữ vững vị trí, thử lấy răng nhìn chằm chằm trên đất lợn rừng, chỉ cần nó dám lại động, tiếp theo miệng liền sẽ cắn về phía càng chí mạng bộ vị. Lợn rừng dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng chân trước khớp nối thụ thường, tăng thêm cái cổ đổ máu, thử mấy lần đều không thể thành công, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển, mắt nhỏ bên trong ban đầu hung ác đã bị sợ hãi thay thế. Trần Lăng lúc này mới chậm rãi tiến lên, tại giá heo trước người 3-4 mét chỗ dừng lại, ngồi xuống cẩn thận quan sát. Cái này lợn rừng trên người có vấn đề a, không đụng tới ta, cũng sống không nổi nữa. Hắn phát hiện, con lợn này khẳng định là được không nhẹ bệnh. Thế là tay phải sờ hướng bên hông, nơi đó cài lấy một thanh dùng nhiều năm đao săn. Thân đao không lâu lắm, nhưng lưới đao tại nhiều năm rèn luyện hạ sắc bén dị thường. Ngay trong nháy mắt này, Trần Lăng rút ra đao săn, tay trái bỗng nhiên để lại lợn rừng phần gáy, tay phải đao săn tựa như tia chớp đâm ra. Phốc. Mũi đao tinh chuẩn từ lợn rừng bên gáy thứ ba, thứ tư xương cổ khoảng cách đâm vào, xéo xuống bên trên xâm nhập xoang đầu. Đây là giả thợ săn thủ pháp, gọn gàng, mức độ lớn nhất giảm bất động vật thống khổ. Lợn rừng công kích đi mặt mà dừng, thân thể cao lớn bởi vì quán tính hướng về phía trước bổ nhào, tứ chi run rẩy mấy lần, liền không động đậy được nữa. Toàn bộ quá trình bất quá 2-3 giây, nhanh đến mức ngay cả Hắc Qua cùng Tiểu Kim cũng không kịp đúng tay. Trần Lăng rút ra dao săn, tại trên lá cây xoa xoa vết máu, ngồi xổm người xuống kiểm tra. Lợn rừng đã tắt thở, con mắt còn mở to, nhưng con người đã tán. Kia ba con heo rừng nhỏ thể dọa sợ, tại lùm cây bên cạnh chen làm một đoàn, phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu. Xin lỗi. Trần Lăng thấp giọng nói, ngươi công kích trước chúng ta, lại mang theo bệnh, ta cho ngươi thông khoái. Hắn nhìn một chút kia ba con heo rừng nhỏ thể, từng cái gầy trơ cả xương, đoán chừng rời mẫu thân cũng rất khó tại trong núi rừng sống sót. Nghĩ nghĩ, hắn từ động tiên bên trong lấy ra rễ dây gai, đem mẫu lợn rừng bốn vó chói cùng một chỗ, thử một chút trọng lượng. Ước chừng 150-60 cân, không tính quá nặng. Trần Lăng khẽ cong eo, đem lợn rừng khiêng bên trên đầu vai. Máu heo thuận bờ vai của hắn hướng xuống trôi, nhuộm đỏ nửa bên quần áo, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Đó lấy, hắn đi đến lùm cây một bên, kia ba con heo rừng nhỏ tể dọa đến thẳng hướng rúc về phía sau. Hắc Qua, Tiểu Kim, một người điêu một con, điểm nhẹ, đừng làm bị thương. Trần Lăng phân phó nói, mình thì xoay người ôm lấy còn lại con kia nhỏ nhất. Hắc Qua cùng Tiểu Kim hiểu ý, cẩn thận điêu lên hai con heo rừng nhỏ phần gáy ra. Đây là loài chó vận chuyển con non bản năng động tác, sẽ không tạo thành tổn thương. Heo rừng nhỏ mới đầu dãy rủa, nhưng rất nhanh liền không dám động. Trần Lăng đem nhỏ nhất con kia ôm vào trong ngực, vật nhỏ run lẩy bẩy, nhưng tựa hồ cảm nhận được Trần Lăng trên thân loại kia để động vật an tâm khí tức, dần dần an tĩnh lại. Đi thôi, về nhà. Trần Lăng khiêng lợn rừng, ôm heo rừng nhỏ, đi theo phía sau ngậm heo rừng nhỏ hai đầu chó. Đỉnh đầu còn có nhị ngốc tử xoay quanh hộ vệ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng dưới núi đi đến. Cái này cảnh tượng quả thực kinh người, một thanh niên máu me khắp người khiêng hơn 100 cân lợn rừng, trong ngực còn ôm chỉ heo rừng nhỏ, hai đầu uy phong lấm lấm đại cậu các điều một con heo con, trên bầu trời mãnh cầm xoay quanh mở đường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai tin tưởng đây là hiện thực. Một đường không nói chuyện, Trần Lăng bước chân bước vàng, dù cho khiêng lợn rừng đi đường núi cũng như dẫm trên đất bằng. Ước chừng sau một tiếng, hắn đi ra sơn lâm, đứng tại trên sườn núi đã có thể trông thấy Trần Vương Trang hình dáng. Sắp tới giữa trưa, thôn trên không khói bếp lờ, bãi sông trên công trường lờ mờ còn có thể nghe được tiếng chiêng trống cùng phòng giam âm thanh. Hắn tăng tốc bước chân, dọc theo bờ ruộng hướng trong thôn đi. Đi ngang qua nhà mình ruộng lúa mạch lúc, nhìn thấy mạch tuệ đã ố vàng, dưới ánh mặt trời nổi lên như gợn sóng kim quang. Ruộng lúa mạch cái khác trên đường nhỏ, cách thật xa, liền thấy nhà mình ngoài cửa viện ngừng lại hai chiếc màu xanh quân đội xe dịp. Giấy phép lúc nơi đó giấy phép. Nông trường cửa sân, Vương Tồn Nghiệp cùng Cao Tú Lan mang theo Khang Khang Nhạc Nhạc chính buổi tiếp hai khách người nói chuyện. Một người trong đó mang theo mũ lưỡi trai cùng kính râm, nhưng Trần Lăng một chút nhận ra chính là Lý Liên Kiệt. Hắn vai kiêng đấm máu lợn rừng, ôm ấp heo rừng nhỏ, đi theo phía sau điêu heo con chó săn một màn này, không hề có điểm báo trước xâm nhập tầm mắt mọi người. Cửa sân trong nháy mắt an tĩnh. Lý Liên Kiệt kính râm trượt đến mũi, lộ ra cặp kia bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt. Phụ tá của hắn miệng mở rộng, trong tay cặp công văn kem chút rơi trên mặt đất. Trần Lăng lại tự nhiên như vô sự, đem lợn rừng phanh nhất thanh đặt ở cửa sân cái khác trên bệ đá, tóe lên một chút bụi đất. Hắn vô trên người bụi cỏ, đối Lý Liên Kiệt cười cười, Lý tiên sinh đến rồi. Không có ý tứ, trên núi chậm trễ một lát. Lý Liên Kiệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn tháo kính râm xuống, ánh mắt từ còn tại nhỏ máu lợn rừng thi thể, chuyển qua Trần Lăng trong ngực hừ hừ heo rừng nhỏ, lại chuyển qua Hắc Qua tiểu kim ngậm hai con, cuối cùng trở lại Trần Lăng bình tĩnh trên mặt. Làm một đập qua vô số đánh gõ hí, từng thấy máu tanh tràng diện động tác minh tinh, Lý Liên Kiệt tự nhận can đảm hơn người. Nhưng trước mắt một màn này vẫn cho hắn mang đến đả kích cường liệt. Không phải sợ hãi, mà là một loại nguyên thủy, giá tính rung động. Cái này vừa mới vai khiêng 300 cân lợn rừng như không vật gì thanh niên, giờ phút này cười đến ôn hòa thuần phát, trên thân còn dính lấy vết máu cùng cây cỏ. Trên người hắn có loại mâu thuẫn khí chất, đã có sạch sẽ ôn nhuận, lại có một loại dũng mãnh. Trần tiên sinh. Lý Liên Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm bảo trì bình ổn, ngài đây là vừa đi săn trở về, xem như thế đi. Trần Lăng đem heo rừng nhỏ giao cho chào đón Vương Tố Tố, trên núi đụng tới đầu điên heo, xử lý một chút, để Lý Tiên Sinh chê cười. Vương Tố Tố tiếp nhận heo rừng nhỏ, ấm giọng nói, A Lăng, ngươi trước tắm một cái, Lý Tiên Sinh vừa tới không lâu.
Được.
Trần Lăng đối Lý Liên Kiệt gật gật đầu, Lý Tiên Sinh ngồi tạm, ta thay quần áo khác liền đến. Hắn trực tiếp đi hướng bên cạnh giếng, múc nước cọ rửa trên tay cùng máu trên mặt dấu vết. Động tác tự nhiên tùy ý, phản phất không phải mới vừa giết một đầu lợn rừng, chỉ là làm lội việc nhà nông. Lý Liên Kiệt nhìn hắn bóng lưng, lại nhìn xem trên bệ đá đầu kia to lớn lợn rừng thi thể, trong lòng dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Trước khi đến, Hứa Anh Quang chỉ nói Trần Lăng là cái có bản lĩnh kỳ nhân, hiểu y thuật, thuần manh thú, vẫn là thịt kho tàu mì thịt bò sau màn lão bản. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này kỳ trong chữ, lại bao hàm máu tanh như thế hung tàn một mặt. Trợ lý lại gần nhỏ giọng nói, "Kiệt ca, người này nhìn xem không giống bác sĩ, trái ngược với."
"Như cái gì?"
Lý Liên Kiệt thấp giọng hỏi.
"Giống cảng đảo sát thủ giống như."
Trợ lý nuốt ngụm nước bọt.
Lý Liên Kiệt không nói chuyện. Hắn nhìn xem Trần Lăng rửa sạch vết máu, dùng khăn vải lau khô tay, quay người đi trở về lúc đã khôi phục bộ kia ôn hòa bộ dáng. Nhưng Lý Liên Kiệt biết, kia ôn hòa phía dưới là có thể một đao đánh chết lợn rừng ngoan lệ, là vai khiêng 200 cân vẫn đi lại ung dung lực lượng.
"Lý tiên sinh, trong phòng mời." Trần Lăng dùng tay làm dấu mời, phản phất vừa rồi một màn kia chưa hề phát sinh, chân của ngươi tổn thương quan trọng, chúng ta trước xem tình huống một chút.
Lý Liên Kiệt nhìn chằm chằm Trần Lăng một chút, đột nhiên cười.
Nụ cười kia bên trong có chút thoải mái, có chút kính nể.
"Trần tiên sinh, ta hiện tại càng tin tưởng, ngươi có thể trị hết thương thế của ta."
Hắn nói, một cái đối núi rừng bên trong sinh tử như thế quả quyết người, đối đãi tổn thương bệnh, tất nhiên cũng có lôi đỉnh thủ đoạn.
Trần Lăng nghe vậy, cũng cười, "Lý tiên sinh quá khen, Sơn Lâm có Sơn Lâm pháp tắc, ý đạo có ý đạo quy củ, nên giết thì giết, nên cứu thì cứu, đều là bản phận."
Lời nói này để Lý Liên Kiệt chấn động trong lòng, lúc này giơ ngón tay cái lên, "Trần lão bản có kiến giải." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tại trợ lý nâng đỡ theo Trần Lăng đi vào nhà chính. Tấu chương xong, chương 969, chương 969, Trần Lăng dẫn Lý Liên Kiệt cùng với trợ lý vừa bước vào nhà chính, còn chưa ngồi xuống, liền nghe ngoài viện truyền đến một trận trầm thấp mà uy mãnh hổ khiếu. Lý Liên Kiệt vô ý thức run lên, trợ lý càng là sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nhìn về phía cổng.
Trần Lăng lại cười nói, "Không sao, là nhà ta kia hai con lão hổ trở về, bọn chúng thông nhân tính, không thương tổn người."
Lời còn chưa dứt, A Phúc cùng A Thọ to lớn thân ảnh đã xuất hiện tại cửa sân. Dưới ánh mặt trời, hai con manh thú bộ pháp thông dòng, da lông chạy xuôi tơ lụa con trạch, cái chán vương chữ văn không giận tự uy. Càng làm cho người ta trố mắt chính là, A Phúc trong miệng lại ngậm một con to mọng xám thỏ rừng, A Thọ thì kéo lấy một con còn tại co giật gà rừng.
Ngao, A Phúc gầm nhẹ nhất thanh, đem con thỏ nhẹ đặt ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát, sau đó dùng đầu lâu to lớn thân mật cọ sát Trần Lăng chân.
A Thọ cũng buông xuống gà rừng, trong cổ họng phát ra thỏa mãn khò khè âm thanh, màu hổ phách con mắt tò mò đánh giá hai vị lạ lẫm khách tới.
Lý Liên Kiệt tuy là công phu cự tinh, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng không nhịn được hô hấp cứng lại, vô ý thức lui lại nửa bước.
Kia trợ lý càng là run chân, cơ hồ muốn trốn đến Trần Lăng sau lưng. Trước mắt một màn này lực trùng kích quá mạnh, hai con thân dài gần 2 mét, cường tráng như châu mãnh hổ, tại Trần Lăng trước mặt lại ôn thuận giống hai con mèo to.
Cái này, đây chính là Hứa lão bản nói kia hai con lão hổ, A Phúc cá thọ.
Lý Liên Kiệt cố gắng bảo trì trấn định, thanh âm lại vẫn mang một tia khẽ run. Hắn quay phim lúc tiếp xúc qua thuần dưỡng lão hổ, nhưng này chút mảnh thu ánh mắt bên trong luôn mang theo bị ướp thuốc giá tính, kém xa trước mắt cái này hai con tới linh động tự nhiên, nhất là bọn chúng nhìn Trần Lăng ánh mắt, lại lộ ra cuốn quýt cùng thân mật.
"Đúng vậy a, bọn chúng trước kia lên núi mình kiếm ăn đi."
Trần Lăng xoay người vuốt vuốt A Phúc lỗ tai, lại vô vô A Thọ cái cằm, "Con ngồi là đem đến cho ta."
"Khá lắm, cái này con thọ rất mập."
A Phúc dùng cái mũi ủi ủi Trần Lăng tay, phản phất tại tranh công.
Trần Lăng cười đối Vương Tố Tố hô, "Tố Tố, lấy chút nước muối đến, cho chúng nó giải giải khát."
Vương Tố Tố ứng thanh mang sang nửa bồn ấm nước muối, đặt ở dưới mái hiên.
A Phúc cá thọ túi đầu liếm láp, tư thái nhàn nhã.
Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một đạo bóng đen to lớn như mũi tên nhọn đáp xuống, mang theo lăng lệ phong thanh.
Lý Liên Kiệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, cả kinh ngẩng đầu, chỉ gặp một con dương cánh gần 2 mét, thần tuấn phi phàm diều hâu chính thu cánh rơi vào tường viện đầu tường.
Sắc bén câu mỏ dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, chính là nhị ngốc tử.
Càng khiến người ta giật mình là, nhị ngốc tử dưới bước còn đang nắm một con không ngừng bay nhảy chim nguyên cáo tử.
Nó nghiêng đầu nhìn một chút Trần Lăng, phát ra nhất thanh ngắn ngủi hót vang, sau đó lợi chảo bung lỏng, đem bổ câu nhét vào hai con lão hổ bên chân.
Đó lấy, nó dùng mỏ mổ mổ lông vũ, tư thái cao ngạo, phảng phất tại nói, "Ấy, đây là bản ứng thưởng các ngươi."
Kỳ thật nhị ngốc tử ném cho ăn hai con lão hổ cái này biểu hiện cũng rất dễ dàng lý giải. Giống như là lớp học tới một cái to con bạn học mới, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy yêu kỳ.
Muốn lên trước dựng cái lời nói, chê bừa một chút.
"Nhị ngốc tử, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt."
Trần Lăng cười mắng một câu, nhặt lên bổ câu nhìn một chút, "Vẫn được, không có rơi bỡ, ban đêm nấu canh."
Nhị ngốc tử ngẩng đầu đỡ ngực, bệ nghệ tứ phương.
Nó hai cái tùy tùng,
hai con hình thể hơi nhỏ diều hâu thì rơi vào cao hơn trên nhánh cây, cảnh giác tuần sát bốn phía.
Lý Liên Kiệt triệt để nhìn lên người.
Mãnh hổ hiến săn, cự ứng cho ăn.
Cảnh tượng này, hắn chỉ ở chuyện xưa bản trong chuyện xưa nghe qua.
Trước mắt thanh niên này, lại thật có thể thúc đẩy mãnh cầm mãnh thú điều khiển như cánh tay.
Cái này đã vượt qua thuần thú phạm chủ, gần như trong truyền thuyết ngự thú.
Hắn nhớ tới Trung Đông những cái kia vương thất thuần dưỡng săn chim cắt, báo nghe đồn.
Nhưng này chút nhiều nhất là nhốt ở trong lồng khoe khoang, nào giống Trần Lăng như vậy, cùng mãnh thú mãnh cầm như thế thân mật vô gian, giống như người nhà.
Trợ lý càng là miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, lẩm bẩm nói, "Kiệt ca, cái này Trần tiên sinh, sợ là trên núi thần tiên a." Trần Lăng đem bổ câu giao cho Vương Tố Tố, quay người gặp Lý Liên Kiệt hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không khỏi bật cười, trên núi lớn lên dã đồ vật, dã tính trước thời, để Lý tiên sinh chê cười, bọn chúng chính là cùng ta thân cận chút, không có khác. Trần tiên sinh quá khiêm tốn. Lý Liên Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, trong mắt đã mang lên mấy phần kính sợ, bực này bản sự chưa từng nghe thấy. Khó trách Hứa lao bản nói ngài là kỳ nhân. Cái gì kỳ nhân không kỳ nhân, chính là cơ duyên xảo hợp thôi. Trần Lăng khoát khoát tay, dẫn bọn hắn vào nhà, chúng ta vẫn là trước nhìn tổn thương quan trọng. Trong phòng, Vương Tố Tố đã nhanh nhẹn pha tốt hai chén trà xanh. Hương trà lượn lờ, thoáng hòa tan mới ngoài viện mang tới huyết tinh cùng dã tính khí tức. Cao Tú Lan thì ôm hiếu kỳ nhìn quanh khang khang nhạc nhạc, cùng Vương Tồn Nghiệp cùng một chỗ tránh sang vùng trong, đem không gian để lại cho bọn hắn. Lý tiên sinh, một đường vất vả, trước uống ngụm trà, thở một ngụm. Trần Lăng ra hiệu hai người ngồi xuống, mình thì kéo qua một chiếc ghế, ngồi tại Lý Liên Kiệt đối diện, ánh mắt bình tĩnh rơi vào hắn hơi cả thọt trên chân trái. Lý Liên Kiệt nói tiếng cảm ơn, lấy xuống mũ lưỡi chai, lộ ra hơi có vẻ mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén khuôn mặt. Hắn y liền luôn ngồi xuống, trợ lý cẩn thận đem chân trái của hắn nâng lên, đặt tại một cái khác trương trải đệm êm phương trên ghế. Dù cho cách rộng rãi quần thể thao, cũng có thể nhìn ra đầu gối trái bộ vị mất tự nhiên sưng. Trần tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Lý Liên Kiệt đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí mang theo bệnh lâu người bất đắc dĩ cùng một tia chờ mong. Ta cái này đầu gối là vết thương cũ rồi, năm đó quay phim lưu lại gốc rễ. Hai tháng trước đập một trận mưa hí, lây nhiễm, tại cảng đảo nhìn mấy nhà bệnh viện, chất kháng sinh dùng không ít, mỗi lần cảm giác tốt đi một chút, dừng lại liền dễ dàng lặp đi lặp lại. Vết thương luôn luôn không thu miệng, bên trong có khi căng đau đến lợi hại, giống có sợi dây rảo, đi đường cũng thành vấn đề. Trợ lý ở một bên nói bổ sung, bác sĩ nói là mãn tính cốt tủy viêm sát nhập mềm tổ chức ngoan cố tính loét, bởi vì trước kia thụ thương liền có xương vỡ lưu lại, lần này lây nhiễm xâm nhập, tạo thành chiếc hang, huyết dịch tuần hoàn chết lệnh, dược vật rất khó triệt để tác dụng đúng chỗ. Tây y đề nghị lần nữa giải phẫu làm sạch vết thương, nhưng xác suất thành công cũng không dám cam đoan, mà lại thời kỳ dưỡng bệnh rất dài, kiệt ca ngăn kỳ. Trần Lăng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng không đội vã xem mạch hoặc là kiểm tra vết thương, chỉ là hỏi vết thương hiện tại cảm giác thế nào. Là phỏng, căng đau vẫn là nhói nhói. Mủ dịch nhiều không? Màu gì? Chủ yếu là căng đau, nhất là đến xế chiều ban đêm, chứng đến giống như muốn nứt mở. Lý Liên Kiệt cẩn thận miêu tả, mủ dịch không tính đặc biệt nhiều, màu trắng vàng, có khi mang một ít tơ máu, hương vị không tốt lắm nghe. Ừm, ở mức độc nội ẩn, cứ ngăn kinh lạc. Trần Lăng dùng trung y thuật ngữ đơn giản khái quát một câu, sau đó nói, Lý tiên sinh, không ngại, ta cần nhìn xem vết thương tình huống cụ thể. Đương nhiên. Lý Liên Kiệt ra hiệu trợ lý hỗ trợ. Trợ lý thuần thục kéo lên ống quần của hắn, giải khai tầng tầng bao khỏa bông băng. Đến lúc cuối cùng một khối băng gạc bị lúc mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối tràn ngập trong không khí ra. Chỉ gặp Lý Liên Kiệt đầu gối trái xương giống bột lên men màn đầu, làn da căng đến tỏa sáng, nhan sắc đỏ sẫm mang tử. Đầu gối cạnh ngoài có một chỗ hẹn lớn chừng cái trứng gà loét mặt biên giới bất quy tắc, trung tâm lõm, bên trong có thể thấy được màu trắng vàng mủ rêu cùng một chút thấm dịch, chung quanh mầm thịt tổ chức nhan sắc cảm đạm, không có chút nào sinh cơ. Toàn bộ vết thương nhìn qua hoàn toàn chính xác làm cho người lo lắng. Trần Lăng xích lại gần cẩn thận xem xét, thậm chí nhẹ nhàng nén vết thương một chút chung quanh làn da, cảm thụ độ cứng cùng nhiệt độ. Lý Liên Kiệt nhịn không được hút miệng khí lạnh. Vết thương rất sâu, xác thực có chiếc hang, bên trong còn có hoại tử tổ chức không có hoàn toàn hóa lỏng bài xuất. Trần Lăng ngồi dậy, ngữ khí bình ổn. Thông thường thay thuốc, dược lực rất khó đạt tới chỗ sâu, mà lại dễ dàng phá hư tân sinh mầm thịt. Tây y giải phẫu làm sạch vết thương là cái biện pháp, nhưng thương tích lớn, mà lại tựa như phá quả táo nát sẹo, dễ dàng thương tới thì ngon, khôi phục cũng chậm. Lý Liên Kiệt thở dài, Trần tiên sinh, không nói gạt người, ta trước khi đến kỳ thật cũng do dự qua, kỳ thật việc này không phải chính ta yêu cầu tới, là gia trưởng bối nghe nói Lý giáo sư chuyện bên kia, giới thiệu cho ta. Lý giáo sư nói ngài phương pháp rất đặc thù, nhưng ta thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ cần có thể chữa khỏi, phương pháp gì ta đều nguyện ý thử. Trần Lăng nghe vậy, Lý giáo sư hẳn là đã nói với ngươi, biện pháp của ta dùng chính là giòi bọ liệu pháp con của hắn bỏng bị phỏng, chính là dùng cái này pháp tử. Ta biết. Lý Liên Kiệt nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn là trợn nhìn bạch. Làm một công phu minh tinh, hắn nhận qua vô số lần tổn thương, khâu vết thương, đánh thạch cao, làm giải phẫu đều không đáng kể hạn. Nhưng nghĩ tới muốn để giòi bọ tại trên vết thương của mình núp nhích làm ăn, hắn vẫn còn có chút toàn thân lông tơ nổi lên, trong dạ dày một trận bốc lên. Trần tiên sinh, cái này, ngươi đã có thể trị hết ta cái kia đường đệ bị phỏng, còn có hay không những biện pháp khác? Hắn khó khăn hỏi. Đối với như ngươi loại này tình huống, giòi bọ liệu pháp là so thông thường làm sạch vết thương giải phẫu hữu hiệu hơn. Trần Lăng nghiêm túc nhìn xem hắn, tỉ mỉ hơn giải thích một lần, giải phẫu làm sạch vết thương là dùng khí giới phá trừ hoại tử tổ chức, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến chung quanh khỏe mạnh mầm thịt. Mà giòi bọ làm sạch vết thương là sinh vật tính, bọn chúng có thể tinh chuẩn phân biệt chết sống tổ chức, chỉ ăn hoại tử bộ phận. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng có thể tiến vào những cái kia giải phẫu khí giới khó mà đạt tới đầu đạo chỗ sâu. Những lời này đều là hắn tại các lớn trong sách thuốc điều tra tư liệu, chuẩn bị ghi vào luận văn bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn dừng một chút, ta biết cái này nghe rất khó tiếp nhận, ngươi có thể suy tính một chút, nếu như thực sự không nguyện ý, ta cũng có thể dùng truyền thống phương pháp cho ngươi xử lý, nhưng hiệu quả ta không dám hứa chắc. Lý Liên Kiệt trầm mặc thật lâu. Hắn nhìn xem mình nát giữa đầu gối, nhớ tới những năm gần đây mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền chùi tâm đau đớn. Nhớ tới bởi vì chân không tổn thương được không thoái thác những cái kia hí hẹn, nhớ tới bác sĩ câu kia có thể muốn cắt lời ngầm. Đại khái cần bao nhiêu giòi bọ?
Hắn đột nhiên hỏi. Một nắm, ước chừng 30, 40 con. Trần Lăng khoa tay một chút, trị liệu thời gian đại khái 3 đến 4 ngày, mỗi ngày thay đổi một lần, về sau vết thương sẽ trở nên sạch sẽ hơn nữa, lại phối hợp sinh cơ cao, khép lại tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Có thể hay không rất đau. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ có rất nhỏ ngứa cảm giác, nhưng không thể so với ngươi bây giờ vết thương càng đau càng khó chịu hơn, rồi bỏ bài tiết môi loại vật chất trên thực tế có rất nhỏ gây tê hiệu quả. Lý Liên Kiệt hít vào một hơi, lại trầm mặc trong chốc lát. Vài giây đồng hồ về sau, hắn ngẩng đầu cười khổ nói, đến đều tới, ta chị, ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Trần Lăng gật gật đầu, kia xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị một chút. Hắn đi vào sau phòng, từ động tiên bên trong lấy ra tối hôm qua dùng sạch sẽ ở ướt lá cây bao khóa tốt rồi bỏ bao. Mở ra xem, bên trong hơn 10 đầu rồi bỏ trắng trắng mập mập, trên lá cây chậm rãi núc đích, hoạt tính 10 phần. Những này rồi bỏ tại động tiên linh dược cặn bã bên trong bồi dưỡng mà thành, bản thân cơ hồ vô khuẩn, lại sức sống xa so với phổ thông rồi bỏ tràn đầy. Trần Lăng dùng chút cái kẹp cẩn thận kẹp lên mấy đầu, để vào một cái đã khử trùng sứ trắng trong chén nhỏ. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, hắn bưng bát sứ trở lại nhà chính. Lý tiên sinh, chúng ta về phía sau lầu gỗ xương phòng đi. Phía sau xương phòng đã bị Vương Tố Tố dọn dẹp sạch sẽ. Cửa sổ rộng mở thông phong, một chương phủ lên sạch sẽ bạch bố cái giường đơn bày ở trung ương, bên cạnh bàn nhỏ bên trên chỉnh tề trưng bày băng gạc, đồng, rượu trắng, thuốc bột cùng mấy thứ đơn giản khí giới. Lý Liên Kiệt tại trợ lý nâng đỡ nằm dài trên giường, chân trái duỗi thẳng. Mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Lăng trong tay cái kia sứ trắng trong chén núp ních đồ bất lúc, khóe mắt vẫn là không nhịn được có quắc một chút. Cho dù ai nhìn thấy những này trắng trắng mập mập côn trùng, trong lòng đều sẽ run rẩy. Lý tiên sinh, buông lỏng. Trần Lăng bén nhạy đã nhận ra hắn khẩn trương. Quá trình trị liệu sẽ không rất đau, rồi bọ sẽ chỉ gặm ăn hoại tử tổ chức, khỏe mạnh tổ chức bọn chúng không đập vào, cho nên ngài nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy một chút rất nhỏ ngứa cùng núp ních cảm giác. Nếu như thực sự không thoải mái, tùy thời nói cho ta. Lý Liên Kiệt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, Trần tiên sinh, ngài bắt đầu đi, ta có thể chịu. Trần Lăng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn trước dùng rượu trắng ngâm qua bông đem vết thương chung quanh cẩn thận trừ độc, sau đó dùng một thanh tiểu xào giải phẫu cắt, cẩn thận từng ly từng tí dỡ bỏ trên vết thương những cái kia đã biến thành màu đen, cùng da thịt dính liền khe hở tuyến. Khe hở tuyến một hủy đi, vết thương lập tức có chút mở ra, càng nhiều đục ngầu thấm dịch bừng lên, kia cố mùi hôi thối rõ ràng hơn. Trần Lăng dùng trừ độc băng gạc nhẹ nhàng nén vết thương chung quanh, gạt ra một chút thâm bộ mụ dịch, thẳng đến dỉ ra chất lỏng trở nên trong trẻo chút. Đón lấy, hắn dùng chút cái kẹp từ bát sứ bên trong kẹp lên một đầu giòi bọ, nhẹ nhàng đặt ở vết thương biên giới. Kia giòi bọ vừa tiếp xúc với vết thương, tựa hồ lập tức cảm ứng được đồ ăn tồn tại, bắt đầu chậm rãi hướng vết thương chỗ sâu nhúc đích. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trần Lăng lần lượt tại vết thương không cùng vị trí thả ở mười mấy con giòi trùng. Lý Liên Kiệt mới đầu toàn thân căng cứng, nhưng rất nhanh, hắn kinh ngạc mở mắt. A, Trần tiên sinh, cái này thật không thương. Hắn giọng nói mang vẻ khó có thể tin, ngược lại có loại nhẹ nhõm cảm giác. Trần Lăng vừa quan sát giòi bọ hoạt động tình huống, một bên giải thích, bởi vì bọn chúng đang ăn rơi những cái kia áp bách thần kinh hoại tử tổ chức cùng mụ dịch, áp lực giảm bớt, tự nhiên là không căng đau. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngứa, có chút ngứa. Lý Liên Kiệt cẩn thận trải nghiệm lấy, nhưng không phải loại kia khó chịu ngứa, là giống như là trong vết thương có cái gì tại nhẹ nhàng núp đích, mà lại trước đó loại kia nghẹn trướng đâm nhói cảm giác thật tại giảm bớt. Hắn nói, trên mặt lộ ra lâu như vậy đến nay cái thứ nhất chân chính buông lòng biểu lộ. Trợ lý ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn đi theo Lý Liên Kiệt chạy một lượt cảng đảo bệnh viện, mỗi lần làm sạch vết thương thay thuốc, Lý Liên Kiệt đều đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng trước mắt này nhìn như dọa người phương pháp, vậy mà để Kiệt ca nói không thương. Trần Lăng dùng một khối thông khí vô khuẩn băng gạc nhẹ nhàng bao trùm tại trên vết thương, phòng ngừa giòi bọ leo ra, để bọn chúng công việc 2 đến 3 giờ, trong khoảng thời gian này tận lực đừng nhúc nhích đầu này chân, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ta sẽ định thời gian đến xem xét tình huống. Lý Liên Kiệt gật gật đầu, cả người đều lỏng xuống. Loại kia bồi rối hắn hồi lâu, không giờ khắc nào không tại căn đau, đang lấy rõ ràng nhưng cảm giác tốc độ biến mất. Thay vào đó là một loại có chút ngứa ngáy cùng nhẹ nhõm cảm giác. Loại này so sánh thực sự quá cường liệt. Trần tiên sinh, ta ơn ngài. Hắn từ đáy lòng nói, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Trong khoảng thời gian này, hắn bị vết thương này dày vò đến cơ hồ tuyệt vọng, mà giờ khắc này, hắn rõ ràng xem đến hy vọng. Tấu chương xong, chương 970, thân phận dọa người chương 970, thân phận dọa người ước chừng qua nửa giờ. Trong xương phòng an tĩnh có thể nghe thấy ngoài cửa sổ lá cây tiếng xào xạc. Lý Liên Kiệt nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, trên mặt là đã lâu không gặp buông lòng thần sắc. Đầu kia tổn thương chân đặt ngang ở lót gối mềm bên trên, bao trùm lấy băng gạc có chút hở ra. Trần Lăng rón rén đi tới, trong tay bưng một cái khát sứ trắng bát, trong chén là nhóm thứ hai chuẩn bị xong rồi bỏ. Lý tiên sinh, cảm giác như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi. Lý Liên Kiệt mở mắt ra, trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Trần tiên sinh, quá thần kỳ, cái này hơn một giờ, là ta hai tháng này đến lúc thoải mái nhất. Loại kia căng đau cảm giác cơ hồ biến mất, chỉ còn lại một điểm. Một điểm rất nhỏ ngứa ngáy, giống như là có con kiến nhỏ đang bò, nhưng hoàn toàn không khó thụ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, ta thậm chí cảm giác vết thương nơi đó có chút mát mẻ nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Trần Lăng gật gật đầu, kia là hoại tử tổ chức bị thanh trừ về sau, huyết dịch tuần hoàn bắt đầu khôi phục dấu hiệu. Ta xem một chút tình huống. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng để lộ bao trùm băng gạc. Đường vết thương bại lộ trong không khí lúc, Lý Liên Kiệt cùng trợ lý cũng nhịn không được thăm dò nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản những cái kia hạt gạo rời bỏ, giờ phút này hình thể vậy mà to ra gấp 2-3 lần có thừa. Bọn chúng không còn là bạch bạch tịnh tịnh bộ dáng, thân thể trở nên hơi mờ. mơ hồ có thể thấy được nội bộ màu đậm tiêu hóa vật, nhìn qua thậm chí có mấy phần dữ tợn. Rõ ràng hơn chính là vết thương cải biến, trước kia màu trắng vàng mủ rêu thiếu một hơn phân nửa, lộ ra phía dưới màu hồng phấn nền. Vết thương biên giới những cái kia ám tử sắc, không có chút nào sinh cơ tổ chức rõ ràng giảm bớt, thấm dịch trở nên trong trẻo rất nhiều, kia cố khó ngửi mùi hôi thối cũng phai nhạt không ít. Cái này, Lý Liên Kiệt kinh ngạc trừng to mắt, bọn chúng trưởng thành nhiều như vậy. Hiện tượng bình thường. Trần Lăng một bên dùng cái kẹp cẩn thận đem từng đầu to ra dòi bọ kẹp lên để vào vứt bỏ ngâm sứ, một bên giải thích. Những này dòi bọ tại ngắn ngủi hơn một giờ bên trong, ăn hết tương đương với tự thân thể trọng mấy lần hoại tử tổ chức cùng mụ dịch. Trợ lý thấy tê cả da đầu, nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ, Trần Tiên Sinh, những này dòi bọ trở nên như thế lớn, không phải nói rõ bọn chúng ăn đến càng nhiều, làm sạch vết thương hiệu quả càng tốt sao? Tại sao muốn đổi đi? Lý Liên Kiệt cũng băng tới ánh mắt hỏi thăm. Trần Lăng đem một đầu cuối cùng to ra dòi bọ kẹp ra, chỉ vào bọn chúng tại mâm sứ bên trong chậm chạp nhúc nhích dáng vẻ, các ngươi nhìn, bọn chúng hiện tại hoạt động đã rõ ràng trở nên chậm. Quả nhiên, những cái kia to ra dòi bọ chỉ là tại mâm sứ bên trong có chút nhúc nhích, kém xa vừa để lên lúc sinh động. Dòi bọ làm sạch vết thương có cái tốt nhất cửa sổ kỳ. Trần Lăng kiên nhẫn giải thích, khi chúng nó ăn no về sau, hệ tiêu hóa gánh vác tăng thêm, năng lực hoạt động hạ xuống, làm sạch vết thương hiệu suất sẽ diện rộng hạ thấp. Càng quan trọng hơn là, hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng chọc chọc một đầu dòi bọ, những này dòi bọ tại nuốt hoại tử tổ chức cùng ngủ dịch quá trình bên trong, cũng sẽ thu hút đại lượng bệnh khuẩn. Mặc dù bọn chúng thể nội có đặc thù kháng khuẩn vật chất, nhưng phụ tải là có hạn độ. Khi chúng nó tiếp cận bão hòa lúc, không chỉ có làm sạch vết thương tốc độ trở nên chậm, còn có thể trở thành mới nguồn ô nhiễm. Lý Liên Kiệt mừng tỉnh đại ngộ, cho nên muốn tại bọn chúng ăn no nhưng còn không có bể bụng trước đó đổi đi. Đúng vậy. Trần Lăng gật đầu tán thưởng, mà lại các ngươi chú ý nhìn, những này dòi bọ thể bích đã trở nên rất mỏng, hơi mở. Điều này nói rõ bọn chúng sắp tiến vào kế tiếp sinh trưởng giai đoạn. Lại có một hai cái giờ, bọn chúng liền sẽ đình chỉ ăn, tìm kiếm địa phương hóa kén. Lưu tại trong vết thương ngược lại khả năng tạo thành ngăn chặn hoặc lây nhiễm. Hắn nói, đã bắt đầu dùng trừ độc ngấy thai thanh lý vết thương mặt ngoài. Trải qua nhóm đầu tiên dòi bọ công việc về sau, vết thương rõ ràng sạch sẽ rất nhiều. Trần Lăng dùng nước muối sinh lý nhẹ nhàng cọ rửa, những cái kia lưu lại mủ rêu rất dễ dàng liền bị xông rơi mất, lộ ra phía dưới tươi mới huyết đục tổ chức. Lý Tiên Sinh, ngươi nhìn nơi này. Trần Lăng dùng một cây nhỏ bé kim thăm dò, nhẹ nhàng đẩy ra vết thương chỗ sâu một cái tiểu đầu nói. Trước đó trong này tất cả đều là hoại tử tổ chức cùng mủ dịch, hiện tại đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Đây chính là dòi bọ ưu thế, bọn chúng có thể tiến vào khí giới không đến được chỗ sâu. Lý Liên Kiệt nhìn xem chỗ kia nguyên bản để hắn đau đớn khó nhịn đầu đạo, bây giờ trở nên sạch sẽ thông suốt, rung động trong lòng tột đỉnh. Trợ lý cũng sợ hãi thán phục, cái này so giải phẫu làm sạch vết thương triệt để nhiều. Kiệt ca trước đó tại cảng đảo làm qua hai lần làm sạch vết thương giải phẫu, bác sĩ đều nói có chút chỗ sâu phá không đến. Truyền thống giải phẫu xác thực có tính hạn chế. Trần Lăng vừa nói, vừa bắt đầu cất đặt nhóm thứ hai dòi bọ. Lần này, hắn cất đặt số lượng hơi ít một chút, không đến 20 đầu. Những này mới dòi bọ trắng trắng mập mập, sức sống 10 phần, vừa tiếp xúc với vết thương liền không kịp chờ đợi bắt đầu công việc. Trần Tiên Sinh, Lý Liên Kiệt nhìn xem những cái kia núp ních dòi bọ, lần này đã hoàn toàn không có ban sơ sợ hãi, ngược lại tràn ngập tò mò. Ngài là nghĩ như thế nào đến dùng loại phương pháp này trị thương? Cái này cần bao lớn dũng khí cùng trí tuệ a? Trần Lăng cười cười, đem băng gạc một lần nữa bao trùm tốt, ra hiệu Lý Liên Kiệt có thể buông lòng nghỉ ngơi. Hắn kéo qua một trường ghế ngồi xuống, ngựa khí bình thản, kỳ thật cái này mạch suy nghĩ ở trong ngoài nước y học giới đều có người nghiên cứu. Ta là tại một bản cũ y học trên tạp chí nhìn thấy, thế kỷ trước nước ngoài thời kỳ chiến tranh, liền có quân y quan sát được, vết thương sinh giỏi thương binh, lây nhiễm suất ngược lại thấp hơn. Quốc gia chúng ta cũng có tương quan ghi chép. Nói cổ đại đánh trận, có theo quân y sĩ sẽ phát hiện, có chút thương binh vết thương sinh giỏi, ngược lại rất nhanh, quá xấu chậm. Bất quá khi đó không rõ bạch đạo lý, chỉ cảm thấy là trùng hợp, hoặc là tưởng rằng dòi bọ đem độc hút đi. Thật. Lý Liên Kiệt cảm thấy hứng thú ngồi thẳng chút. Ừm. Trần Lăng gật đầu, chỉ bất quá khi đó dùng đều là tự nhiên sinh dòi, mang mầm bệnh phong hiểm lớn, cho nên từ xưa đến nay đều không thể mở rộng. Ta suy nghĩ, nếu như có thể bồi dưỡng ra vô khuẩn dòi bọ, khống chế tốt sử dụng điều kiện, cái này không phải liền là cái thiên nhiên, tinh chuẩn làm sạch vết thương công cụ sao? Hắn dừng một chút, nói tiếp, về sau ta cơ duyên xảo hợp, lục lọi ra một bộ bồi dưỡng phương pháp. Những này dòi bọ là tại đặc biệt hoàn cảnh hạ dùng thảo dược nuôi nấng, bản thân cơ hồ không mang mầm bệnh, mà lại sức sống so phổ thông dòi bọ mạnh rất nhiều. Lý Liên Kiệt nghe đến mê mẩn, nhịn không được truy vấn, vậy ngài dùng phương pháp này chữa khỏi không ít người à? Có chút nghiêm trọng vết thương, bỏng, ép đau nhức, thông thường phương pháp hiệu quả không tốt, ta sẽ cân nhắc dùng cái này. Trần Lăng nói đến hời hợt, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Tiên Sinh ngươi xem như cái thứ ba. Ta người này bình thường không có chuyện gì, liền thích đào núi vào rừng, loay hoay chút hoa hoa thảo thảo, trùng trùng chim chim. Về sau mình đi theo vợ ta xem chút sách thuốc, suy nghĩ chút phương thuốc dần dàn cái gì. Có một lần, đụng phải sơn lâm một đám khỉ lông vàng, trên thân lớn cái lớn mủ đau nhức, ở lâu không dứt, đều nhanh nát tới xương. Ta ý tưởng đột phát, nghĩ đến cái này phát tử, thử một chút, quả nhiên chưa khỏi. Từ đó về sau, ta liền lưu tâm. Về sau ta liền muốn, có thể hay không mình làm điểm sạch sẽ dòi bỏ thử một chút. Ta thử qua dùng vật khác biệt nuôi con ruồi, lấy trứng, lại tại khác biệt hoàn cảnh hạ ấp trứng rồi. Thất bại rất nhiều lần, không phải dòi bỏ quá yếu, chính là dễ dàng mang mầm bệnh. Hắn nói hơi hận, nhưng Lý Liên Kiệt có thể tưởng tượng đến, cái này phía sau cần bao nhiêu lần quan sát, thí nghiệm cùng suy nghĩ. Một cái nông thôn thanh niên, không có phòng thí nghiệm, không có đạo sư, toàn bộ nhờ mình một chút xíu nếm thử, cuối cùng lục lọi ra một bộ hữu hiệu pháp tử. Cái này không chỉ là kỳ tư diệu tưởng, càng là nghị lực kinh người cùng thực tiễn năng lực. Về sau, cũng là vật khí. Trần Lăng tiếp tục nói ra, giống như vừa rồi nói, ta dùng một chút mình bảo chế dược liệu cặn bã tới làm môi trường nuôi thấy, phát hiện dạng này nuôi ra giỏi bỏ sức sống đặc biệt đủ, mà lại không dễ dàng nhiễm tạp khuẩn. Lấy ra cho một chút gia vật đến dùng, hiệu quả cực kỳ tốt, lại về sau. Hắn nhìn về phía Lý Liên Kiệt, Lý giáo sư nhi tử, lần kia nghiêm trọng bị phòng lây nhiễm, tây y nói muốn tới ra, còn chưa nhất định thành công. Lý giáo sư cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nghe người ta nói ta cái này thiên vương, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái tìm đến. Ta cho hắn dùng, hiệu quả không tệ, lúc này mới xem như lần thứ nhất dùng tại trên thân người. Lý Liên Kiệt cùng trợ lý hai người nghe được cảm xúc chập trùng. Hắn chợt nhớ tới Hứa Anh Quang ở trong điện thoại nói, A Lăng là cái kỳ nhân, hắn có chút bản sự, khoa học đều giải thích không rõ, nhưng chính là hữu hiệu. Hiện tại hắn có chút minh bạch. Trợ lý lúc này sợ hãi than cười nói, nguyên lai chúng ta Kiệt ca mới là cái thứ hai, cái này về sau mở rộng, sợ không phải muốn ghi vào sử sách. Ha ha, đúng vậy, bất quá cái này mặc dù là cái tốt pháp tử, nhưng cũng không phải là bản năng, chỉ có thể dùng tại ở lâu không dứt ngoại thương phương diện. Trần Lăng cười cải chính, ngoại thương làm sạch vết thương hoàn toàn, huyết dịch tuần hoàn cải thiện, còn cần tăng thêm thuốc đông y điều trị chờ đợi vết thương tự nhiên mọc tốt. Lý Liên Kiệt trầm mặc một lát, đột nhiên cảm khái, Trần tiên sinh, ngài bộ này phương pháp nếu có thể phổ cập ra, có thể cứu nhiều ít người à? Ta tại cảng đảo gặp qua không ít mãn tính vết thương người bệnh, loại đau khổ này, ngài đây là tại địa bộ đức vô lượng sự tình. Trần Lăng lại lắc đầu, cười khổ nói, Lý tiên sinh coi trọng ta, bộ này phương pháp trước mắt còn mở rộng không được. Vì cái gì? Lý Liên Kiệt không hiểu, hiệu quả tốt như vậy, chi phí quá cao, thao tác yêu cầu cũng quá cao. Trần Lăng ăn ngay nói thật, đầu tiên, vô khuẩn giỏi bỏ bồi dưỡng cũng không phải là phổ thông bệnh viện có thể làm được, không phải vì cái gì lao Mỹ đều không có nghiên cứu ra được. Ở trong đó cần nghiêm khắc hoàn cảnh khống chế, đặc biệt môi trường nuôi cấy chất, hơi không cẩn thận liền sẽ ô nhiễm. Tiếp theo, người thao tác cần phải có kinh nghiệm phong phú, biết lúc nào nên đổi, nên dùng nhiều ít, làm sao cất đặt. Còn nữa, hắn chỉ Lý Liên Kiệt trên đùi vết thương, người bệnh cùng gia thuộc tâm lý độ chấp nhận là cái vấn đề lớn, không phải mỗi người cũng giống như Lý tiên sinh ngươi dạng này, vì chữa bệnh có thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Lý Liên Kiệt nhớ tới mình ban sơ nhìn thấy giỏi bọ lúc phản ứng, tràn đầy cảm xúc gật đầu. Cho nên ta bây giờ có thể làm chính là, Trần Lăng nói tiếp, đem thành thục phương án trị liệu, bồi dưỡng phương pháp, thao tác quy phạm sửa sang lại, viết thành luận văn. Trong ngoài nước y học tập san đều có thể gửi bản thảo. Chí ít để y học giới biết, có như thế một loại hữu hiệu phụ trợ phương pháp trị liệu tồn tại. Về phân phổ cập, vậy cần thời gian, cũng cần càng nhiều nghiên cứu cùng cải tiến. Trợ lý nhịn không được chen vào nói, Trần tiên sinh, ngài cái này luận văn nếu là phát biểu ra ngoài, đặc biệt là ở nước ngoài tập san bên trên phát biểu, kia chẳng phải chứng minh chúng ta trong nước truyền thống trí tuệ kết hợp hiện đại y học, đi ở thế giới hàng đầu sao? Trần Lăng cười, không có khoa trương như vậy, Âu Mỹ kỳ thật cũng có chữa bệnh cơ cấu đang nghiên cứu giỏi bỏ liệu pháp, chỉ là tiến triển chậm chạp. Chúng ta nếu như có thể xuất ra thành thục, nhưng phòng chế phương án, chí ít có thể chứng minh ở trên con đường này, người Hoa không lạc hậu tại người. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, ánh nắng chính xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạp quang ảnh, ta gần nhất ngay tại chỉnh lý những tài liệu này, chờ Lý tiên sinh ngươi trị liệu kết thúc về sau, ta sẽ đem ngươi án lệ cũng biết vào. Đương nhiên sẽ biến mất thông tin cá nhân, chỉ làm điển hình ca bệnh phân tích. Lý Liên Kiệt lập tức nói, không cần biến mất. Trần tiên sinh, ngài có thể dùng tên thật của ta họ thật. Ta đang diễn nghệ vòng nhiều năm như vậy, quá biết tấm gương lực lượng. Nếu như ta có thể công khai thừa nhận là dùng giỏi bọ liệu pháp trị tốt chân tổn thương, nhất định có thể để càng nhiều người hiểu rõ, tiếp nhận loại này liệu pháp. Trần Lăng nghe vậy cười, hỏi lần nữa, Lý tiên sinh, ngươi xác định khả năng này sẽ khiến một chút nghị luận? Ta xác định. Lý Liên Kiệt chém đinh chặt sắt, thụ thương những ngày này, ta gặp quá nhiều mãn tính vết thương người mắc bệnh. Loại kia tuyệt vọng, ta cảm động lây. Nếu như có thể giúp đến bọn hắn, ta không quan tâm người khác làm sao nghị luận. Lại nói, hắn cười cười, lộ ra cái kia trên màn ảnh kinh điển nụ cười như ánh mặt trời. Ta một cái đánh võ diễn viên, dùng như thế kỳ lạ phương pháp trị thương, không phải thật phù hợp người thế sao? Trong xương phòng người đều nở nụ cười, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Trần Lăng nhìn đồng hồ, nhóm thứ hai giỏi bỏ lại công việc nửa giờ. Lý tiên sinh ngài nghỉ ngơi một hồi, ta đi ra xem một chút cơm chưa chuẩn bị đến thế nào. Trần tiên sinh ngài bận rộn. Lý Liên Kiệt một lần nữa nằm xong, nhắm mắt lại. Lần này, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Trần Lăng đi ra sư phòng, đi vào trong sân. Vương Tố Tố ngay tại nhà bếp bận rộn, nhìn thấy hắn ra, xoa xoa tay đi tới, "A Lăng, cái kia Lý Liên Kiệt tình huống thế nào?" "Rất tốt." Trần Lăng lộ ra tiểu dung, giỏi bọ liệu pháp hiệu quả rất rõ ràng, hắn cũng rất phối hợp, "Đúng, cơm trưa làm nhiều vài món thức ăn, người tới là khách, lại là bệnh nhân, cần bổ sung dinh dưỡng." "Yên tâm đi, cha vừa đi bờ sông câu được hai đầu cá trích, ta nấu canh." Vương Tố Tố nói, hạ giọng, "Người này làm sao nhìn có chút thấp, không có trên TV nhìn xem tiêu sái thuần mắt, ta nhìn có chút không giống." Trần Lăng lập tức bị nàng dâu chọc cười, "Về sau ngươi sẽ biết, vị này công phu hoàng đế cũng là vì mê tín huyền học nhân sĩ, rất tương phản. Bất quá cùng người ở chung bên trên không có gì vấn đề lớn, người rất hiền hòa, không có kiêu ngạo." Vương Tố Tố cảm khái, xem ra trước kia bọn hắn nói là sự thật, trên TV đều là giả, cùng hiện thực nhìn thấy tuyệt không đồng dạng. "Muốn trang điểm nha, hôm nào ta cho ngươi hóa cái trang thử một chút, khẳng định cùng tiên nữ giống như." Trần Lăng nói, chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, kia ba con heo rừng nhỏ thế đâu? Tại hậu viện thả rượu gian tạp vật bên trong, cha dùng rơm dạ làm cái ổ, cho ăn điểm nước cháo, uống hết đi." Vương Tố Tố nói, nhịn không được cười, Tiểu Minh cùng Duệ Duệ vây quanh nhìn cho tới trưa, nhất định phải cho bé heo đặt tên. Đang nói, hai cái tiểu gia hỏa liền chạy đến đây. Ba ba, ba ba. Duệ Duệ nhào tới ôm lấy Trần Lăng Trần, chúng ta có thể nuôi kia ba con bé heo sao? Bọn chúng thật đáng thương. Tiểu Minh cũng mắt lom lom nhìn Trần Lăng, thúc thúc, ta cùng Duệ Duệ có thể mỗi ngày đánh heo cỏ cho ăn bọn chúng. Trần Lăng ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt hai đứa bé đầu, lợn rừng tể cũng không tốt nuôi, bọn chúng trưởng thành sẽ nghĩ về núi bên trong. Vậy chúng ta liền đem bọn chúng nuôi lớn, sau đó thả lại trên núi. Duệ Duệ cơ linh nói. Trần Lăng bị chọc phát cười, tốt, vậy các ngươi liền phụ trách chiếu cố bọn chúng, bất quá phải nhớ kỹ, lợn rừng dù sao cũng là dã thú, không thể quá thân cận, cho ăn thời điểm phải cẩn thận. Biết rồi. Hai đứa bé hoan hô chạy hướng gian tạp vật. Trần Lăng lắc đầu, đang muốn hướng nhà bếp đi, ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Là Vương Lai Thuận mang theo mấy cái thôn cán bộ tới, đằng sau còn đi theo mấy một bộ mặt lạ hoắc, xem thấu lây giống như là trong huyện lãnh đạo. Phú quý. Vương Lai Thuận thật xa liền hô, đội vàng đâu? Có lãnh đạo tới thăm ngươi. Trần Lăng nên đón, chỉ gặp Vương Lai Thuận đứng bên người một vị hơn 40 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên, khí chất trầm ổn, xem xét chính là bên trong thể chế cán bộ. Trần Lăng đồng chí, ngươi tốt. Nam tử trung niên chủ động đưa tay, ta là huyện cục vệ sinh phó cục trưởng, họ Chu, nghe nói Lý tiên sinh đến ngươi nơi này, chúng ta cố ý tới xem một chút. Trần Lăng nghe xong, âm thầm kinh hô khá lắm, vị này công phu hoàng đế bối cảnh quả nhiên không tầm thường, trách không được tiếp trước một ít người suy đoán rất là dọa người. Trước kia Trịnh Thiệu Thu bọn hắn đến, đều không có nhiều như vậy lãnh đạo tới. Hiện tại không nói đại lãnh đạo, trong huyện lãnh đạo cũng muốn lại gần, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tấu chương xong.